Chương 01, xuyên qua thì có kim thủ chỉ. Hoa 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 ba. Trong rừng rậm mờ tối, mấy con quạ như là bị động tĩnh gì đó đã quấy rầy ăn uống, tức hổn hển từ ngọn cây lướt qua. Trong không khí tràn ngập một cổ làm cho người buồn nôn nước mũi mùi, Tịch Vân Phi bản năng đưa tay che mũi miệng của mình, nhưng là mùi quá lớn, hoặc là nói coi như che giấu miệng mũi, hương vị kia vẫn là y nguyên để cho người ta nhịn không được buồn nôn muốn buồn nôn hơn. Chậm rãi mở ra khốn đốn ánh mắt, lọt vào trong tầm mắt, là một mảnh mờ tối ngọn cây cùng bầu trời đêm, mấy ngôi sao nhẹ nhàng chớp động, trên trời cô vân còn có một chút tiêu hoàng viền vàng, lúc này mặt trời đoán chừng vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống. Tịch Vân Phi nghi hoặc chống đỡ đứng người dậy, không ngờ vào tay điểm tựa mềm nhũn, sau đó càng là toàn thân kịch liệt đau nhức kéo tới. A, ba hồn rời bảy phách. Tịch Vân Phi cúi đầu mới phát hiện, mình lúc này đang nằm tại một đống người chết phía trên, mà lại nửa người dưới của mình còn bị hai ba bộ thi thể đè ép. Thì ở trước mặt mình, một bộ nam tính thi thể ánh mắt, chính nhìn chòng chọc vào chính mình. Cái này, đây là địa phương nào? Tịch Vân Phi không lo được nghĩ nhiều, lúc này đã là sợ vỡ mật, gấp vội rút thân đứng lên, chỗ nào còn quản thân thể vì sao lại quặn đau khó chịu, chỉ nhớ rõ lọt vào trong tầm mắt có thể đụng, khắp nơi đều là đáng sợ thi thể, còn có giòi bọ cùng con ruồi, chạy ra hai bước lại nhìn, xung quanh một đống thi thể đã hư thối thấy xương, khó trách vừa mới chính mình sẽ bị thối tình sáu. Trung điệp thở hổn hển. Tịch Vân Phi không biết cắm đầu chạy bao xa, chỉ biết là muốn rời xa chỗ kia đáng sợ địa giới, lại dừng lại thời điểm, bốn phía đều là rừng rậm cùng vẹt đều, chỗ nào lại nhận được đồ vật cùng Nam Bắc. Ngồi tại một cây đại thụ phía dưới, Tịch Vân Phi gần như hư thoát, nguyên bản cũng cảm giác thân thể thống khổ khó chịu, lại thêm kinh hãi phía dưới chạy cái này rất nhiều lộ trình, lúc này cả người ngồi liệt trên mặt đất, liền nửa điểm đứng dậy ý tứ đều không có. Chật vật túi đầu mắt nhìn thân thể của mình, Tịch Vân Phi khó có thể tin há to miệng. Một thân rách dưới vải bố, áo có nhiều vỡ vụn, chỗ đứt dính lấy điểm điểm vết máu cùng da thịt, mà những này thình lình đều là từ trên người chính mình dính tới, bởi vì xuyên thấu qua vải rách, Tịch Vân Phi nhìn trên ngực của mình có một đạo đáng sợ vết thương, như là bị roi ra hoặc là nhanh trúc quật vết thương, lúc này còn chính ra bên ngoài bước lên nùng huyết. Mà nửa người dưới chỉ có một đầu khinh quần, thứ này Tịch Vân Phi gặp qua, tại trên TV, người cổ đại xem như đồ lót đến xuyên năm người cổ đại. Tịch Vân Phi dùng sức cắn hạ đầu lưỡi của mình. A rất đau, không phải nằm mơ. Xốc lên ống quần, phía trên quả nhiên lại là một đống vết thương, bất quá Tịch Vân Phi không phải nhìn những cái kia vết thương mới, hắn muốn nhìn chính là mình năm ngoái làm giải phẫu sau lưu lại khâu lại vết sẹo. Không còn năm vết sẹo không thấy. Tịch Vân Phi kinh ngạc nhìn bắp chân của mình, nguyên bản phía trên hẳn là có một mảnh xanh um tươi tốt lông chân, mà trên đầu gối của mình, hẳn là có một chỗ khâu lại sau lưu lại vết sẹo, thế nhưng là bây giờ không chỉ có vết sẹo không thấy. Lông chân của mình cũng biến thành nhỏ bé lông tơ. Tịch Vân Phi đưa tay sờ về phía cái cằm, râu ria cũng mất. Vừa nghĩ đến đây, không lo được chung quanh có người hay không, Tịch Vân Phi kéo ra quần lót. Hô, vẫn còn, ách năm ta nói là đồ vật vẫn còn, bất quá giống như nhỏ đi sáu. Nghe được chính mình lầm bầm lầu bầu thanh âm, Tịch Vân Phi mặc dù không có tấm gương, cũng biết mình hồn xuyên, mà lại chủ nhân của cái thân thể này giống như rất trẻ trung, tối thiểu nhất thân thể còn tại phát dục. Nghiên kỷ tại chừng 14-15 tuổi. Tức giận buông xuống của lót, Tịch Vân Phi chịu đựng kịch liệt đau nhức để cho mình tựa ở đại thụ trên căn, một trận chạy loạn về sau, nên đón hắn không chỉ có hồn xuyên ngạc nhiên, còn có bụng cảm giác đói bụng cùng màn đêm buông xuống sau rét lạnh. Ai, làm sao lại không hiểu thấu hồn xuyên đây? Ta nhớ được ta ở công ty tăng ca năm quá mệt mỏi sau đó liền ở phòng nghỉ ngủ thiết đi, thế nhưng là vì cái gì tỉnh lại thì gặp được loại này phá sự. Thật đói. Nếu có thể có một bát nóng hầm hập mì ăn liền liền tốt năm ta nhớ được trong ngăn kéo còn có một bát khang sư phó. Thật muốn ăn sáu. Cơ lơ gơ tờ, ta đường đường một cái trọng điểm đại học tốt nghiệp cao tài sinh tại sao muốn gặp được xuyên qua loại này phá sự. Ta muốn trở về, ta muốn ăn cơm, ta muốn nệm cao su, ta muốn sáu. Len keng. Chủ hộ, Tịch Vân Phi. Số dư còn lại, 12.580 nguyên. Khang sư phó mì bò kho, 5 nguyên. Khang sư phó mì bò thơm cay, 5 nguyên. Khang sư phó mì bò tê cay, 5 nguyên. Khang sư phó mì gà hầm nấm, 5 nguyên. Khang sư phó mì sườn lợn hẹ tây, 5 nguyên. 7. Tịch Vân Phi còn không có phát xong bực tức, liền thấy trước mặt mình trống rỗng xuất hiện một màn ánh sáng, hàng trên cùng màn sáng, phân biệt viết chủ hộ cùng số dư còn lại, phía dưới chính là một đống thương phẩm giới thiệu giao diện chi thô ráp, để cho người ta hoàn toàn không dấy lên được nửa điểm mua sắm dục vọng. Để Tịch Vân Phi càng im lặng là, phía trên số dư còn lại vậy mà mẹ nó chính là mình tất cả tiền tiết kiệm tổng số, đây cũng quá đúng dịp à. Có dám hay không cho nhiều điểm? Tịch Vân Phi không dám núp đích, sờ lên đầu của mình, không có phát hiện cùng loại vờ giờ kính mắt loại hình công nghệ cao. Cái kia, ngươi tốt. Ngẩng đầu đối hư không hỏi một tiếng tốt, cũng không có cái gì đậu bị hệ thống đáp lại chính mình. Nhìn lên trước mặt trên màn hình mì ăn liền tiêu thụ giao diện, Tịch Vân Phi như có điều suy nghĩ, vừa mới chính mình chỉ là bức thiết muốn ăn một bát mì ăn liền, cho nên mới sẽ xuất hiện mì ăn liền thương phẩm giao diện sao. Vậy nếu như 6, ta muốn một cây súng lục, ta muốn một cây súng lục 6. Len Ken. Chủ hộ, Tịch Vân Phi. Số dư còn lại, 12.580 nguyên. Súng ngắn bổ lẹ ở tạ 92F, 15.000 nguyên. Súng ngắn gỡ lọc 17, 15.800 nguyên. Súng ngắn quân M2000, 17.000 nguyên. Súng lục P229, 16.000 nguyên. Súng lục GSG92, 13.700 nguyên. 7. Tại Tịch Vân Phi ngạc nhiên nhìn chăm chú, trước mặt màn sáng hình tượng xoay một cái, ban đầu một đống mì ăn liền giới thiệu vắn tắt cùng hình ảnh, trong nháy mắt biến thành súng ngắn giới thiệu giao diện. Nhìn hồi lâu, Tịch Vân Phi vô lực có quắp ngồi dưới đất. Một cái cũng mua không nổi, nhưng mà này còn chỉ là súng giá cả, viên đạn còn mẹ nó muốn khác tính ba. Mắt nhìn các loại súng ống viên đạn giá cả, Tịch Vân Phi hô to hô trời à, rẻ nhất một viên đạn 9mm 20 nguyên, quý nhất có mười mấy vạn nguyên một viên đặc chế đạn xuyên giáp, ha ha, mua không nổi mua không nổi. Bất quá rất nhanh hắn thì cười ra tiếng, bởi vì hắn tiêu 5 nguyên mua một hộp lao đàn dưa chua mì thịt bò, lại mua một cái sủ bỏ cái chảo 75 nguyên. Một bình nông phu nước khoáng 2 nguyên, một cái cái bật lửa 1 nguyên. Vì ăn một miếng mì ăn liền, trước trước sau sau tiêu 83 nguyên, thật sự là xa xỉ. Nhưng Tịch Vân Phi vẫn là vui vẻ cầm cái bật lửa rất nhanh nhóm một đống lửa, lại dùng tảng đá tùy ý chất thành cái hỏa lô, đem cái chảo thả ở phía trên, đổ nước, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ nước đốt lên mì tôm ăn. Thừa dịp nấu nước công phu, Tịch Vân Phi lại đi dạo chờ đợi Thương Thành. Mua cho mình một bộ quần áo tháng 5-5-8 nguyên. Không chính hiệu không giảng cứu, thông khí phục, áo thun, quần jean, đồ lót, bít lết, còn có một đôi giày vải, chính là tiện nghi như vậy. Mua một cái ngoài trời chuyên dụng hai vai bao tháng 3-5-6 nguyên, đây là rẻ nhất, đắt một chút có hơn vạn một cái hàng hiệu con, mua không nổi. Lại mua một đỉnh một mình lều vải, mang phòng ẩm đệm, mới tháng 1-5-8 nguyên, đoán chừng chất lượng đồng dạng, Tịch Vân Phi cũng lười nhả rãnh, dù sao lại án lấy rẻ nhất mua. Cuối cùng là một cái khai sơn đao, mang bao ra. Hết thẻ tháng 4 năm 20 nguyên, rất sắc bén, Tịch Vân Phi thử chặt hạ to bằng cánh tay thân cây, bằng hắn cố này yếu ớt thân thể, vậy mà một đao chặt đứt, có thể thấy được tiền này tiêu đến nhiều giá trị. Xuyên qua ngày đầu tiên. Chủ hộ, Tịch Vân Phi. Số dư còn lại, 10.957 nguyên. Chương 02, bị vứt bỏ sơn trại. Cho ta 8 lần kính. Hóa thân câu cá chấp pháp quan. Những cái kia lăng đầu thanh. Còn dám trừng lưu tinh. Xem ta đem hắn phân đánh xuyên qua. Đại 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 ca đừng giết ta. Ta khẩu súng đều cho ngươi. 6. Tối hôm qua tại giã ngoại hoang vu ngủ một đêm, cứ việc tại lều vải xung quanh đốt một vòng lửa, nhưng Tịch Vân Phi vẫn là một đêm ngủ không ngon. Trong đầu không đoạn quanh quẩn bãi tha ma hình tượng, cặp kia chết không nhắm mắt ánh mắt để hắn làm cả đêm ác ngộng. Ngày mới tảng sáng thời điểm, Tịch Vân Phi liền thu thập xong bọc hành lý, tay trái cái chảo, tay phải khai sơn đao. Bắt đầu chính mình thế giới khác hành trình. Hát ăn gà thần khúc, dẫm lên vừa mới mua sơn trại khuôn uy dày vải, Tịch Vân Phi chẳng có mục đích hành tẩu tại cái này không biết là chỗ nào rừng cây. Ngẫu nhiên một con phi điểu từ đỉnh đầu sẽ qua, đều muốn dọa đến hắn thần kinh căng cứng, sợ là cái gì dã thú, hay là dị thú, càng hay là huyền huyễn tiên hiệp trong tiểu thuyết yêu vật 6. Tịch Vân Phi vẫn là nhìn qua mấy quyển tiểu thuyết, bình thường chính mình loại tình huống này, không phải tiên hiệp thế giới, chính là huyền huyễn thế giới. Đương nhiên cũng có thể là xuyên qua đến phương Tây kỳ huyễn thế giới ma pháp, bất quá nhớ tới bãi tha ma những thi thể này mặc, phương Đông thế giới khả năng lớn hơn một chút. Nưa ngay xuống, Tịch Vân Phi chạm qua hai đầu xà, không nhận ra là cái gì chủng loại, nhưng có một chút có thể xác định, xà rất bình thường, không biết bay, cũng không có mọc cánh, mấu chốt nhất là, bọn chúng trước tiên chạy trối chết, hiển nhiên cũng không phải cái gì yêu vật. Chẳng lẽ ta xuyên qua đến cổ đại? Tịch Vân Phi cơ trong tay khai sơn đao. Tự hỏi chính mình tiếp xuống tiến lên phương hướng. Vốn là muốn tìm một dòng sông hoặc là dòng suối nhỏ, sau đó thuận dòng nước hạ du phương hướng tiến lên. Thế nhưng là đi nửa ngày đừng nói dòng suối, chính là đầm nước nhỏ đều không có nhìn thấy một chỗ, trên đường lại mua hai bình nước khoáng, tiêu 4 nguyên tiền, số dư còn lại rút lại tốc độ cực nhanh. Sáng sớm ăn mấy cái bánh bao khi bữa sáng, vì tiết kiệm tiền, sữa bò đều không có mua, tiêu 5 nguyên tiền, tăng thêm một bao sữa đậu nành 1 nguyên tiền, cũng là ăn đến đau lòng được không được. Sự tình gì đều không có làm, 10 nguyên liền không có, chính mình mẹ nó còn tại nguyên chỗ đảo quanh, liền đầu dòng suối nhỏ đều không tìm được. Nam Tịch Vân Phi biểu thị trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, câu nói này thật hôm nào có lý. A, kia là, ngay tại Tịch Vân Phi dự định dừng lại nghỉ ngơi một hồi thời điểm, xuất hiện trước mặt một đầu đường núi, không nhìn lầm, bởi vì trên đường núi còn có tảng đá đắp lên cầu thang, đây nhất định là nhân công chế tạo, không thể nào là thiên nhiên hình thành. Tịch Vân Phi vui mừng trong bụng, nguyên bản định dừng lại ăn cơm trưa, hiện đang dùng cơm tâm tư cũng không có, thuận đường núi chính là một trận bỏ loạn. May mà đầu này đường nhỏ mặc dù bị cỏ dại che chắn được rất bí mật, nhưng những tảng đá kia chế tạo cầu thang cách một đoạn đường sẽ xuất hiện một đoạn, ngược lại cũng không khó tìm dấu vết mà lên. Leo đến giữa sườn núi thời điểm, Tịch Vân Phi rốt cục mệt mỏi ngừng lại, quay đầu mắt nhìn dưới núi cảnh sắc, mới biết mình tối hôm qua ở nơi nào ngủ mở giấc. Lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được, là một mảnh trông không đến đầu rừng rậm, mà tại mảnh này hải dương màu xanh lục đối diện, một tòa kéo dài không đến cuối đại sơn hoành ngạnh bốn phía, để Tịch Vân Phi không sinh ra nửa điểm có thể rời đi nơi này hy vọng. Quay đầu nhìn về phía đỉnh núi, bây giờ Tịch Vân Phi chỉ hy vọng trên núi có người ở, chỉ cần có người địa phương dẫn đường, Tịch Vân Phi không sợ đi không ra ngọn núi lớn này. 6. Leo đến đỉnh núi thời điểm, mặt trời đã qua trục trung tâm, hiển nhiên lúc này đã là buổi chiều, treo cao mặt trời phơi người hoa mắt chóng mặt. Tịch Vân Phi nhìn lên trước mặt không có một hai nhà tranh, vô lực ngồi liệt ở trước cửa bàn đá xanh bên trên. Buổi trưa mặt trời rất độc, nhưng là so với tràn đầy mạng nhện cùng tiểu côn trùng nhà tranh, hiển nhiên khối này bàn đá xanh càng thêm an toàn một chút. Tịch Vân Phi xem chừng nơi này đã có mấy chục năm không người ở, bốn phía nhìn xuống, đây là một cái độc lập đỉnh viện nhỏ. Nhà tranh hết thể có ba gian, ở giữa hẳn là chính đường, bên trái tựa như là phòng bếp, bên phải là phòng ngủ. Viện tử là dùng nhánh cây vây hàng rào tường, hiện tại chỉ còn lại một đoạn ngắn còn cứng chắc cắm trong đất, cái khác cơ bản đều ngã, trong sân cũng mọc đầy cỏ dại. Tịch Vân Phi tiêu 30 nguyên mua một phần từ làm nóng mai thái khấu nhục cơm, còn có một bình 2 nguyên nước khoáng. Tăng thêm sáng sớm hoa mắt 10 nguyên, hôm nay đến bây giờ đã tiêu 42 nguyên, chính mình vẫn còn không tìm được ly khai thâm sơn con đường, đơn giản vô năng đến cực điểm. Qua loa ăn cơm xong về sau, Tịch Vân Phi tại núi thay đi một vòng, trở về liền ngồi tại bàn đá xanh thượng khán nhà tranh mặt người. Vừa mới hắn đến viện tử sau nhìn nghiêng qua, nơi đó là một vùng bình địa, đều là cỏ dại. Thế nhưng là trên đất bằng lại còn có mấy tòa viện tử, không nhiều, Tịch Vân Phi đến một lần, đoán chừng có 11-12 tòa, có lẽ nơi này trước kia là một cái thôn nhỏ, chỉ là bởi vì nguyên nhân gì người đều ly khai rồi. Ngay từ đầu, Tịch Vân Phi là nghĩ như vậy. Thế nhưng là khi hắn trên mặt đất phát hiện một chút cũ nát binh khí, còn có hong khô trắng bệnh khô lâu sau. Tịch Vân Phi cảm giác nơi này có lẽ là sơn tặc hang ổ, chỉ bất quá đám kia sơn tặc bị người diệt sáu. Mà Tịch Vân Phi sở dĩ có thể bình tĩnh ngồi tại bàn đá xanh lên trầm tư, thì là bởi vì trong tay một khối vỡ vụn ngọc kiếm cách. Len Ken. Chủ hộ, Tịch Vân Phi. Số dư còn lại, 10.915 nguyên. Phát hiện vỡ vụn hòa điền ngọc, có thể thu về, kim ngạch, tháng 6 năm 80 nguyên. Khối này vỡ vụn hòa điền ngọc như là một thanh kiếm kiếm cách, chính là sắp đặt tại chuôi kiếm cùng trong thân kiếm ở giữa khối đó, dùng để phòng ngừa tay bị quẹt làm bị thương ngọc kiếm cách. Chỉ là Tịch Vân Phi trong tay khối này chỉ có 2/3, phía trên có một ít con giun đồng dạng đồ đằng. Không có quá nhiều do dự, Tịch Vân Phi đưa tay tại màn sáng lên hư không một điểm, liền nhìn đưa tới tay hòa điền ngọc mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy màn sáng lóe lên. Số dư còn lại tăng lên tháng 6 năm 80 nguyên, biến thành 11.595 nguyên. Nhìn lên trước mặt thần kỳ một màn, Tịch Vân Phi trong lòng rung động thật lâu không cách nào lắng lại. Đã tạm thời đi ra không được. Vậy ta vì cái gì không ở lại nơi này đâu? Tịch Vân Phi mắt nhìn nhà tranh, rất có đi vào thăm dò một phen xúc động, nơi này có thể tìm tới một khối vỡ vụn ngọc kiếm cách, vậy rất có thể còn có khối thứ hai, khối thứ ba năm vừa nghĩ đến đây, Tịch Vân Phi tâm động khó nhịn, bất quá quá mệt mỏi, vẫn là ngày mai rồi nói sau. Nhiều như vậy tiểu viện tử, cũng chỉ có cái viện này hoàn chỉnh nhất, nhà tranh ngày mai lại chỉnh lý, buổi tối liền đem lều vải trải tại phiến đá lên ứng phó một đêm được sáu. Cầm khai sơn đao. Tịch Vân Phi đem trong sân cỏ dại chém ngã về sau, thống nhất chất thành một đống, tính toán đợi phơi khô về sau làm tuổi hỏa thiêu. Viện tử không lớn, đoán chừng cũng liền chừng 100 mét vuông, chỉ là ba gian ma ốc thì chiếm một nửa, cho nên thanh lý rất nhanh, trời còn không có toàn bộ màu đen xuống tới thì chỉnh lý tốt. Trong lúc đó, Tịch Vân Phi còn nhặt được một cái thanh đồng kiếm, bất quá phi thường tàn phá, hiển nhiên không tại thu về trong danh sách, chỉ có thể lấy ra làm thiêu hỏa côn. Buổi tối xa xỉ một điểm. Mua chỉ heo sữa quay đến ăn. Dù sao lấy không tháng 6 năm 80 nguyên, Tịch Vân Phi vẫn không tự chủ được nhẹ nhàng. Ý nghĩ vừa vặn dậy, biểu hiện thương phẩm giao diện màn sáng thì nhảy ra ngoài. Vinh Thương Gia giòn heo sữa quay, 388 nguyên. Không kịp chờ đợi mua xuống về sau, một con chân không đóng gói heo sữa quay xuất hiện tại bản đá xanh bên trên. Mẹ nó, 388 nguyên một con, như thế nào nhỏ như vậy? Tịch Vân Phi tức giận cầm lợn sữa ước lượng, đoán chừng thì 4-5 cân trái phải, hiển nhiên là vừa mới sinh ra tới không lâu hát con, nhưng là lợn sữa là không sai, nhỏ như vậy lợn sữa đủ mấy người ăn à? Gian thương! Vốn còn muốn một con lợn sữa ăn ba trận, Tịch Vân Phi lập tức xì hơi, mở ra đóng gói về sau, ngửi qua thịt heo, trong nháy mắt không tí khí, sắc thực hương, cái này còn không có nướng, nướng qua sau không phải muốn thèm chết chính mình. Không thể chê, nhóm lửa, đỡ châm lò rèn, vốn đang dùng khai sơn đao nạo hai khúc gỗ khi giá nướng, bất quá sợ lợn sữa rơi trong lửa hít bụi, Tịch Vân Phi nhịn đau lại tốn 50 nguyên mua một cái y nột nướng lưới, lúc này mới bắt đầu yên tâm nướng lên. Ngày thứ hai đi qua. Chủ hộ, Tịch Vân Phi. Số dư còn lại, 11.157 nguyên. Chương 03, trong bãi tha mà tìm thân nhân. Tối hôm qua ăn nguyên một chỉ heo sữa quay, bởi vì quá ngán ngủ không được, sau cùng bất đắc dĩ bỏ ra 3 nguyên mua một bình sốt ô mai uống hết, mới tại nửa đêm mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sáng sớm tỉnh lại thì, trên trời mặt trời đã qua ngọn tây, chiều hôm qua chặt tốt cỏ dại đã hiệu xịu, Tịch Vân Phi ngồi tại bàn đá xanh thượng khán dưới núi phong cảnh ngẩn người. Ai, thật nhàm chán à, nếu không phải tài chính có hạn, lao tử không mua một đài máy bay trực thăng bay ra ngoài không được. Đêm tối hôm qua còn lại một ngụm sốt ô mai uống xong, Tịch Vân Phi lại muốn bắt đầu cân nhắc giữa trưa ăn cái gì. Dù sao hoàn mỹ đem bữa sáng thời gian ngủ thiếp đi, đã tỉnh một trận, trong lúc này buổi trưa khẳng định phải ăn ngon một chút. Nấu vịt. Móng heo đây. Nước sốt thịt nguội. 6. Tịch Vân Phi nhìn lấy màn sáng lên thương phẩm, có chút do dự, chủ yếu là tiền này tiêu một phần thì thiếu một phần, ăn ngon một chút ai cũng nghĩ, nhưng là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết đau nhức năm ai có thể trải nghiệm. Sau cùng thực tế không có cách, kiên trì mua một phần tương hương đầu heo thịt, rất rẻ, một cân đa tải 10 nguyên tiền, thuận tiện mua hai bình thanh đảo thuần sinh 7 nguyên, dạng này tăng thêm tối hôm qua sốt ô mai, lại chi tiêu 20 nguyên. Dùng nhánh cây làm hai chiếc đũa, dầu mỡ đầu heo thịt phối hợp bia băng thoải mái, Tịch Vân Phi biểu thị cuộc sống như vậy còn là rất không tệ. Mắt nhìn bên cạnh trồng chất thành núi cỏ dại, may mà cho nó toàn điểm, muốn chờ chúng nó phơi khô củi đốt còn không biết phải bao lâu, cũng không thể đặt vào nuôi con muỗi. Dù sao nơi này cái gì đều thiếu, chính là không thiếu nhóm lửa gỗ cùng cỏ dại. Có cái bật lửa, nhóm lửa thì đơn giản nhiều, bất quá có thể là bởi vì cỏ dại không có khô ráo, toàn bộ núi chống đỡ một hồi con giống đốt lên phong hỏa, khói đặc cuồn cuộn, tình thế có chút dọa người. Tịch Vân Phi nhìn lấy đại hỏa do dự nửa ngày, sau cùng tự rêu lắc đầu, này cầu thí địa phương, đoán chừng lớn hơn nữa khói đều không ai phát hiện. 6. Ngay tại Tịch Vân Phi đắc ý ăn đầu heo thịt phối bia lúc, ở xa vài dặm bên ngoài bãi tha ma, hai mươi mấy cái quần áo tả tơi dân chúng thấp cổ bé họng nhìn lấy dưới sườn núi trồng chất thành núi thi thể, trong mắt đều là phẫn hận chi sắc, những thi thể này cơ bản đều là cái này phương viên 10 dặm 8 xã thôn dân, chỉ vì người đột quyết xuôi nam cướp bóc, bị trộm tới khi trắng đinh, có chút không theo, liền bị đánh chết tươi bỏ ở nơi này. Thôn dân bên trong, một cái 16-17 tuổi trái phải thanh niên cô đơn ngồi dưới đất, hai mắt trống rỗng vô thần, còn bên cạnh đi qua thôn dân ánh mắt nhìn về phía hắn đều mang tiếc hận cùng đồng tình. Trong đám người một cái lao đầu nhi cầm cái thủy hồ lô đi tới, đưa trong tay hồ lô đưa cho thanh niên, thở dài nói ra, đại lang, nhị lang mạng lớn, không chừng còn tại đột quyết binh doanh bên trong làm việc, nhà các ngươi hiện tại thì thừa ngươi một cái nam đinh, ngươi cần phải tỉnh lại mới là. Thanh niên tiếp nhận thủy hồ lô, cũng không uống nước, chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút đã khóc đỏ mắt lao đầu nhi, nói ra, nhị gia, ngươi không cần lo lắng cho ta. Chỉ đã tới mấy chuyến cũng không thấy nhị lang, ta cũng không biết là nên cao hứng hay là xấu. Hôn trướng, đương nhiên là cao hứng, người sống so cái gì đều mạnh, chúng ta là bất đắc dĩ mới đến đây bên trong tìm thân nhân thi thể, chẳng lẽ ngươi muốn nhị lang cùng ta nhà tiểu tử thúi kia đồng dạng xấu số sao? Lão đầu nhi đưa tay tại thanh niên trên đầu quạt một lần, rất dùng sức, nói từ bản thân nhà nhi tử, lão đầu nhi trong mắt lại chảy xuống nước mắt, những cái kia người đột quyết làm sao lại nhẫn tâm như vậy? Nhất định phải đem người khi xuất sinh đồng dạng sống sờ sờ đánh chết mới cam nguyện đâu. Cái này thật đáng buồn năm tháng, bách tính tựa như xúc vật đồng dạng kéo dài hơi tàn, hôm nay bị quan phủ hạ thuế má rút gân lột ra, ngày mai lại muốn bị ngoại tộc khi châu ngựa thúc đẩy, triều đình mềm yếu để bách tính thất vọng, có thể là sinh hoạt vẫn còn muốn tiếp tục. Nhị gia cầm lấy trên đất thủy hồ lô, khi rượu đồng dạng mánh liệt được một hớp, để nước trôi rơi nước mắt của mình, dùng tàn phá quần áo lau mặt một cái gò má, gượng cười nói, đại lang, đi. Giúp nhị gia cùng một chỗ đem Sơn Tử nhấc về nhà. Đại Sơn. Thanh niên thất thần ánh mắt khôi phục thanh minh, Đại Sơn là nhị gia tiểu nhi tử. Cũng là nhị gia nhà sau cùng huyết mạch, thế nhưng là không nghĩ tới cũng đã chết. Nhị gia, ngươi nói nhị lang thật còn sống không? Nhị gia quay đầu mắt nhìn xếp thành một loạt thi thể, hết thảy 9 bộ, lúc này đều bị các thôn dân dùng chiếu rơm che kín. Nghe được thanh niên vấn đề, nhị gia khổ sở lắc đầu, nhị gia không biết, bất quá Vân Phi là cái tốt, hắn nhất định sẽ tiếp tục sống. Thanh niên biết rõ nhị gia là đang an ủi mình, nhưng trong lòng lại có âm thanh tại nói với mình, nhị lang không có chết, nhị lang còn sống sáu. Nơi xa, một cái thôn dân hướng bọn họ hô, nhị gia, đại lang, chúng ta cần phải trở về, bằng không trời tối, đường núi khó đi. Nhị gia chật vật nhẹ gật đầu, lôi kéo thanh niên đi tới. 9 bộ thi thể đều bị người dùng chiếu rơm che kín, thi thể nằm tại lâm thời lắp ráp trên cáng cứu thương. Cái này cáng cứu thương chính là hai khúc gỗ ở giữa dùng dây leo quấn lấy, mặc dù đơn giản nhưng lại thực dụng. Thanh niên cùng nhị gia một người một đầu, nâng lên thi thể muốn đi. Lúc này, bên cạnh có người đột nhiên hô, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Chẳng lẽ sơn hỏa? Không chừng, bất quá trước mấy ngày liên tiếp xuống vài ngày mưa. Trong vùng núi thẳm này lại không nhân sinh lửa, làm sao lại vô duyên vô cớ bốc cháy đâu. Các thôn dân hướng bắc vọng đi, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng là ngọn núi kia tại trong rừng rậm vốn là có điểm hạc giữa bầy gà, lúc này đỉnh núi còn có một sợi khói đặc cuồn cuộn mà lên, bởi vì không có gió, thật là có điểm đại mạc cô yên thẳng cảm giác, đặc biệt rõ ràng. Nhị gia mi tâm cao lại, chẳng lẽ đột quyết mọi rợ đang đào bảo vật. Đào bảo vật? Nhị gia nói là những cái kia người đột quyết tại chỗ mộ. Thanh niên một mặt phẫn hận nói, rất có thể à, cũng không biết là cái nào cái quý tộc đại mộ, chôn được như thế vắng vẻ đều bị người phát hiện. Các thôn dân nhìn lấy cái kia một sợi khói đặc nghị luận ầm ĩ, trộm mộ loại chuyện này tại quan bên trong không thể quen thuộc hơn nữa, xa không nói, Tam Quốc thời kỳ Tào Mạnh Đức chẳng phải tổ chức chuyên môn trộm mộ tổ chức, kêu cái gì Mạc Kim giáo úy nha. Thanh niên tỉnh tỉnh mê mê nhìn lấy cô khói, đột nhiên mi tâm vẩy một cái, trong lòng có chồng dự cảm mãnh liệt, chính mình phải đi ngọn núi kia nhìn xem. Nhị gia, để đại bảo giúp một chút, ta muốn tới đó thử xem. Thanh niên đem càng cứu thương tặng cho bên cạnh một cái tay không thôn dân kia tuổi tác không lớn, đối với thanh niên có vẻ như rất tuân theo, tiếp nhận sau chỉ là nghi hoặc nhìn về phía hắn. Nhị gia lo lắng quay đầu quát lớn, ngươi không muốn sống nữa. Đây chính là người đột quyết, phát của cải người chết loại này đoạn tử tuyệt tôn sự tình, cũng chỉ là bọn hắn mới làm cho ra đến, ngươi mặc dù có thể đánh, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, đừng nhị lang không có ở đây. Nhà ngươi ít hơn nữa ngươi căn này dòng độc đình, ngươi để cho ta trở về như thế nào theo ngươi nương bằng dao. Thanh niên nghe vậy khẽ giật mình, thế nhưng là bản tâm trực giác nói cho hắn biết, nếu như không đi, chính mình có thể sẽ bỏ lỡ cái gì. Có lỗi với nhị gia, ta nhất định phải đi nhìn xem, mẹ ta nơi đó năm phiền phức nhị gia chiếu cố một hai, ta nhất định sẽ vào ngày mai trước ánh bình minh chạy về nhà. Nói xong, thanh niên trực tiếp vượt qua đám người ra, chân phát hướng chỗ kia đỉnh núi phi nước đại. Chúng thôn dân hai mặt nhìn nhau, nhị gia bất đắc dĩ thở dài, là phúc thì không phải là họa, hy vọng lao tịch gia không muốn như ta như vậy tuyệt hậu mới tốt. Chưa xong còn tiếp. Chương 04, Thiền thân đại ca đến nhận thân. Trên đỉnh núi, Tịch Vân Phi chính cầm khai sơn đao thanh lý nhà tranh bốn phía cỏ dại, lúc đầu vọng muốn lại tìm đến một chút thứ đăng giá, bất quá lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực đặc biệt xương cảm giác, ngọc thạch không tìm được nửa khối, xương người đầu ngược lại rất nhiều. Ta hiện tại có chút hoài nghi mình ở chỗ này đặt chân quyết định năm nên là đầu góc nước vào. Tịch Vân Phi dùng đao chấp chấp trước mặt vừa vặn phát hiện một cái đầu lâu, một hồi gió lạnh thổi qua, lưng phát lạnh, nổi da gà không tự giác dựng đứng lên. Ha ha, muốn không ngày mai cầm la bàn rời núi thử. Tịch Vân Phi lòng còn sợ hãi, ý đồ thông qua ngôn ngữ vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Đột nhiên, sau lưng rối loạn tương bừng chuyển đến. Thu 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 ba. Bất thình lình. Chân núi từng mảnh rừng cây đột nhiên bay lên đại lượng loài chim, đem bản cũng bởi vì đầy đất xương người đầu dọa cho phát sợ Tịch Vân Phi cả kinh trực tiếp trốn vào phiến đá lên trong lều vải. Tại trong lều vải nghe xong nửa ngày, thấy không có dị dạng, mới vụng trộm nhô đầu ra, tay trái cái chảo, tay phải khai sơn đao, lần này thật bị dọa đến hồn đều xuất hiện, nhất định phải để phòng điểm. Chuyện gì xảy ra? Tịch Vân Phi cả gan đi đến đỉnh núi sân thượng, từ trên nhìn xuống đi, chỉ gặp chim chóc giật mình phương hướng từ nam đến bắc hình thành một đường thẳng. Đúng là hướng phía chính mình cái này phương hướng mà tới. Nguyên lai là có người kinh động đến trong rừng phi điểu, thảo, dọa lao tử nhảy một cái, ta còn tưởng rằng là quỷ sáu. Khói đặc. Hoàng bét. Tịch Vân Phi hậu chi hậu giác, vội vàng muốn đi dập tắt cỏ dại bên trong hỏa tinh, nghĩ thầm cái kia người đoán chừng là bị khói đặc hấp dẫn mà đến, tại cái thế giới xa lạ này, đột nhiên có người xa lạ tìm tới cửa, chính mình còn chưa chuẩn bị xong ứng đối như thế nào. Thế nhưng là nghĩ lại, không còn kịp rồi. Đối phương không biết là địch là bạn, lúc này đã đến chân núi. Đứng tại đỉnh núi sân thượng, lờ mờ có thể nhìn một bóng người ngừng ở phía dưới, bởi vì quá xa, thấy không rõ là người bình thường vẫn là dã nhân. Tịch Vân Phi linh cơ khẽ động, mua một cái hai ống kính viễn vọng, 10-50 bội số lớn khoảng 200 nguyên đúng. Ừm. Người Hán. Tịch Vân Phi xuyên thấu qua kính viễn vọng, nhìn cái kia người một thân phổ thông vải thô áo lót cách ăn mặc, như trước kia tại nhà bảo tàng nhìn Hán phục có điểm giống, mấu chốt nhất là tướng mạo, xem xét chính là người Hán. Đỉnh núi đến chân núi có hơn 200 mét cao, nhưng là bò lên lại không chỉ cái này lộ trình. Kính viễn vọng bên trong, Tịch Vân Phi nhìn cái kia người không chút do dự hướng trên núi băng băng mà tới. Ta đi, cái này mẹ nó vẫn là người sao? Chẳng lẽ là cái thế giới võ hiệp cao thủ khinh công? Ta mẹ nó rốt cuộc xuyên qua đến một cái gì thế giới a? Tốc độ của người đến phi khoái, những cái kia đối với Tịch Vân Phi tới nói leo lên không dễ cũ kỹ sườn đất, tại cái kia trong mắt người chẳng qua là hai lần nhảy vọt sự tình, nguyên bản còn có tâm tư dùng kính viễn vọng quan sát Tịch Vân Phi không bình tĩnh. Không được, ta không thể ngồi chờ chết, phải nghĩ biện pháp tự vệ mới được. Tịch Vân Phi luôn cuống, hai tay mặc dù đã sớm cầm vũ khí, nhưng y nguyên nói năng lộn xộn, chủ yếu là người tới kinh diễm biểu hiện dọa sợ hắn. Ngay tại Tịch Vân Phi sắp mắc bị ép hại chứng vọng tưởng thời điểm, người tới vậy mà một bên chạy, một bên cao giọng hô, Vân Phi! Vân Phi! A! Tịch Vân Phi sửng sốt nửa ngày, mới giật mình người tới kêu không chính là tên của mình sao. Mặc dù âm điệu có chút thổ mùi vị, nhưng là đúng là tại kêu tên của mình không sai. Liên quan tới ngôn ngữ cũng không cần nhả rãnh, cũng không thể cho nhân vật chính an bài một cái quá trình học tập, đây không phải là muốn nước mười mấy chương. Đảo mắt công phu! Cái kia người đã đứng ở Tịch Vân Phi trước mặt. Mày kiếm mắt sáng, làn da có chút đen nhánh, người rất tinh thần, niên kỷ đoán chừng lớn hơn mình một điểm, nhưng cũng sẽ không lớn hơn bao nhiêu. Bất quá cái kia một thân khối cơ thịt tại trời chiều chiếu xuống ngược lại chiếu sáng rạng rỡ củ hấu rõ ràng. Ngươi năm ngươi là ai? Ngươi làm sao lại nhận biết ta sao? Tịch Vân Phi cái chảo làm tấm thuẫn, khai sơn đao chỉ vào người tới, một bộ tùy thời chuẩn bị liều mạng tư thế. Người tới đầu tiên là một mặt kích động. Bất quá khi nghe được Tịch Vân Phi về sau, lại là mi tâm nhíu một cái, thân thể nhoáng một cái. Bình. Tịch Vân Phi đầu rắn rắn chắc chắc ăn một cái hạt rẻ. Đau đến hắn không lo được vũ khí trong tay ném một chỗ, che lấy trán trên mặt đất thẳng lăn lộn. Ta đi đại gia ngươi, a a a a, đau chết lão tử. Tịch Vân Phi che lấy trán, không dám mắng xuất ra thanh âm đến, bởi vì hắn vừa mới căn bản là không có thấy rõ ràng động tác của đối phương, cũng chính là, đối phương nếu như muốn giết mình. Đơn giản không muốn quá dễ dàng. Tiểu tử thúi, hai tháng không gặp, liền đại ca đều không gọi rồi. Thanh niên cuối cùng mở miệng. Mặc kệ trên mặt đất đau đến thẳng lăn lộn Tịch Vân Phi, thanh niên nhặt lên Tịch Vân Phi cái kia thanh khai sơn đao, có chút hăng hái vướt ve lưới đao cùng thân đao, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Ngươi là ai đại ca? Ai là ngươi tiểu đệ? Tịch Vân Phi giống giận, chủ yếu là nhìn đối phương không có bất kỳ cái gì ác ý, nếu không tuyệt bức không dám phách lối như vậy. Thanh niên đem khai sơn đao cắm trên mặt đất. Nghi hoặc mắt nhìn ngồi dưới đất không nổi Tịch Vân Phi, ngươi năm không nhận ra ta rồi. Ngươi là ai a? Tịch Vân Phi có điểm tâm hư, dù sao cỗ thân thể này ký ức không có dung hợp đến trong trí nhớ của hắn, cho nên hắn căn bản là đối với tiền thân chuyện cũ hoàn toàn không biết gì cả, bây giờ thật sự có người tìm đến, tự nhiên cũng núm. Thanh niên gặp Tịch Vân Phi không giống làm bộ, cái này cũng luống cuống, đưa tay tại Tịch Vân Phi trên trán sờ một lần, nhị lang, ngươi thật không nhận ra ta rồi. Tịch Vân Phi muốn tránh. Nhưng là đối phương động tác quá nhanh, không có tránh thoát đi, chờ thanh niên đại thủ đặt tại trên trán về sau, lại nhìn thấy thanh niên một mặt lo lắng nhìn lấy chính mình, thái độ chân thành tha thiết không giống như là diễn kịch, mà lại chính mình đột nhiên tim đập rộn lên, một loại đến từ huyết mạch chỗ sâu cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra. Ngay tại Tịch Vân Phi dự định túi đầu nhận thân ca thời điểm, đối phương một cái nắm chặt lên gầy yếu Tịch Vân Phi, động tác thô bạo trực tiếp cởi Tịch Vân Phi quần. Ta đi, ngươi làm gì? Tịch Vân Phi biểu thị chính mình trực nam một viên, thô bạo như vậy kịch bản hắn diễn không nổi. Thanh niên không để ý đến Tịch Vân Phi hoảng sợ, nhìn chằm chằm Tịch Vân Phi bên đùi nhìn thoáng qua, sau đó trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, là nhị lang không sai. Nhìn lấy thanh niên như chút được gánh nặng bộ dáng, Tịch Vân Phi mục, túi đầu cũng nhìn thoáng qua bắp đùi của mình bên trong, trừ của mình chim nhỏ, cùng vừa nồng đậm rừng cây nhỏ, bên trái của mình trên đùi, lại còn có một cái hình bán nguyệt màu đỏ sẫm ớt, không lớn. Cũng liền ngón cái đắp lớn nhỏ, nhưng ở trắng non trên đùi đặc biệt rõ ràng. Nhị lang, ngươi thật không nhớ ta sao? Cái kia năm cái kia ngươi còn nhớ rõ chúng ta nương sao? Còn nhớ rõ ta muội sao? Thanh niên đưa tay nắm lấy Tịch Vân Phi hai vai, mắt đỏ hỏi. Tịch Vân Phi ngơ ngác lắc đầu, ta sáu muốn nói chút gì, thế nhưng là mình quả thật là đã chiếm nhân gia đệ đệ thân thể, nên nói cái gì? nói ta không phải đệ đệ ngươi, ta chỉ là mượn dùng một chút thân thể của hắn, đệ đệ ngươi kỳ thật đã chết.
Quên đi thôi, Tịch Vân Phi không nốc, lúc này chính là muốn giả mất trí nhớ, nếu không vấn đề sẽ rất lớn đầu, cổ nhân như vậy mê tín, chính mình chiếm đoạt nhân gia đệ đệ nhục thân, nhất định sẽ bị khi quỷ quái thiêu chết.
Vừa nghĩ đến đây, Tịch Vân Phi giả trang ra một bộ thống khổ bộ dáng, ủy khuất nói ra, ta cái gì đều không nhớ rõ, ta tỉnh lại thời điểm thì nằm tại một đống trong đống người chết, khắp nơi đều là hư thối thi thể, ta dọa cho phát sợ, sau đó cái gì đều không nhớ rõ.
Đống người chết, ngươi quả nhiên cũng bị ném vào bãi tha ma, thế nhưng là ngươi thế nào không chết năm phi phi phi, không chết tốt, không chết mới tốt.
Thanh niên nghe xong Tịch Vân Phi, cũng không nghi ngờ gì, dù sao hắn chính là từ bãi tha ma một đường chạy tới.
Nhị lang, đi, chúng ta về nhà, nương biết rõ ngươi không có việc gì, nhất định sẽ rất cao hứng, còn có ta muội, nàng thế nhưng là thích nhất ngươi cái này nhị ca.
Thanh niên nói liền muốn lôi kéo Tịch Vân Phi xuống núi.
Tịch Vân Phi không nghĩ tới đơn giản như vậy thì hồ lộng qua, nghĩ lại dạng này cũng tốt, chính mình không phải liền là muốn xuất sơn nha, vừa vặn tiện đường.
Lại nhìn người thanh niên này vì đệ đệ không tiếc như thế bôn ba, nghĩ đến cũng là một cái không tệ ra hỏa, nhận cái dạng này thân nhân cũng không lỗ.
Được, bất quá đại năm đại ca chờ một lát, ta cầm một chút ta đồ vật.
Ngày thứ ba.
Chủ hộ, Tịch Vân Phi.
Số dư còn lại, 10.937 nguyên.
Chương 05, một nhà bốn miệng cuối cùng đoàn viên.
Ca, nhà ta thì bốn nhân khẩu sao?
Ừm.
Ca, nhà ta còn có thân thích sao?
Không có.
Ca, chúng ta nương thân thể thế nào?
Rất tốt.
Ca, chúng ta muội muội có đáng yêu không?
6.
Trên đường đi, Tịch Vân Phi đều có hỏi không hết vấn đề, mặc dù biết chính mình cái này đệ đệ mắc ly hồn chứng, nhưng là thanh niên lại không nghĩ rằng trước kia trầm mặc ít nói đệ đệ đột nhiên trở nên dài dòng như vậy.
Nhị lang, đường ban đêm khó đi, trên núi manh thú rất nhiều, ngươi vẫn là đừng phát ra âm thanh, chúng ta lặng lẽ đi đường, tranh thủ về nhà sớm mới là đúng lý.
Thanh niên rốt cục không chịu nổi, đưa tay đánh gãy còn muốn lên tiếng Tịch Vân Phi.
Nha!
Tịch Vân Phi gật đầu bất đắc dĩ, hắn chỉ là nghĩ nhiều hiểu rõ một chút tiền thân sự tình, nếu không chờ một lúc nhìn thấy những người khác không phải rất xấu hổ.
Bất quá chính mình cái này tiện nghi đại ca cũng không nói sai, trong đêm đi đường vẫn là cẩn thận mới là tốt.
Hai người không có chạy nhanh, mà là đi đường, chỉ là bộ pháp rất nhanh, đây là đi đường biện pháp tốt nhất.
Tịch Vân Phi cũng không giống trước đó như vậy nhát gan, dù sao bên người thêm một người, mà lại chính mình cái này đại ca giống như công phu không tệ, người cũng cao cao trắng trắng, để cho người ta rất có cảm giác an toàn.
Đến, ca, uống miếng nước.
Tịch Vân Phi từ trong ba lô móc ra một bình nước khoáng đưa cho thanh niên.
Thanh niên nhẹ gật đầu, sau khi nhận lấy, nhưng lại không biết mở thế nào, lúng túng mắt nhìn Tịch Vân Phi, mặt nghẹn đến đỏ bừng.
Tịch Vân Phi trong lòng buồn cười, bất quá tay lên nhưng lại từ trong bọc cầm một bình nước khoáng đi ra, ca, ngươi nhìn, nắm lấy cái bình, nhẹ nhàng hướng xuống vặn một cái.
Thanh niên học theo, hiểu được phương pháp mới phát hiện cái này bình nước suối khoáng lên cơ quan nhỏ đến cỡ nào tinh tế, đơn giản như vậy.
Bất quá nhìn kỹ, cái này ấm nước chế tác được ngược lại rất tinh xảo. Thứ này cũng là ngươi cái túi sách kia bên trong sao?
Đúng vậy à, ta nhặt được nó thời điểm, bên trong còn có không ít đồ tốt, đưa cho ngươi cây đao kia chính là cùng nhau.
Tịch Vân Phi mặt không đỏ tim không đập đáp.
Thanh niên không nghi ngờ gì, uống nửa bình nước về sau, trực tiếp đem bình nước suối khoáng khi ấm nước đồng dạng đừng ở dây lưng quần bên trên, cũng không có ý định trả lại Tịch Vân Phi.
Tịch Vân Phi cười ha ha, cũng không thèm để ý, hai huynh đệ tiếp tục cắm đầu đi đường.
Thẳng đến trăng sáng giữa trời. Thanh niên mới đưa tay chỉ cách đó không xa một cái thôn xóm nhỏ, hưng phấn hướng Tịch Vân Phi nói ra, nhị lang, chúng ta đến nhà.
Nhà.
Tịch Vân Phi vẻ mặt hốt hoảng, kiếp trước hắn cũng muốn một mái nhà, thế nhưng là phụ mẫu tại hắn lúc còn rất nhỏ thì từ bỏ hắn, cô nhi viện lớn lên Tịch Vân Phi nhưng không có hưởng thụ qua nhà ấm áp.
Đúng vậy à, nhà ta ngay tại thôn đầu đông, nơi đó, ngươi thấy được sao, trong sân còn có ánh lửa, chúng ta nương khẳng định còn tại nạp đế giày đâu.
Tịch Vân Phi thuận thanh niên ngón tay phương hướng nhìn lại, hắn không có thanh niên tốt như vậy thị lực, theo thói quen xuất ra kính viễn vọng, mới nhìn đến cách đó không xa cái kia một điểm ánh nến, ánh lửa bên cạnh lờ mờ có một lớn một nhỏ hai thân ảnh.
Thanh niên mắt nhìn Tịch Vân Phi trong tay kính viễn vọng, đầu tiên là nghi hoặc, tiếp lấy liền không kịp chờ đợi lôi kéo Tịch Vân Phi hướng trong nhà chạy tới.
Mà lúc này, thôn đầu đông trong sân nhỏ.
Lưu Thị đang cúi đầu gấp rút công tác, cái này đế dạy là quan gia phát hạ tới nhiệm vụ, xem như lao dịch một loại. Năm nay trong triều đột phát đại biến, Tần Vương Lý Thế Dân đầu tiên là vinh đăng thái tử chi vị, ít ngày nữa liền lại đăng cơ làm đế, phía Bắc người đột quyết biết rõ tin tức về sau, trực tiếp lãnh binh xuôi nam nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, một đường mang binh đánh tới Kính Dương đến, vì đánh lui người đột quyết, triều đình cần đại lượng quân nhu bổ sung. Mà cái này đế giày chính là một loại trong đó vật phẩm, các tướng sĩ đánh trận ngoại trừ binh khí áo giáp, trọng yếu nhất chính là cái này ngàn tầng vải dán lại đế giày, tốt đế giày có thể ngày đi trăm dặm mà không phá, nghề này quân đánh trận hiếm có nhất chính là có thể có một đôi vừa chân giày, hành động mới có thể buông tay buông chân. Lưu Thị bên người, một cái 4-5 tuổi lớn nhỏ nha đầu cầm một cái quạt hương bùa nhẹ nhàng quạt, cái này tháng 8 trong đêm con muỗi đặc biệt nhiều, lúc này nhưng không có nhang muỗi cùng nước hoa. Tiểu nha đầu trên mặt, còn có cánh tay cùng bắp chân, đều là túi sách, mặc dù ngứa, nhưng lại không dám đưa tay bắt. Nương, đại ca cùng nhị ca lúc nào trở về nha? Tiểu nha đầu một mặt ngây thơ hướng Lưu Thị thầm nói. Lưu Thị thô ráp hai tay run rẩy, túi đầu mắt nhìn cái này tiểu nữ nhi, muốn từ bản thân cái kia số khổ nhị lang. Lưu Thị bất đắc dĩ thở dài, Như Tuệ nghe lời, đại lang ngày mai liền trở lại, chờ hắn trở về, nương để hắn cho ngươi câu cá lớn ăn. Tiểu nha đầu lắc đầu, khuôn mặt nhỏ quật cường nói ra, ta không muốn ăn cá, ta muốn nhị ca. Sáu Lưu Thị một trận trầm mặc, nàng đã 2 tháng không có nhìn thấy chính mình nhị nhi tử, người khác đi bãi tha ma mang về đều là thi thể, nàng cũng làm cho đại nhi tử đi thử xem, thế nhưng là bây giờ y nguyên sống không thấy người chết không thấy xác. Gâu 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 ba. Trong thôn nuôi chó trông nhà hộ viện không ít người, bốn phía tĩnh mịch hạ câu thôn đột nhiên vang lên liên tiếp tiếng chó sủa. Tiểu nha đầu giật nảy mình, vội vàng trốn đến Lưu Thị sau lưng. Lưu Thị nghi hoặc mắt nhìn cửa thôn phương hướng, lờ mờ bên trong chỉ gặp 2 thân ảnh chạy mau mà đến, trong đó cầm đầu không chính là mình nhà đại lang sao. Lúc này, tránh sau lưng Lưu Thị tiểu nha đầu giống như cũng thấy rõ người tới, chỉ gặp nàng trực tiếp đẩy ra hàng rào cửa nhỏ, nhanh chân thì hướng người tới chạy tới. Biên chạy còn biên kêu khóc nói, nhị ca sáu. Người tới chính là Tịch Vân Phi 2 người, lúc này hắn cũng nhìn thấy đối diện chạy tới tiểu nha đầu, nhớ tới đại ca đã nói, chính mình cái kia tam muội năm nay 4 tuổi rưỡi lớn nhỏ, trải lấy 2 cái bím tóc sừng dê, có thể không phải liền là trước mặt nha đầu này. Không kịp nghĩ nhiều, tiểu nha đầu đã phi phát vào Tịch Vân Phi trong ngực, ô ô ô, nhị ca không muốn Như Tuệ sao. Như thế nào đều không trở lại xem ta, ô ô ô sáu. Tiểu nha đầu khóc đến đau khổ. Tịch Vân Phi ngay từ đầu định lung túng, bất quá dần dần cũng bị lây nhiễm cảm xúc, mắt đỏ vớt ve tiểu nha đầu đầu, an ủi, nhị ca đây không phải trở về nhà, về sau nhị ca cũng không tiếp tục đi, mỗi ngày bồi tiếp tam muội chơi có được hay không? Thật. Tiểu nha đầu vểnh lên miệng nhỏ chảy nước mắt hỏi. Đương nhiên là thật. Tịch Vân Phi nghĩa chính ngôn từ cam đoan, còn đưa tay dựng lên một cái phát 4 động tác. Tiểu nha đầu quả nhiên đình chỉ thút thít, cười hì hì ôm Tịch Vân Phi cổ, chính là không buông tay. Một bên. Thanh niên gặp 2 huynh muội bọn họ y nguyên như vậy thân mật, chỉ là ha ha cười ngây ngô, gặp Tịch Vân Phi cùng tam muội ôm cùng một chỗ, biểu lộ càng là dễ dàng không ít. Bất quá nhớ tới trong nhà mẫu thân, thanh niên gấp đi 2 bước, tại chạy tới Lưu Thị bên thai nói thầm 2 câu. Tịch Vân Phi rõ ràng nhìn, Lưu Thị trên mặt đầu tiên là giật mình, tiếp lấy thương yêu mắt nhìn chính mình, gặp Tịch Vân Phi cũng đang nhìn nàng, mới bước nhanh đi tới, vuốt ve Tịch Vân Phi trên cánh tay vết roi, thương tiếc rơi lệ nói, thật sự là khổ con ta. Hai tử đáng thương, trở về liền tốt, con ta có thể còn sống trở về thật sự là Bồ Tát phù hộ sáu. Tịch Vân Phi suy đoán chính mình cái kia tiện nghi đại ca là đem chính mình mất trí nhớ sự tình nói cho mẹ già, ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, ly hồn chứng có vẻ như một sớm đã bị người nhận biết thành một loại tật bệnh, đoán chừng Lưu Thị cũng không cảm thấy kinh ngạc. Năm nương, ta không có việc gì, thì là có một số việc không nhớ ra được rõ ràng, về sau chậm rãi liền sẽ nhớ tới, ngài đừng lo lắng. Tịch Vân Phi rất nhanh liền tiến vào con ngoan nhân vật. Lưu Thị không nghi ngờ gì, đưa tay tại Tịch Vân Phi gầy gò trên mặt sờ lên, nước mắt không cầm được rơi, ngược lại Tịch Vân Phi dỗ 2 mẹ con một hồi lâu, người một nhà mới trong sân an toàn. Chưa xong còn tiếp. Chương 06, gói gia vị uy lực. Tại cái thế giới xa lạ này, đột nhiên nhiều một cái mẫu thân, một cái đại ca, một cái tiểu muội, Tịch Vân Phi không hiểu không có nửa điểm không quen, ngược lại ôm tiểu muội trong sân vòng tới vòng lui. Đối với chính mình cái này nhà mới biểu thị rất hiếu kỳ. Cái nhà này không lớn, có thể nói có chút lụi bại, đèn điểm chính là dầu thắp, hẳn là một loại nào đó dầu thực vật, có chút mùi thối, nhưng còn có thể chịu được. Viện tử có 200-300 mét vuông, thật lớn, dạng này viện tử ở đời sau cũng chỉ có nông thôn mới có thể nhìn. Tịch Vân Phi ngược lại rất thích loại này không khí, chính là nhà tranh có chút phá, hở không nói, con muỗi còn đặc biệt nhiều, chớ nói chi là trên mặt đất trắng trợn bò đến đi chuột, còn có con gián tiểu cường. Nhà tranh hết thảy 3 gian, ở giữa là chính đường, dựa vào tường còn có một trường trúc chế giường nhỏ, mặt trên còn có một giường khe hở đầy miếng vá phá chăn. Bên trái trong túp lều có 2 cái giường trúc, cái chăn đều rất cũ nát, nhìn vệ sinh tình huống, hẳn là tiền thân cùng đại ca chỗ ở, bên trong còn có một trường trúc cung cùng một ống trúc tiễn treo trên tường. Bên phải là một gian đơn sơ phòng bếp, bên trong chất đầy củi lửa, bất quá lúc này Lưu Thị không có ở bên trong nấu cơm, mà là trong sân nhóm một đống lửa, đại ca dùng tảng đá lũy một cái lâm thời bếp lò, phía trên đặt vào một cái đại bình gốm khi nổi. Lưu Thị vừa nghe nói hai huynh đệ cố lấy đi đường, cơm đều không có ăn được một ngụm, liền ném dưới làm việc, thu xếp lấy cho hai huynh đệ nấu bánh canh ăn, chính là phổ thông mì phiến thang. Tịch Vân Phi ngược lại không quan trọng, thế nhưng là đại ca lại sắc mặt khó coi, hô hào mẹ già ít thả điểm mì, nhiều thả điểm lá rau. Đều là nghèo, huynh trưởng như cha, đại ca xem như trong nhà duy nhất kinh tế trụ cột, bình thường đều dựa vào đi săn đổi điểm đồ dùng hàng ngày, ở niên đại này, đây là lấy mạng đổi mạng sinh kế, đi săn công cụ đơn sơ. Rất nhiều thợ săn lên núi thì cũng không đi ra được nữa. Nương, ngươi đừng nghe đại ca, đều nấu, ta trong bọc còn có ăn ngon, đủ nhà chúng ta ăn vài ngày. Tịch Vân Phi không nhìn nổi đại ca hẹp hòi, hắn còn nhớ cái cốc đầu kia cừu, lúc này chán của mình còn có cái ưu đâu. Đại ca một bên nhóm lửa, một bên tức giận nhìn về phía Tịch Vân Phi, nói ra, bây giờ trong huyện tất cả kho lúa đều bị người đột quyết vứt không, ngươi chính là có tiền đều không có chỗ nào bán lương, ngươi chỉ làm à, chờ không còn lương. Ta nhìn ngươi ăn cái gì đỡ đói. Tịch Vân Phi không quan trọng xoẹt một tiếng, trêu đến trong ngực tam muội cũng học theo, hai huynh muội ôm cùng một chỗ hô to đại ca keo kiệt hẹp hòi, tức giận đến đại ca cầm thiêu hỏa côn làm bộ liền muốn đến đánh. Lưu Thị gặp ba huynh muội chơi đến náo nhiệt, trên mặt từ đầu đến cuối treo cười, mặc dù Tịch Vân Phi đi ra ngoài một chuyến biến hóa không ít, nhưng chung quy là cốt nhục của mình, điểm này vẫn có thể cảm giác được, lương thực không còn không có việc gì, như bây giờ người một nhà mỹ mãn mới là tốt nhất. Tam muội Như Tuệ 14 tuổi rưỡi, lúc này trong miệng ngậm lấy Tịch Vân Phi cho nàng kẹo que, phồng lên một bên gương mặt, khoe miệng hở nói ra, nhị ca, cái này kẹo que cũng có thể cho nha nha ăn sao? Nha nha là ai? Tịch Vân Phi nhéo một cái tiểu nha đầu gương mặt, cười hỏi. Nha nha là bạn tốt của ta, chúng ta cùng một chỗ bóp tiểu nhân, cùng một chỗ đào rau dại, còn cùng một chỗ hái qua thật nhiều xinh đẹp hoa đây. À, nguyên lai là bằng hữu của ngươi, có thể à, vậy ngày mai ngươi liền đem đường phân cho nha nha ăn. Đã ăn xong lại đến tìm nhị ca cầm. Thật nha, quá tốt rồi, nhị ca đối với ta tốt nhất rồi, không giống đại ca, cái gì cũng không cho ta ăn, còn cả ngày giữ dằn hù dọa ta. Tiểu nha đầu ôm Tịch Vân Phi cổ không kìm được vui mừng. Nơi xa nhóm lửa đại ca nghe vậy chán ba đầu hát tuyến, tức giận trừng mắt liếc Tịch Vân Phi, cái kia đường là có tiền mà không mua được đồ chơi, ngươi cái kia một điểm đủ nhà chúng ta đổi mười mấy cái bánh bột ngô ăn 10 ngày nửa tháng, hồ nháo cũng phải có cái hạn độ. Công việc quản gia nam nhân chính là như thế phiền, Tịch Vân Phi ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không có làm chuyện, tất lại tình huống của mình tự mình biết, chỉ cần điều kiện cho phép, mỗi ngày thịt cá đều thành. Tốt tốt, hai huynh đệ các ngươi cũng đừng cãi nhau, đều đến ăn bánh đi, cũng đừng ngâm mềm nhũn biến tương hồ. Lưu Thị cười ha hả cầm ba cái chén sành từ trong phòng bếp đi tới. Trên tay còn có ba đôi đũa trúc con, mang theo một vạch nhỏ như sợi lông, xem xét chính là đại ca tay nghề. Đại Bình gốm nhìn lấy đại. Khi thật ngã xong bánh mì cũng thịnh bất mãn ba cái chén sành, đại ca một bát, Tịch Vân Phi một bát, Lưu Thị cùng tiểu nha đầu hợp ăn một bát. Nương, nhà ta bên trong không có muối sao? Đại ca uống một ngụm thang, nhíu mày hỏi. Lưu Thị sắc mặt tạm đạm, nhẹ gật đầu, hôm qua thì đã ăn xong, quay đầu ta đi ngươi nhị ra nhà mượn khối giấm vải, ba các ngươi đem thì mấy ngày, chờ trong huyện khai trường, lấy thêm ngươi khối kia ra đi đổi điểm muối ăn. Đại ca nghe vậy không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, bưng bát manh liệt ăn. Tịch Vân Phi hữu mô hữu dạng uống một ngụm thang, khỏe miệng cong lên, hôm qua còn ăn heo sữa quay kia mà, hôm nay thì ăn không có thả muối mì phiến thang. Kiên quyết không được, giao diện hiện hiện, lúc đầu muốn mua ba muối, thế nhưng là ngẫm lại còn có so muối thích hợp hơn gia vị à. Len Ken. Chủ hộ, Tịch Vân Phi. Số dư còn lại, 10.933 nguyên. Gói gia vị thịt bò kho tàu, 0.5 nguyên. Hương cay thịt bò vị gói gia vị, 0.5 nguyên. Thê cay thịt bò vị gói gia vị, 0.5 nguyên. Nấm hương hầm gà vị gói gia vị, 0.5 nguyên. Hành dầu xương sườn vị gói gia vị, 0.5 nguyên. 6. Nhìn lấy màn sáng trước rực rỡ muôn màu mì ăn liền gói gia vị, Tịch Vân Phi khỏe miệng dương lên, trực tiếp các loại khẩu vị mỗi mua 10 bao, tiêu 50 nguyên, mới cười hì hì nhốt giao diện. 100 bao gói gia vị không nhiều, chỉ chiếm hai vai bao một cái góc vắng vẻ, khi Tịch Vân Phi đưa tay từ trong ba lô xuất ra ba bao gói gia vị thời điểm. Một nhà ba người đều nhìn chằm chằm động tác của hắn nháy mắt cũng không nháy mắt. Cái này lại là món gì ăn ngon sao? Tam muội trách trách hô hô dò hỏi. Tịch Vân Phi đem gói gia vị phân biệt đưa cho đại ca cùng mẹ già, chính mình cũng cầm một bao, nói, nương, đại ca, các ngươi nhìn, thì đối cái này đứt gãy, như thế kéo một lần, cẩn thận một chút đừng gắn. Xé mở đóng gói, Tịch Vân Phi đi đầu đem gia vị lái vào trong chén, quấy mấy lần, nguyên bản nhạt meo bánh canh trong nháy mắt tràn đầy một cổ mì bò thơm cay hương khí. Tiểu nha đầu chỗ nào chịu được loại này dụ hoặc, tránh thoát mâu thân ôm ấp, trực tiếp nhào vào Tịch Vân Phi trong ngực, hoa hoa hoa, nhị ca thật là lợi hại, cái này lại là cái gì, ta muốn ăn ta muốn ăn. Tịch Vân Phi cười ha ha, bưng bát đưa đến tiểu nha đầu bên miệng, trước uống ngụm thang, cẩn thận bỏng. Ân ân ân. Tiểu nha đầu bĩu môi tiểu toát một ngụm, lúc này hai mắt sáng lên, hai mắt thật to nhìn về phía Tịch Vân Phi đều là vẻ sùng bái, dễ uống, uống ngon thật, nhị ca ngươi thật lợi hại nha. Ha ha, thích thì uống nhiều một chút, quay đầu nhị ca mỗi ngày làm cho ngươi ăn ngon, cam đoan đem tiểu công chúa của chúng ta nuôi được trắng trắng mập mập. Tịch Vân Phi cười ha ha, đối với cái này tiểu muội yêu thương cực độ. Ngược lại Lưu Thị cùng đại ca mi tâm cao lại, nghe gói gia vị hương vị, Lưu Thị nói ra, đây chính là phi thường chân quý hương liệu, nhị lang, ngươi nhặt được bao phủ, sẽ không phải là cái nào đại nhân vật bọc hành lý a. Đại ca cũng là một mặt lo lắng nhìn về phía Tịch Vân Phi, đặc biệt là nắm thật chặt bên hông khai sơn đao, nếu quả như thật là cái nào đại nhân vật vật phẩm, vậy mình cầm cây đao này thế nhưng là bùa đòi mạng a. Tịch Vân Phi khoát tay áo, các ngươi không cần lo lắng, chỉ là mấy cái chạy chối chết tây vừa người, không có chuyện. Dù sao ai nhặt được chính là của người đó, chỉ cần chúng ta chính mình không trưng dương, người khác nơi nào sẽ biết rõ đồ vật tại ta chỗ này. Phen này láo lời nói được mặt không đỏ tim không đập, mẫu thân Lưu Thị cùng đại ca hai mặt nhìn nhau, sau cùng song song nhẹ gật đầu, trong lòng quyết định giúp Tịch Vân Phi bảo thủ ba lô bí mật. Cái này nếu để cho Tịch Vân Phi biết rõ, đoán chừng cũng là khi chê cười tới nghe, dù sao ba lô là mình mua, căn bản không có chủ nhân gì, có cũng là tự mình. Chương 07 Ngưu bức ba tầng lưới dính. Ngay kế sáng sớm, Tịch Vân Phi còn sống trở về tin tức lan truyền nhanh chóng, thôn bên trong rất nhiều người đều nghe hỏi mà đến, phần lớn là tới chúc mừng Lưu Thị mất mà được lại, càng nhiều hơn chính là đến xem Tịch Vân Phi cái này mạng lớn ra hỏa. Trong đó có dơ lên nhi tử thi thể về nhà nhị gia, hạ câu thôn không phải đồng tông thôn, các thôn dân họ gì đều có, bởi vì đều là nạn dân, là võ đức năm đầu thiên hạ đại định, quan phủ ra mặt đem bọn hắn thống nhất an trí ở chỗ này. Nhị gia họ Kiều là cái lòng nhiệt tình lao đầu nhi, bất quá Tịch Vân Phi biết rõ, kỳ thật cái này nhìn lấy giả mua hán tử thực tế cũng không lão, đoán chừng cũng chính là tuổi hơn 40, chỉ là bởi vì kinh lịch quá nhiều gian nan vất vả, tăng thêm cổ nhân cũng sẽ không bảo dưỡng, cho nên trông có vẻ già. Nhị gia, ngươi nói cùng một chỗ bị trộm tới làm lao động, chỉ có ta một người trốn thoát. Tịch Vân Phi bưng một bát nước cho hắn, trực tiếp ngồi tại phiến đá trước tò mò hỏi. Nhị gia nhẹ gật đầu, hiền hòa sờ lấy Tịch Vân Phi đầu, nói: chúng ta thôn bị bắt 30, ngoại trừ ngươi, chúng ta trước sau sau tìm trở về chương 22, cỗ thi thể, trong đó có ngươi Sơn Ca. Bên cạnh Lưu Thị cùng đại ca nghe vậy ảm đạm, Tịch Vân Phi không có ký ức, bất quá nhìn tình huống, chính mình cùng cái kia Sơn Ca quan hệ hẳn là rất tốt, lúc này gặp nhị gia sắc mặt bi thương, Tịch Vân Phi vội vàng giả trang ra một bộ thương tâm biểu lộ. Đúng rồi, nhị lang à, buổi chiều Sơn Nhi nhập táng, ngươi là hắn tốt nhất bạn chơi, nhớ kỹ muốn tới nâng một nắm đất. Nhị gia sờ lên Tịch Vân Phi sau lưng, mắt đỏ bàn giao nói. Tịch Vân Phi nhu thuận nhẹ gật đầu, vô luận như thế nào đều là nằm qua một cái bãi tha ma, là nên đi đưa người ta. Nhị gia ly khai về sau, trong nhà không khí đột nhiên trầm mặc mấy phần. Tam muội cầm Tịch Vân Phi cho kẹo que đi tìm đồng bạn chơi đùa, tiểu nha đầu rất ngây thơ, đoán chừng cũng không cảm giác được trong thôn bi thương không khí. Cơ bản từng nhà đều đã chết nam nhân, nhà ta xem như may mắn nhất, đại lang ngươi lên núi đi săn tránh thoát một kiếp. Nhị lang mặc dù thụ rất nhiều khổ, nhưng là cũng nhặt về một cái mạng. Mấy ngày nay mọi nhà đều có việc tang lễ, các ngươi muốn nhiều đi qua đi lại, có thể giúp đỡ. Lưu Thị giao phó xong về sau, đi trở về viện tử tiếp tục khâu đế giày, trong mắt lại không bình tĩnh, nhi tử có thể trở về cố nhiên là tốt, nhưng là cái này ăn người năm tháng lúc nào là cái đầu đâu. Tịch Vân Phi vô vô đại ca sau lưng, gượng cười nói, ca, chúng ta đi trong thôn đi một chút đi, nương nói rất đúng, đều là quê nhà. Khả năng giúp đỡ liền muốn giúp một điểm. Đại ca lại lắc đầu, ta dự định lên núi đi săn, bây giờ trong thôn thợ săn thì thừa ta một cái, các thôn dân không có thịt tan không được, làm việc dễ dàng thoát lực, ta đi săn điểm giã vật, đến lúc đó cho mỗi nhà đều chia một ít. Tịch Vân Phi tưởng tượng, cũng đúng, Tráng Đinh cũng bị mất, trong thôn không ai đi săn, lương thực đều bị người đột quyết vơ vét được 7-8 phần, đoán chừng những ngày này từng nhà đều dựa vào ăn rau dại sống qua, đây nhất định là không được. Hữu Tâm chọn mua một chút hủ tiếu. Nhưng lại như thế này còn thế nào dùng ba lô che giấu thai mắt người. Tịch Vân Phi sửng sốt nửa ngày, đột nhiên linh cơ khẽ động, quay đầu nhìn về đại ca hỏi, chúng ta có thể bắt cá à, bắt một lần cá đủ chúng ta trong thôn ăn một hai ngày.
Bắt cá.
Đại ca ánh mắt kỳ quái nhìn lấy Tịch Vân Phi, chỉ vào thôn đầu đông cách đó không xa một dòng suối nhỏ, nói, ngươi đi thử xem, một canh giờ ngươi có thể câu được một con cá, đại ca về sau thì không đánh ngươi.
Ê!
Tịch Vân Phi lòng vẫn còn sợ hãi sờ lên trán, tức giận nói ra, ta nói phương pháp theo ngươi dùng cây gậy trúc câu cá khác biệt, ta là dùng lưới đánh cá bắt cá, một lần thì mấy chục trên trăm đầu, đầy đủ chúng ta thôn một hộ một đầu.
Lưới đánh cá.
Đại ca nghe vậy khẽ giật mình, tiếp lấy mắt nhìn phòng ngủ, nghi ngờ nói, cũng là ngươi cái kia trong bao quần áo vật.
Tịch Vân Phi cười hắc hắc, nhẹ gật đầu, đại ca ngươi trở lấy, ta cái này liền đi cầm.
Đúng, ngươi tốt nhất nhiều gọi hai người đến giúp đỡ, nếu không một chốc cá quá nhiều, hai chúng ta huynh đệ có thể kéo không nhúc nhích lưới đánh cá.
Hắc hắc.
Đại ca ban tín bán nghi, bất quá gặp Tịch Vân Phi chạy hấp tấp, giống như đã tính trước, may mà liền tin hắn một hồi. Quay người thì hướng trong thôn đi tới, hắn muốn đi để
một chén trà sau.
Tịch Vân Phi nhìn lấy đâm đầu đi tới ba người, ngoại trừ cầm đầu đại ca, hai người khác sáng sớm đều gặp, trong đó một cái gọi Đại Bảo, là trong thôn vương thợ mộc nhi tử, một cái khác gọi là Sửu Nương, lại là nữ hải, bất quá hình dáng cao lớn thô kệch, khí lực không giống như nam nhân tiểu.
Này, Đại Bảo ca, Sửu Nương tỷ, các ngươi tới rồi.
Tịch Vân Phi nhiệt tình chào hỏi. Hai người nghi hoặc mắt nhìn Tịch Vân Phi, Sửu Nương thầm nói, tiểu tử này trước kia sợ ta nhất, rời hồn ngược lại biến thành người khác tựa.
Đại Bảo cười ha ha, dạng này cũng rất tốt, trước kia nhị lang quá nặng nề, cũng chỉ có Đại Sơn cái kia muộn hồ lô mới có thể cùng hắn chơi đến cùng một chỗ.
Nói được Đại Sơn, sắc mặt hai người đều là biến đổi, cầm đầu đại ca vô vô hai người sau lưng, người chết không có thể sống lại, chớ suy nghĩ quá nhiều, vẫn là nhìn xem tiểu tử này muốn dạy vào cái gì đi.
Hai người nhìn lẫn nhau một cái, ánh mắt ảm đạm nhẹ gật đầu.
Tịch Vân Phi kỳ quái mắt nhìn ba người, gặp bọn họ không có gì sức sống, cười lắc đầu. Biết rõ bọn hắn là thụ những cái kia chết đi người lây nhiễm cảm xúc, bất quá tư nhân đã qua đời, người sống liền nên hướng về phía trước nhìn.
Ca, ngươi không phải thủy tính được không, ngươi lôi kéo đầu này, bơi tới bờ bên kia đi.
Tịch Vân Phi không có bức tích, đưa trong tay lưới dính đưa cho đại ca, quay đầu lại đối Đại Bảo cùng Sửu Nương nói ra, Sửu Nương giúp ta lôi kéo đầu này, Đại Bảo cùng ta cùng đi thượng du đội cá.
Ba người đưa mắt nhìn nhau, đại ca nghi hoặc hỏi, ta đem lưới đánh cá kéo đến bờ bên kia là được.
Tịch Vân Phi ha ha gật đầu, không sai, đến bờ bên kia, ngươi thì cùng Sửu Nương một người một đầu lôi kéo lưới đánh cá, chờ ta cùng Đại Bảo ca đuổi cá liền tốt.
Đại ca không nghi ngờ gì, thoát áo cùng giày cỏ, trực tiếp nắm lấy lưới dính một đầu nhảy vào trong suối.
Sửu Nương thấy thế vội vàng điểm lưới, đại ca bơi lội tốc độ rất nhanh, dòng suối nhỏ có 16-17 mét rộng, với hắn mà nói bất quá là mấy hơi thở mà thôi.
Thấy đại ca bỏ lên trên bờ bên kia, Tịch Vân Phi mới lôi kéo Đại Bảo. Một người cầm một cái cây gậy trúc, đi đến thượng du liều mạng đánh ra mặt nước.
Đại Bảo so Tịch Vân Phi đại, cùng đại ca cùng tuổi, vừa mới bắt đầu còn rất nghi hoặc, bất quá thấy đại ca đều làm theo, hắn cũng chỉ có thể liều mạng vô cây gậy trúc, có thể là thụ tâm tình bi thương lây nhiễm, Đại Bảo vô vô vậy mà khóc lên, càng khóc, đập đến càng dùng sức, giống như muốn mượn này phát tiết.
Tịch Vân Phi nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, nơi xa lôi kéo lưới đánh cá Sửu Nương nghe được Đại Bảo tiếng khóc, cũng dần dần đỏ mắt. Chỉ có đại ca một đôi mắt nhìn chằm chằm lưới đánh cá ngẩn người.
Đợi đến Tịch Vân Phi mang theo Đại Bảo trở về, đã qua hai khắc đồng hồ, nửa giờ.
Tịch Vân Phi hướng đối diện trên bờ đại ca hô, ca, ngươi đem lưới đánh cá mất đi, trực tiếp bơi tới, mau tới đây giúp một tay kéo lưới đánh cá, nếu không chúng ta kéo không núp đích.
Xoẹt.
Đại Bảo chuyển khóc mỉm cười, tức giận vỗ một cái Tịch Vân Phi chán, nói, tiểu tử thúi, cố ý chọc cười ngươi bảo ca đúng không, như thế một trường phá lưới đánh cá. Còn muốn bốn người chúng ta người kéo hay sao?
Nói thì từ Sửu Nương trong tay đoạt lấy lưới đánh cá, kéo ra cánh tay liền bắt đầu kéo sáu.
Ta cái này tình huống như thế nào?
Lưới đánh cá có phải hay không thẻ trong viên đá rồi?
Đại Bảo nghẹn đỏ mặt nhìn về phía Tịch Vân Phi.
Hắc hắc, một đoạn này đáy suối đều là khối nhỏ ngông mềm thạch, chúng ta vừa mới không phải nhìn qua nha, lại nói, cái này suối nước gần một trượng sâu, ta cái này lưới đánh cá còn không có nửa trượng rộng đâu.
Tịch Vân Phi khoan thai tự đắc giải thích một câu, sau đó chỉ vào lưới đánh cá dò dỉ ra mặt nước một đoạn, nói, ngươi nhìn, lưới đánh cá trọng, là bởi vì cái này.
Cá.
Sửu Nương kinh hô một tiếng, thật nhiều cá, đều bị lưới đánh cá cuốn lấy, lưới đánh cá tốt nhất nhiều cá à.
Tịch Vân Phi thẻ thẻ cười không ngừng, cái niên đại này lưới đánh cá chính là lớn một chút túi lưới, căn bản cuốn không ở cá, hơi không cẩn thận liền sẽ để cá cho chạy trốn.
Tại dòng suối nhỏ bên trong bắt cá. Đương nhiên là muốn lưới dính mới tốt dùng, một khi bao lấy, con cá càng dễ ruột thì cuốn lấy càng chết.
Gần đây tiêu phí, gói gia vị 50 nguyên, lưới đánh cá 50 nguyên. Chủ hộ, Tịch Vân Phi. Số dư còn lại, 10.833 nguyên. Chương 08, Đại Sơn khả năng không chết. Hạ Câu thôn bởi vì nước đặt tên, thôn đầu đông con suối nhỏ này danh Mộc Lan, liên tiếp lấy vị thủy, hàng năm suối nước đều không ngừng nghỉ chảy xuôi, liền xem như mùa khô, đầu này suối nước cũng không có khô cả qua, chỉ vì Hạ Câu thôn địa thế khá thấp, dễ dàng nước tài nguyên độ tích. Nước tài nguyên phong phú, cái này Mộc Lan khê bên trong cá tự nhiên không ít, trước kia đều là dùng phương pháp sản xuất thô sơ câu cá, thủ công mài chế lưới câu rất lớn, đối với trong khe nước con cá tới nói, nuốt vào rất khó khăn. Cho nên câu cá trừ phi gặp được mười mấy 20 cân cá lớn, nếu không căn bản không có cá mắc câu. Lưới đánh cá cũng là một cái lựa chọn tốt, bất quá trong thôn đều là nội địa người sống trên núi, không ai biết dệt lưới không nói, so với bắt cá, kỳ thật bọn hắn càng thân hướng tại lên núi đi săn. Thịt đỏ cùng thịt trắng, tự nhiên là thịt đỏ bắt đầu ăn càng có hương vị. Nhưng bây giờ đúng là thiếu lương thực mùa, trong đất lương thực đều bị người đột quyết thu hết đi, không chỉ là trong đất. Thì liền kho lúa bây giờ cũng là một hạt gạo sắc cũng không tìm tới, đại đường từ trên xuống dưới đều thiếu lương, đoán chừng chỉ có giàu có nam mới có lương thực dư có thể cung cấp giao dịch. Còn trong thôn bận rộn việc tang lễ đám người một mực đắm chìm trong bi thương. Nhị gia nguyên bản quỳ trong sân, đối nhi tử thi thể ngẩn người. Thế nhưng là cửa ra vào đột nhiên một loạt tiếng bước chân truyền đến, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Sửu nương nha đầu này, chuyện gì hoảng hoảng trương trương. Sửu nương thở được thở không ra hơi. Chạy tới lôi kéo nhị gia liền hướng bên dòng suối nhỏ chạy tới. Nhị gia trên đường tức giận đến râu ria loạn vểnh lên, đáng tiếc khí lực không sánh bằng Sửu nương, chỉ có thể mặc cho nàng lôi kéo chạy. Thật xa, nhị gia liền thấy Tịch Vân Phi nắm lấy từng đầu cá hướng Mộc Lan khê bên trong ném. Cái này năm dừng tay, ngươi cái bại gia tử, đó cũng đều là khẩu phần lương thực a. Nhị gia một cái tránh ra Sửu nương, thở phì phò hướng Tịch Vân Phi giận hô. Tịch Vân Phi bên cạnh, đại ca cùng đại bảo hai người cũng là một mặt phẫn hận. Bất quá Tịch Vân Phi lại không có vì vậy dừng tay, y nguyên làm theo ý mình đem những cái kia còn hơi nhỏ con cá hướng trong nước ném. Nhị gia chạy phi khoái, trong nháy mắt đã đến bên dòng suối, đoạt lấy Tịch Vân Phi trong tay cá, tiểu tử thúi, thật vất vả bắt cá, ngươi lại đi trong nước ném làm a con sao. Coi như ăn không hết cũng có thể phơi thành cá khô không phải. Tịch Vân Phi tức giận chỉ bên cạnh lâm thời móc ra một cái hố nước. Nhị gia thuận phương hướng nhìn lại, lập tức cả kinh nói không ra lời. Thật lâu. Mới khó có thể tin ghé vào hố nước một bên, nhìn lấy trong nước nhảy nhót tưng bừng cá lớn, kích động nói, từ đâu tới nhiều cá như vậy? Cái này đều là các ngươi bắt. Sửu nương lúc này cuối cùng trở về khẩu khí, ủy khuất nói ra, chúng ta bắt lấy nhiều, bất quá hơn phân nửa đều bị nhị lang ném trở về, ta vừa xuất ruột, liền đi tìm ngài để ý tới quản hắn. Bên cạnh biên đại ca cùng đại bảo im lặng mắt nhìn Tịch Vân Phi, gặp nhị ra tới, mới cúi đầu tiếp tục hủy đi lưới đánh cá. Đem trên mạng cá một đầu ném vào vũng nước. Nhị gia ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Tịch Vân Phi, chờ hắn một lời giải thích. Tịch Vân Phi nắm lên một đầu lớn chừng bàn tay cá chấm cỏ, nói, nhị gia, chúng ta không thể chỉ thấy lợi trước mắt ta, cái này cá ngươi nhìn, đều vẫn là cá con, chân chính cá lớn muốn cánh tay dài, tựa như vũng nước những cái kia, chúng ta cũng không thể liền cá con đều ăn đi, đến lúc đó suối bên trong không còn cá sinh sôi hậu đại, vậy chúng ta sang năm ăn cái gì? Nhị gia đầu tiên là sững sờ, lập tức nhận đồng nhẹ gật đầu, nhị lang nói không sai, là nên như thế, chỉ thấy lợi trước mắt. Là, chúng ta không thể đem trong nước cá bắt làm ăn sạch, nếu không sang năm thì không có cá có thể ăn, núi này bên trong con mồi cũng giống như vậy, ăn lớn, để nhỏ đi phồn diễn sinh sống, dạng này mới có thể vô cùng vô tận. Tịch Vân Phi cười một tiếng, xem ra cổ nhân cũng không đều là toàn cơ bắp, đắc ý mắt nhìn đại ca ba người, gặp bọn họ gương mặt từng đỏ. Tịch Vân Phi trong lòng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, vừa mới bọn hắn còn chửi mình bại gia kia mà. Bất quá các ngươi làm sao bắt đến nhiều cá như vậy? Nhị gia cúi đầu nhìn thoáng qua lưới dính, kinh ngạc sờ lên phía trên dây lưới, cái này lưới đánh cá chế tác tinh xảo, nhất định là xuất từ thợ khéo chi thủ, cái lưới này là ta nhặt. Tịch Vân Phi phát hiện nói láo nói nhiều rồi. Giống như cũng đã thành thật, tối thiểu nhất đại ca có thể cho mình làm chứng, cái kia hai vai đóng gói hạ tấm lưới này không là vấn đề. Nhân họa đắc phúc, đây là nhân họa đắc phúc a. Nhị gia nghe xong Tịch Vân Phi hai huynh đệ sau khi giải thích, cười đến không ngậm miệng được. Tịch Vân Phi cùng đại ca nhìn nhau cười một tiếng, người sau chỉ vào vũng nước cá lớn nói ra, nhị gia, đã ngài đến đều tới, nhị lang có ý tứ là đem những này cá bình quân phân cho thôn dân, ngài hỗ trợ điểm một phần đi, chúng ta dự định thừa dịp bội thu, lại hạ một lưới. Nhị gia nghe vậy cảm kích mắt nhìn Tịch Vân Phi, nhưng không có cự tuyệt, hắn biết rõ bây giờ mỗi nhà mỗi hộ đều qua không được há. tán thưởng vô vô Tịch Vân Phi bả vai, liền thu xếp lấy xỉu nương đi trong thôn hâu người đến bắt cá, chính mình thì là đi bên cạnh trên bờ rút thật nhiều đằng thảo, từ mang cá xuyên qua, lại từ miệng cá đi ra, hệ một cái nút thòng lọng, cái này cá liền có thể dẫn theo trở về, rất thuận tiện. Một canh giờ sau, cơ bản từng nhà đều dẫn theo hai con cá lớn trở về, mặc dù trong nhà người chết, nhưng là bây giờ giải quyết ngũ tạng miếu vấn đề, nhiều ít coi như là một chuyện vui. Mẫu thân Lưu Thị thu xếp lấy mấy cái kiện phụ đem còn lại cá trực tiếp tại bên dòng suối mở ngược một bụng, rửa sạch sẽ về sau, lại dùng cây gậy trúc chống ra thân cá, treo ngược trong sân hong khô phơi nắng, mấy cái kiện phụ rời đi thời điểm, lại riêng phần mình dẫn theo một đầu làm thù lao. Một trận bận rộn về sau, đã qua buổi trưa ba khắc, một đoàn người lại cùng nhị ra về nhà, dự định trước khi trời tối đem Đại Sơn thi thể mang lên phía sau núi an táng. Tịch Vân Phi sau khi vào cửa cố ý dùng tay che mũi, bởi vì thi xú vị hắn đã nghe đủ rồi, trong thôn chết 20 mấy người, bây giờ thôn trên đường đều là mùi vị khác thường. Nếu là không tranh thủ thời gian an táng, đoán chừng lại 2 ngày nữa thì sẽ ảnh hưởng đến người bình thường thân thể khỏe mạnh. Bất quá Tịch Vân Phi đi vào viện tử về sau, lại giật mình, bởi vì thi xú vị vậy mà yếu đi mấy phần. Làm sao vậy? Đại ca hiếu kỳ mắt nhìn Tịch Vân Phi. Tịch Vân Phi lắc đầu, không biết, ta luôn cảm giác là lạ, Đại Sơn chết nhiều ngày như vậy, tại sao không có sáu? Lại nói một nửa, Tịch Vân Phi đột nhiên nhớ tới cái gì, trực tiếp chạy đến Đại Sơn bên cạnh thi thể, một cái xốc lên đắp ở phía trên chiếu rơm. Một trương đen nhánh gương mặt, ngũ quan đứng thẳng, màu da lúc này có chút trắng bệnh, đặc biệt là bờ môi, đã làm nước chảy máu. Tịch Vân Phi gấp vội vươn tay chống ra Đại Sơn ánh mắt, dọa đến bên cạnh nhị gia cùng Đại Bảo liền muốn tới kéo mở hắn, dù sao cổ nhân giảng cứu người chết là đại, người đã chết, tùy ý động đậy thi thể là vì đại bất kính. Bất quá đại ca ngược lại ngăn cản nhị gia cùng Đại Bảo, ba người cứ như vậy nhìn lấy Tịch Vân Phi tại Đại Sơn thi thể trước đâm đâm điểm điểm. Lúc này Tịch Vân Phi đồng dạng kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện Đại Sơn làn da lại còn có nhiệt độ, mà lại con ngươi nén về sau có rõ ràng phóng đại phản ứng, còn nữa, dùng sức nắm ngón tay, chờ nửa vang, ngón tay vậy mà lại sung huyết phát xanh, buông ra không lâu sau liền phục hồi như cũ phổ thông màu da. Đây là trạng thái chết giả. Tịch Vân Phi thấp giọng nói. Hắn từng tại trên mạng thấy qua một vụ án đặc biệt lệ, trong đó có một bệnh nhân bởi vì giả chết bị lang băm đưa vào nhà xác. Vừa mới Tịch Vân Phi cố gắng nhớ lại lấy trong báo cáo tương quan ghi chép. Muốn phán đoán bệnh nhân là chết thật hay là giả chết, có 3 loại phương pháp đơn giản phân biệt. 1. Dùng ngón tay áp bách bệnh nhân ánh mắt, con ngươi biến hình, lỏng ngón tay ra về sau, con ngươi có thể khôi phục, nói rõ bệnh nhân không có tử vong. 2. Dùng mảnh khảnh lông gà đặt ở bệnh nhân lỗ mũi trước, nếu như lông gà phiêu động, hoặc là dùng bọt xà phòng mạt bôi ở bệnh nhân lỗ mũi chỗ, nếu như bọt khí có biến hóa, nói rõ bệnh nhân có hô hấp. 3. Dùng dây thừng buộc kết bệnh nhân ngón tay, như đầu ngón tay xuất hiện tím xanh sưng, nói rõ bệnh nhân có huyết dịch tuần hoàn. Ngoại trừ biện pháp thứ 2, Tịch Vân Phi đem trước sau 2 chồng đều thử qua, lại thêm Đại Sơn trên thân không có thạch ban cùng thi sú, cơ bản có thể kết luận, Đại Sơn không có chết. Tịch Vân Phi kích động ngẩng đầu hướng nhị gia hô, nhị gia, mau đem Đại Sơn mang lên trong phòng, hắn không chết, Đại Sơn không chết. Chương 09, khởi tử hoàn sinh. Cái gì? Ngươi năm ngươi vừa mới nói cái gì? Nhị gia khó có thể tin nhìn lấy túi đầu ôm lấy nhi tử Tịch Vân Phi. Ta nói Đại Sơn không chết, nhanh, đi nấu nước, chuẩn bị một chút nước muối, chờ một lúc có thể sử dụng đến. Tịch Vân Phi mắt nhìn đại ca cùng xỉu nương, nói xong, trực tiếp ôm Đại Sơn hướng trong phòng đi tới, vào nhà sau mắt nhìn cùng nhà mình đồng dạng giường trúc, liền trực tiếp đem Đại Sơn đặt lên giường. Làm thế nào ấy nhỉ? Tịch Vân Phi liều mạng nhớ lại nhìn qua cấp cứu nội dung. Trước muốn khai thông khí đạo, đúng, khai thông khí đạo. Tịch Vân Phi vội vàng đem trên giường vật phẩm đẩy ra, là Đại Sơn rảnh một mảnh ván giường, sau đó hướng ra phía ngoài hô lớn, đại bảo, mau tới đây giúp một tay. Đại Bảo mơ mơ màng màng chạy vào, gặp Tịch Vân Phi kéo lấy Đại Sơn phần gáy, một mặt lo lắng nhìn lấy chính mình. Ngươi mau tới, giúp ta kéo lấy cổ của hắn, không nên động, cứ như vậy kéo lấy. Đem vị trí tặng cho Đại Bảo, Tịch Vân Phi đi đến Đại Sơn đỉnh đầu phương hướng, gỡ ra miệng của hắn, cố gắng muốn thấy rõ trong mồm có hay không vật bài tiết, nôn, hoặc là chất nhảy. Vừa nôn cao mũi một cái, ngoại trừ miệng thối, ngược lại không có thấy cái gì dị vật, Tịch Vân Phi nhẹ nhàng thở ra. Xác định khí đạo thông suốt, Tịch Vân Phi trực tiếp đưa tay dùng sức vỗ Đại Sơn hai vai, há mồm hô lớn, tỉnh, Đại Sơn, tỉnh, Đại Sơn 6. Đây là muốn thông qua ngoại bộ kích thích bừng tỉnh Đại Sơn, bình thường triệu chứng không phải rất sâu bệnh nhân, thông qua dạng này đập cùng kêu gọi, liền có thể đánh thức hắn, bất quá Đại Sơn đã hôn mê 2 ngày, lúc này một điểm phản ứng đều không có. Ngoài cửa, nhị gia chạy vào, còn tưởng rằng đại sơ tỉnh, vào cửa sau gặp Tịch Vân Phi đang quay đánh nhi tử thi thể mặt mo nghẹn khó chịu, bản muốn mở miệng quát lớn kêu dừng, bất quá nhớ tới Tịch Vân Phi cùng nhi tử quan hệ, lại dừng lại. Tịch Vân Phi ngẩng đầu nhìn một chút sắc mặt đau khổ nhị gia, hô, nhị gia, ngài cũng tới gọi, đại sơn thật không chết, ngài tin ta, chúng ta nhất định có thể cứu sống hắn. Lúc này Tịch Vân Phi bộ dáng tại nhị gia cùng đại bảo xem ra, đã là triệt để cử chỉ điên rồ, có lẽ là đồng tình Tịch Vân Phi đối với đại sơn tình cảm, hai người đều không có ngăn cản, ngược lại là đại bảo học Tịch Vân Phi dáng vẻ, một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy đại sơn bả vai, một bên kêu khóc đại sơn danh tự. Tịch Vân Phi biết rõ bọn hắn không tin chính mình, nhưng đây chính là một cái mạng, mình vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Còn có biện pháp nào? Còn có biện pháp nào? Tịch Vân Phi vò đầu bứt tai, cố gắng muốn nhớ lại thiên kia đưa tin liên quan tới cấp cứu bộ phận nội dung. Nhân trung, đúng, còn muốn nén nhân trung. Tịch Vân Phi kích động hô to, tiếp lấy liền túi đầu đưa tay tại đại sơn trong miệng mui ở giữa dùng sức ấn mấy lần. Bởi vì không có kinh nghiệm, cái này mấy lần chỉ dám dùng hai thành lực, thấy không có hiệu quả. Tịch Vân Phi tại nhị ra trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, trực tiếp dùng đốt ngón tay tại đại sơn người bên trong vị trí ấn xuống một cái. Ừm. Không biết có phải hay không là ảo giác, Tịch Vân Phi cảm giác đầu ngón tay của mình có một cỗ khí lưu thổi qua, khí lưu chính là từ đại sơn trong lô mũi thở ra tới. Có hít thở. Tịch Vân Phi mắt nhìn phòng, đang chăn đơn trước nhổ dưới một cây dây nhỏ, sau đó nhẹ nhàng phóng tới đại sơn dưới mũi phương. Các ngươi đừng núp đích, đừng thở mạnh. Tịch Vân Phi không khách khí hô. Nhị gia cùng đại bảo lúc này ngược lại rất phối hợp, ngoan ngoãn nhìn lấy Tịch Vân Phi trong tay dây nhỏ, hai người đều che miệng mũi. Đầu sợi giống như đậu. Đại bảo khó có thể tin nói. Nhị gia cũng là một mặt chấn kinh. Tịch Vân Phi lại làm một cái hư thanh động tác, trực tiếp đem dây nhỏ đặt ở đại sơn người bên trong vị trí, sợ vừa mới dây nhỏ xê dịch là bởi vì chính mình động tác quá lớn. Bất quá, kỳ tích thật phát sinh. Vừa mới đem dây nhỏ đặt ở người bên trong vị trí. Cái kia đầu dây thì bị đại sơn hô hấp kéo theo, trực tiếp rớt xuống. Sống, thật sống. Đại bảo chỉ vào rớt xuống một bên đầu dây, hướng nhị gia hoảng sợ nói. Mà nhị gia càng là đỏ mắt, bởi vì hắn nhìn nhi tử lông mi động đến mấy lần. Tiếp lấy liền nhìn lồng ngực của hắn hữu lực lên xuống phập phồng, đây là người bình thường mới có kiểm tra triệu chứng bệnh tật ta. Tịch Vân Phi đến tận đây mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, đưa tay tại đại sơn mạch đập trước theo chỉ chốc lát, kích động hướng nhị gia nói ra, nhị gia, đại sơn không chết. Hắn thật không chết. Ân ân ân, không chết, con ta không chết, ta kiểu ra không có tuyệt hậu, ô ô ô sáu. Mất mà được lại nhị gia kích động ôm đại sơn thân thể, khóc đến nước mắt tuôn đầy mặt. Tịch Vân Phi đem vị trí tặng cho nhị gia, chính mình thì đưa tay quan sát một lần đại sơn con người, gặp trong mắt đã bắt đầu sung huyết, trong bụng càng là nhẹ nhàng thở ra, xem ra là thật không thành vấn đề. Trong phòng ba người một mặt vui mừng, ngoài cửa đại ca mang theo xỉu nương ôm một cái bình gốm đi đến. Hai người nhìn nhị gia vừa khóc lại cười. Đều là một mặt mê mang, thẳng đến nghe xong đại bảo miêu tả, mới biết được đại sơn lại bị Tịch Vân Phi cứu sống. Ngạc nhiên mắt nhìn Tịch Vân Phi, đại ca đưa trong tay bình gốm đưa cho hắn, đây là nước muối, không biết ngươi muốn bao nhiêu, ta đem trong thôn tất cả muối ăn đều muốn tới, thì nấu nhiều như vậy. Tịch Vân Phi như chút được gánh nặng tiếp nhận bình gốm, nước muối còn rất bỏng, xỉu nương, ngươi đi lấy cái bát cùng thìa, chờ một lúc cho đại sơn đút một bát nước muối, sau hai canh giờ lại đút một bát, hắn mấy ngày chưa có ăn. Phải nhanh một chút bổ sung chút nước điểm. Tốt, ta biết. Xỉu nương nghe vậy liền quay người chạy ra ngoài, là đi lấy chén. Đại ca mắt nhìn Tịch Vân Phi, trong mắt đều là vui mừng, cười vô vô Tịch Vân Phi bả vai, cái gì cũng không nói, chỉ có từ đáy lòng kiêu ngạo. Không bao lâu, nhị gia gia môn bên ngoài dần dần tụ lên thôn dân, thì liền lao nương Lưu Thị đều ôm tam muội chạy tới. Tiểu nha đầu vừa nhìn thấy Tịch Vân Phi thì tránh thoát mẫu thân ôm ấp, trực tiếp một cái phi phác. Cười tủm tỉm ôm Tịch Vân Phi cổ không buông tay. Lưu Thị tức giận tại tiểu nha đầu chán gõ một cái, mới hướng Tịch Vân Phi hỏi, ta nghe xỉu nương nói ngươi cứu sống đại sơn. Tịch Vân Phi nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, không phải ta cứu sống hắn, mà là hắn vốn là không chết, chỉ là nhận lấy kích thích, giả chết mà thôi. Giả chết? Không sai, chính là hô hấp và mạch đập đều trở nên phi thường yếu ớt, không chăm chú nhìn, căn bản nhìn không ra người còn sống. Bất quá! Mấu chốt nhất là đại sơn chết mấy ngày vậy mà không có thi sú, người sau khi chết một hai ngày liền sẽ có mùi thối, huống chi là nóng như vậy khí trời. Tịch Vân Phi câu nói này nói đến rất lớn tiếng, cái này là cố ý nói cho các thôn dân nghe, chính mình cũng không phải thần tiên, tái tạo lại toàn thân loại thủ đoạn này vạn vạn là làm không được, đừng bị nhân thần bảo mới tốt. Lưu Thị rất phối hợp nhẹ gật đầu, cũng chính là, đại sơn kỳ thật không chết, chỉ là chúng ta cho là hắn chết rồi, còn tốt, ngươi nhị ra kèm chút đem hắn chôn. may mắn mà có ngươi thận trọng. Lúc này, nhị gia một mặt hỉ khí đi ra, nghe được Lưu thị về sau, mặt mo đỏ ửng, ha ha nói, đại muội tử cũng đừng ở ép buộc ta lao đầu tử, lại nói ta nhưng là không còn mặt gặp con ta đại sơn, ha ha ha. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, nhị gia lúc này đúng là loại trạng thái này. Tịch Vân Phi cười ha ha, nhị gia, nhớ kỹ cho đại sơn nhiều đút điểm nước muối, nếu không thân thể chịu không được tiêu hao. Đúng, quay đầu ta để cho ta ca đưa cho ngài ít đồ tới, ngài nấu điểm canh cá cho đại sơn ca uống, có trợ giúp thân thể của hắn khôi phục. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, mỹ vị canh chua cá. Ôm Tam Muội về đến nhà, đã là hơn 4 giờ chiều, mặt trời còn rất lớn, dù sao hiện tại vẫn là ngày mùa hè trung tuần tháng 8. Tịch Vân Phi đã sớm đói đến bụng lộc cộc gọi, đại đường người quen thuộc một ngày hai cơm, chính mình 10 hát sáng ăn hơn một tô mì phiến thang về sau, đến bây giờ giọt nước không vào. Ca, ngươi nhanh đi thu thập mấy con cá, ta đi chuẩn bị gia vị, chúng ta nấu canh chua cá ăn đi. Tịch Vân Phi hướng bên cạnh cầm khai sơn đao vung đến múa đi đại ca hô. Trong ngực Tam Muội cũng học theo, đại ca, còn không đi giết cá, ta đói bụng bẹp, ngươi là phải chết đói ta sao? Ê! Đại ca biểu thị thì hai huynh muội các ngươi không tốt hầu hạ, bất đắc dĩ mắt nhìn đang túi đầu khâu đế giày mẹ già, thế nhưng là Lưu thị không để ý đến chuyện bên ngoài, căn bản không có ý định để ý đến hắn. Không có cách, huynh trưởng như cha, làm đại ca chính là khổ như vậy bức. Từ viện từ nơi hẻo lánh trong chu nước chọn hai cánh tay chiều dài cánh tay cá chấm cỏ đi ra, đại ca một mặt vui mừng, hai cái cộng lại 15-16 cân luôn luôn có, trong chu nước dạng này lớn nhỏ còn có mười mấy đầu nhiều, về sau mỗi ngày đều có thịt ăn. Nhị lang, ngươi dự định làm sao nấu? Dùng lửa đốt vẫn là nước nấu. Lưu thị mắt nhìn Tịch Vân Phi. Tịch Vân Phi đem trong ngực Tam Muội buông xuống để chính nàng chơi, nhìn về phía cái kia hai cái nặng 7-8 cân cá chấm cỏ lớn, nước bọt chảy ròng, nói. Đại ca đem thịt cá tách ra, đơn độc cắt thành phiến mỏng, còn lại giao cho ta liền tốt. Cắt phiến mỏng, ngươi là muốn làm cá quái. Lưu thị mi tâm cao lại, cá quái chính là ăn sống, mặc dù cũng có thể ăn, nhưng là trong nhà không có chuyên môn tương nguyên liệu, trực tiếp ăn khẳng định rất khó ngậm ăn. Tịch Vân Phi không biết cái gì là cá quái, cũng không biết cá quái chính là hậu thế lát cá sống, lắc đầu nói, ta muốn làm canh chua cá, quên đi, một chốc ngài liền biết, ngài cứ an tâm đi, nấu xong cam đoan ngài có thể ăn một chén lớn. Tịch Vân Phi giao phó hảo đại ca làm như thế nào cắt cá, thì Miêu vào phòng ngủ mua một bao canh chua cá gói gia vị 30 nguyên. Nghĩ nghĩ, trong nhà giống như không có dùng ăn dầu, lại mua một bình kim long cá dầu ăn 5L trang 40 nguyên, trước khi ra cửa còn cố ý đem đóng gói xé toang, trực tiếp ném vào viện tử trong lò lửa. Thứ này cũng là ngươi trong bọc. Đại ca chỉ vào cái kia một thùng lớn dầu hỏi. Tịch Vân Phi im lặng, cần gì phải hỏi được rõ ràng như vậy đây, đây đều là nhà ta. Cái gì gọi là túi của ta, ta không là của ngươi sao? Ê! Đại ca ngượng ngùng cười một tiếng, ngược lại Lưu thị tức giận trận nhìn nhìn một cái đại nhi tử, có mấy lời xác thực không cần thiết hỏi được quá rõ ràng. Tam Muội ngược lại tâm đại, rất là vui vẻ chạy tới, nhị ca, đây là cái gì nha, uống ngon sao? Tịch Vân Phi cười ha ha, nha đồng đốc, đây là xào rau dùng dầu, cũng không phải trực tiếp uống, à, đúng rồi sáu. Sờ một cái Tam Muội đầu, Tịch Vân Phi lại chạy vào trong phòng. Lúc trở ra, cầm trong tay một bình băng hồng trà bình lớn trang, chỉ cần 5 nguyên. Đến, đây là uống, ta muội đi lấy mấy cái bát đến, chúng ta phân ra uống. Đem băng hồng trà mở ra đặt ở bàn đá xanh bên trên, Tịch Vân Phi cầm dầu ăn cùng gói gia vị bắt đầu công việc lu đủ lên. Trong nhà có hành, gừng, tỏi, hoa tiêu này một ít có sẵn gia vị, những vật này trên núi rất nhiều, bình thường ta muội đều sẽ đi đảo, cho nên cũng không thiếu. Dùng dao phay đem hành gừng tỏi cắt gọn để ở một bên. Lại tẩy một cái hoa tiêu dự bị. Tịch Vân Phi đem bình gốm chứa đầy nước, thả vài miếng gừng phiến đi tanh, dự định trước nấu xương cá thang. Ca, một chốc nước sôi rồi ngươi đem xương cá cùng đầu cá ném vào trước nấu, ta đi đào điểm rau xanh đến nạp liệu. Mẫu thân Lưu thị tại hậu viện trồng một chút thường gặp rau xanh, rau cải trắng, gọi tùng, củ cải, gọi cây củ cải, rau cải xôi, gọi ba lăng thái, thu quỷ, cũng cứ gọi là đông rau rền, còn có hành cùng tỏi, nơi hẻo lánh còn có hai viên hoa tiêu. Tịch Vân Phi mục tiêu là rau cải trắng cùng củ cải, hai loại rau xanh thích hợp nhất đun nhừ, đặc biệt là nồi lẩu cùng cá luộc đáy nồi, bình thường đều không thể thiếu. Nguyên sinh thái trồng chính là tốt. Mặc dù có lỗ sâu, nhưng là diệp đại mập rộng, tươi non nhiều chất lỏng, dạng này rau cải trắng thích hợp nhất thời gian dài đun nhừ, đặc biệt là hầm thịt ba chỉ cùng miến, vậy đơn giản không muốn quá mỹ vị. Củ cải ngược lại rất khỏe mạnh, tùy ý đào một gốc thì đủ người một nhà ăn. Tịch Vân Phi lau đi khóe miệng nước bọt. đến bên dòng suối nhỏ đem đồ ăn rửa sạch, khi trở về, trong sân đã tràn ngập một cổ thấm người mùi cá vị. Gặp bình gốm bên trong xương cá thang đã nấu trắng bệnh, Tịch Vân Phi vội vàng đem canh chua cá gói gia vị mở ra đổ vào cùng một chỗ nấu, đồng thời bỏ vào còn có rửa sạch rau cải trắng cùng cắt gọn củ cải phiến. Trong lúc nhất thời, cả viện bên trong đều tràn ngập một cổ để cho người ta mồm miệng nước miếng dưa chua vị. Hoa, thơm quá a, so vừa mới canh cá còn hương. Tiểu nha đầu kéo ra mũi ngọc tinh xảo, ôm Tịch Vân Phi đuổi không thả. Tịch Vân Phi cười ha ha, từ bên cạnh cầm tới một cái bát, lại dùng làm bằng gỗ thìa múc một muỗng thang, đến, cho nhà chúng ta tiểu công chúa nếm thử có được hay không uống. Chính Tịch Vân Phi cũng uống một ngụm, cảm giác mùi vị không tệ, chỉ là có chút nhạt, xem ra rau xanh thả nhiều, bất quá không có việc gì, thêm hai bao mì ăn liền gói gia vị là được rồi. Lúc này, đại ca vừa vặn bưng một chén lớn cắt gọn thịt cá phiến tới, không qua ánh mắt của hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nha đầu trong tay chén kia thang, đây là muốn trông mòn con mắt ý tứ à? Tịch Vân Phi tức giận cầm qua thịt cá phiến, vốn định chế nhạo chính mình cái này quỷ thèm ăn đại ca vài câu, thế nhưng là khi hắn nhìn trong chén thịt cá thời điểm, lại bị chấn trụ. Ta đi, ca, ngươi đao công này có thể a, liền xương cá đều bị ngươi rút ra. Tịch Vân Phi cầm lấy khắp nơi hóng ánh sáng long lanh thịt cá phiến, thịt ở dưới ánh tà dương hiện ra hóng ánh. Cá chấm cỏ nhiều xương cá, lúc đầu Tịch Vân Phi còn lo lắng tiểu nha đầu không thích hợp ăn, lúc này lại là không còn lo lắng. Đại ca khỏe miệng cong lên, ngạo kiều quăng Tịch Vân Phi một cái, giống như đây không phải cái gì khó lường sự tình, bất quá là giết hai cái cá mà thôi. Tịch Vân Phi ha ha, quay đầu nhìn về Lưu Thị hỏi, nương, đại ca trước kia đều thúi như vậy cái dám sao? Lưu Thị nghe vậy khẽ giật mình, hơn nửa ngày mới phản ứng đi ra Tịch Vân Phi ý tứ trong lời nói, cười lấy nói ra, đại ca ngươi từ nhỏ đã lên núi đi săn, đao pháp đều là tự học, giết mấy con cá xác thực không tính là gì, hắn còn có thể đem giá trệ, lợn rừng, cốt nhục chia lịa, trong huyện đồ tể đều muốn thu hắn đi làm học đồ đâu. Ồ, vẫn là cái vô sự tự thông thiên tài đại ca a. Tịch Vân Phi lại một lần đối với chính mình cái này đại ca thay đổi cách nhìn. Sau đó trình tự làm việc rất đơn giản, bởi vì không có trứng gà rõ ràng cùng tinh bột, Tịch Vân Phi trực tiếp đem lát cá bình quân điểm tại bốn cái trong chén, sau đó dùng nóng hổi canh cá tới bỏng. Dạng này thịt cá vừa vặn có thể bỏng chín, hơn nữa còn có thể bảo trì kinh đạo, sẽ không tản ra. Hâm tốt thịt cá, lại mỗi bát thả mấy cây nấu mềm nát rau cải trắng cùng củ cải, vẩy một chút hành thái cùng tỏi rung. Sau cùng chính là xào dầu nóng, đem hoa tiêu xào hương, trực tiếp liền dầu xối tại lát cá phía trên, cái này mới xem như hoàn thành. Nhìn lấy trong chén dầu mùi thơm khắp nơi canh chua cá, ngoại trừ Tịch Vân Phi, ba người khác đều có loại khó có thể tin kinh diễm cảm giác, chủ yếu là món ăn này quá thơm, mà lại cực độ xa xỉ, bình thường không dám lãng phí dầu, bị Tịch Vân Phi khi nước đồng dạng dùng linh tinh. Nếu không phải nhìn lò bên cạnh còn có một thùng lớn, Lưu Thị cùng đại ca đã sớm mở phun ra. Bất quá lúc này hai người đưa mắt nhìn nhau, sau cùng bù không được Tịch Vân Phi cùng Tam Muội ăn đến miệng đầy chảy mỡ dụ hoặc, cũng gia nhập ăn như gió cuốn hàng ngũ. Cái này canh cá năm nương đời này xem như sống không uống, cái này canh cá làm được ăn quá ngon. Lưu Thị ăn đến vui vẻ, đối Tịch Vân Phi không đoạn nói ca ngợi. Tam Muội lúc này đã lo không phải nói, bởi vì còn sẽ không dùng đũa, tiểu nha đầu trực tiếp dùng tay bắt thịt ăn. Hai cái tay nhỏ dính đầy chất béo, phía trên còn mang theo hoa tiêu cùng hành thái, miệng nhỏ cũng là ăn đến phình lên, sợ ăn chậm bị người đoạt đồng dạng. Tịch Vân Phi nghe được Lưu Thị tán dương, trong lòng cũng là trực nhạc a, loại này người một nhà tụ tại ăn cơm chung cảm giác thực tế để cho người ta thư thái. Nếu là không có cái này đại vị vương phá hư bầu không khí liền tốt. Tịch Vân Phi im lặng nhìn lấy đã ăn xong thịt cá, ngay tại đối với bình gốm bên trong xương cá cùng đầu cá chọn chọn lựa lựa đại ca, gọi thẳng phá hư phong cảnh. Chương 11, đắp nhà vệ sinh công cộng. Nhị lang 6. Chơi con tảng sáng, ngủ say Tịch Vân Phi thì bị người đảo. Mở mắt xem xét, lại là Sửu Nương, đại tỷ, lúc này mới mấy điểm A, ra đại sự gì rồi? Sửu Nương đối với Tịch Vân Phi kỳ quái ngôn ngữ không cảm thấy kinh ngạc, lo lắng nói ra, đại sơ tỉnh, nhị ra để ngươi nhanh đi nhìn xem. Tỉnh. Tịch Vân Phi nghe vậy khẽ giật mình, dùng sức rủi rủi con mắt, người cũng tỉnh táo thêm một chút, đi xem một chút. Bởi vì làm điều kiện có hạn, hai ngày này đi ngủ đều là mặc quần áo ngủ, ngã cũng không có cái gì tị húy, xốc lên cái chăn thì chạy ra ngoài. Hai người tới nhị gia trong nhà thời điểm, mẫu thân Lưu Thị đã ôm Tam Muội vây tại cửa ra vào, bên cạnh còn có mấy cái thôn phụ, mọi người vừa nói vừa cười. Nhường một chút, đều nhường một chút. Sửu Nương Bưu Hán đã quen, lây mở đám người liền mang theo Tịch Vân Phi vội vàng đi vào phòng bên trong. Trong phòng, đại ca cùng đại bảo chính đứng ở một bên. nhìn lấy nhị gia đút Đại Sơn uống nước muối. Tịch Vân Phi đến để nguyên bản trầm mặc Đại Sơn tỏa sáng hào quang, chỉ gặp hắn chật vật hướng Tịch Vân Phi cười cười, chỉ vào mép giường ra hiệu hắn ngồi xuống. Tịch Vân Phi biết rõ, chính mình cái này tiền thân cùng Đại Sơn quan hệ rất thân, cũng không có giả mồm. Sau khi ngồi xuống, đầu tiên là sờ lên Đại Sơn cái trán, gặp nhiệt độ cơ thể bình thường, lại nhìn một chút Đại Sơn con ngươi, cũng không có xung huyết các loại không tốt phản ứng. Sơn ca, ngươi có hay không cảm thấy chỗ nào không thoải mái? Tịch Vân Phi nhẹ giọng hỏi. Đại Sơn cười lắc đầu, muốn nói chuyện, bất quá miệng vừa mới mở ra, bờ môi khô nước chỗ liền lại đổ máu, đây là mất nước triệu chứng, dù sao liên tục vài ngày không có nước vào ăn uống, lúc này cần nghỉ ngơi nhiều ít nói chuyện. Tịch Vân Phi khe khẽ lắc đầu, Sơn ca, cái gì cũng không cần nói, thân thể dưỡng tốt mới là thật, đúng, muốn là nếu có thể, tốt nhất hiện tại liền bắt đầu ăn chút chất lỏng đồ ăn, canh cá cũng được, đem thịt cá vò thành thịt băm, dạng này tương đối tốt hấp thu. Nhị gia nghe vậy vội vàng đáp ứng, canh cá có à, trong nhà thì có, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Tịch Vân Phi nhẹ gật đầu, lại nói ra, nhị gia, ngươi đi tìm mẹ ta muốn một bao gia vị, quên đi, ca, ngươi trở về cầm đi, chính là chúng ta nấu bát mì phiến thăng cái loại này. Đại ca nhẹ gật đầu, cũng không nói gì, trực tiếp thì hướng trong nhà chạy tới. Tịch Vân Phi ý nghĩ rất đơn giản, bệnh nặng mới khỏi người không có gì khẩu vị, huống chi trong thôn không có muối. Nhặt nhẽo thang đoán chừng Đại Sơn uống không có bao nhiêu, cho nên thêm bao gia vị chắc chắn sẽ không sai. Để Đại Sơn nghỉ ngơi thật tốt, một đoàn người đi ra viện tử, Tịch Vân Phi đột nhiên hướng Đại Bảo nói ra, nghe mẹ ta kể, cha ngươi là cái hảo thủ nghệ thợ mộc. Hắn ở nhà không, ta có cái việc muốn nhờ cậy hắn. Ta cha. Có a, gần nhất đều không có gì việc làm, hắn trong nhà đào đúng mộc đâu. Đại Bảo trung thực đáp. Tịch Vân Phi nhẹ gật đầu, đi, chúng ta đi nhà ngươi một chuyến. Ta có vấn đề muốn cùng cha ngươi thương lượng một chút. 6. Đại Bảo nhà cách phía sau núi không xa, đoán chừng là thuận tiện chặt gỗ, viện tử trong ngoài ngoài đều là chặt tốt thân cây. Đại Bảo phụ thân gọi Vương Lão Lục, nguyên quán Hà Nam, bởi vì chiến loạn mang theo người nhà lưu vong đến quan bên trong. Lục thúc, ta chính là ý nghĩ như vậy, ngài nhìn có thể thành hay không? Viện tử bàn đá xanh bên trên, Tịch Vân Phi đem một trương giấy A4 mở ra, đây là hắn tối hôm qua trong đêm vẽ xong bản thiết kế. Nhà vệ sinh công cộng bản thiết kế. Tại Hạ Câu thôn ở 2 ngày, không có nhà tắm còn có thể nhẫn, dù sao chiếu rơm kéo một phát, viện tử nơi hẻo lánh còn có thể làm cái lâm thời nhà tắm. Thế nhưng là không có nhà vệ sinh thì không nói được, nam nhân còn tốt, trong nhà mình thế nhưng là có cái mẹ già, còn có một cái tiểu muội muội, cũng không thể để bọn hắn mỗi ngày tránh trong bụi cỏ thuận tiện a. Vạn nhất có gián đâu. Thế là Tịch Vân Phi mới làm một cái quyết định, đó chính là kiến thiết Hạ Câu thôn cái thứ nhất nhà vệ sinh công cộng. Lục thúc tay phải đập mặt bàn, tay trái cầm Tịch Vân Phi bản thiết kế nhìn cả buổi, sau cùng nhẹ gật đầu, có thể thực hiện là có thể thực hiện, bất quá ngươi vẽ cái này quản nói sao xử lý. Muốn đem cất đái dẫn tới cái này cái gì hố phân tự hoại. Vậy cần phải nửa dặm, cũng không thể dùng gỗ làm đường ống A. Tịch Vân Phi ngẩn người, chính mình vẽ nhà vệ sinh công cộng không phải hậu thế nông thôn cái loại này mang ao phân nhà vệ sinh công cộng, mà là đường đường chính chính xả nước thức nhà vệ sinh công cộng. Nhà vệ sinh công cộng phía trên mang một cái đại thủy dương, người ở bên trong đi nhà cầu xong, chỉ cần kéo động bể nước chốt mở, bài tiết vật liền sẽ thuận đường ống bị sông hơn 100 mét bên ngoài hố phân tự hoại, cung cấp thôn dân ruộng màu mỡ sử dụng. Đường một dặm không sai biệt lắm hơn 300 mét. Cái khác đều tốt thực hiện, dù sao cũng là ngồi cầu, bất quá vấn đề bây giờ là, bài ô quản nói sao đúng, nếu như dùng gỗ, cái kia không lâu liền sẽ hư thối biến hình, xác thực không thích hợp. Hai người túi đầu trầm tư. Ngồi bên cạnh Đại Bảo đột nhiên mở miệng nói, để nhị gia xấy mấy cái ống gốm không được sao. Mười mấy cái ống gốm liền cùng một chỗ, không phải liền là một đầu đường ống rồi. Ống gốm. Tịch Vân Phi nghe vậy vui mừng, đúng à, chúng ta có thể dùng ống gốm à, đến lúc đó đem đường ống vùi vào trong đất, cũng không sợ bị người dâm nát. Lục thúc gỡ một cái râu ria, nhẹ gật đầu, không tệ, dùng gốm chế quản, sắc thực kéo dài dùng bền, mà lại không thấm nước. Ha ha. Đại Bảo gặp ý kiến của mình bị tiếp thu. Ngốc cười a a cười. Tịch Vân Phi đối với hắn dựng lên cái ngón tay cái, quay đầu nhìn về Lục Thúc nói ra, cái kia những vật khác đều nhờ cậy Lục Thúc, tài liệu phí cùng tiền công liền theo giá thị trường, Lục Thúc cũng không cần khách khí với ta vẫn có chút tiền nhàn rỗi. Vậy không được, đây vốn chính là tạo phúc trong thôn sự tình, chúng ta không lấy tiền, tối đa một ngày hai bữa cơm ngươi bao hết, ta nghe Đại Bảo nói tiểu tử ngươi làm đồ ăn là nhất tuyệt, ha ha. Nhà vệ sinh công cộng dù sao cũng là tại thôn đầu đông. Cách Tịch Vân Phi nhà gần nhất, cho nên Tịch Vân Phi còn là đã chiếm tiện nghi. Bao thức ăn đây là khẳng định, dạng này, Lục Thúc nhiều gọi mấy cái làm rút, tiền công ta ra, Lục Thúc làm cái đốc công, chúng ta tranh thủ sớm một chút hoàn thành, để các thôn dân sớm một chút giải quyết như xí vấn đề.
Được, tài liệu ta chỗ này đều có, người ta hiện tại liền đi gọi, dù sao trong huyện cũng không có việc làm, những ngày này ở nhà đều nhanh nhàn sinh ra sai lầm, ha ha.
Tốt, nếu như có thể, chúng ta giữa trưa thì khởi công, tiền công ngài đừng khách khí, cái kia ra bao nhiêu, ta bao hết, về phần cơm nước, hắc hắc, buổi chiều liền để Lục Thúc nếm thử thủ nghệ của ta.
Vậy thì tốt, liền vì ăn tiểu tử ngươi bữa cơm này, Lục Thúc cho ngươi làm không công đều bằng lòng.
Nói xong nhà vệ sinh công cộng khởi công quy trình, Tịch Vân Phi lại vội vàng về nhà, để Lưu Thị đi mượn một đống bát đũa tới. Sau đó chạy về phòng ngủ, mua hai túi bột mì chung 100 cân tháng 3 năm 60 nguyên. Trưng màn thầu bánh bao chuyên dụng men 20 nguyên. Đường trắng 20 cân 120 nguyên.
Dù sao bây giờ mẫu thân cùng đại ca đều rất an ý lựa chọn làm mắt mù, Tịch Vân Phi cũng không có ý định che giấu, đối ngoại liền nói là trong nhà trước đó mua sắm đồ lương, người khác cũng sẽ không muốn quá nhiều.
Lưu Thị ngược lại không quan trọng, nhi tử vẫn là nhi tử, có ăn có uống, người một nhà mỹ mãn đã là vừa lòng thỏa ý, còn giúp lấy Tịch Vân Phi thu xếp lấy nhào bột mì cùng nhóm lửa, xem như trong nhà nhất tinh minh người kia.
Đại ca im lặng liếc một cái Tịch Vân Phi, ngã cũng không nói gì, chỉ là đem không dùng hết bột mì phong tốt, ôm giấu đến dưới giường.
Tam muội y nguyên không tim không phổi, nhìn lấy Tịch Vân Phi đem đường cắt trắng rót vào hồ rán bên trong, vội vàng vụng trộm nắm một cái nhét trong miệng, đắc ý a tức lấy miệng, mừng rỡ Tịch Vân Phi đều không nỡ đánh mắng nàng.
Xuyên qua ngày thứ 5.
Chủ hộ, Tịch Vân Phi.
Số dư còn lại, 10.263 nguyên.
Chương 12, giản dị thôn dân.
Nhị ca, đồi đông bên kia thật náo nhiệt đấy, Lục Thúc mang theo thật nhiều người tại đào đất, nha nha mẹ nàng cũng đi, Hoa Thẩm, nhị cầu cha hắn, còn có Đại Ngưu cha mẹ cũng đi Lý Sáu.
Tịch Vân Phi bên người, Tam Muội cầm một cái màn thầu ngọn, vừa gặm vừa đếm trên đầu ngón tay, kể lấy hỗ trợ đắp nhà vệ sinh công cộng thôn dân. Mặc dù trong đó thật nhiều người Tịch Vân Phi cũng không nhận ra, nhưng vẫn là á á ứng với tiểu nha đầu, miễn cho nàng cảm thấy không thú vị.
Một bên, đại ca ngay tại nhóm lửa, trong miệng cũng ăn màn thầu, đây là cái thứ mấy.
Từ khi đệ nhất lồng màn thầu ra lò, Tịch Vân Phi thì không gặp hắn dừng lại qua.
Lưu Thị đem nấu xong canh cá phóng tới trên xe ba gác, đại bảo cùng xỉu nương vội vàng tới đẩy xe ba gác, nhị lang, chúng ta muốn đi qua, ngươi muốn hay không cùng một chỗ.
Đại bảo hô.
Tịch Vân Phi nhẹ gật đầu. Nói, muốn, ta mau mau đến xem, nếu không không yên lòng.
Một đoàn người đẩy trang đầy áp thức ăn xe ba gác nhắm hướng đông đồi chậm rãi tiến lên. Cái này đồi đông là Tịch Vân Phi nhà phía đông nam một cái tiểu gò núi, bốn phía đều là đồng ruộng, gò núi rất phẳng quán, trước kia là dùng đến phơi nắng ngũ cốc sân thượng.
Nhà vệ sinh công cộng đắp trên gò núi, vừa vặn có thể lợi dụng trên lệch độ cao, để bài tiết vật nhẹ nhõm dẫn tới ruộng dốc hố phân tự hoại bên trong, mà lại đồi đông cánh bắc chính là dòng suối nhỏ, lấy nước cũng rất thuận tiện.
Bất quá nhà mình cách nơi này xác thực rất gần, Tịch Vân Phi đánh lấy công gia danh nghĩa, để mọi người đến giúp đỡ đắp nhà vệ sinh, cái này quả thật có chút không tử tế, cho nên bữa cơm này chuẩn bị được đặc biệt phong phú.
Tới tới tới, các vị thúc thúc thẩm thẩm trước không phải làm, rửa tay một cái chúng ta ăn cơm rồi.
Tịch Vân Phi ba người đem xe ba gác đẩy lên gò núi, liền bắt đầu chào hỏi mọi người tới dùng cơm.
Trắng trắng mập mập đại bánh bao trắng mang theo một cổ trong veo bột mì hương, nóng hổi canh cá nấu cùng sữa đậu nành. Để một phen lao động sau đám người nhịn không được thẳng nuốt nước miếng.
Lục Thúc thấy thế không có khách khí, tay cũng không tắm, chỉ ở trên quần xoa xoa, liền cầm lấy một cái bánh bao bắt đầu ăn.
Đại bảo thấy thế ngượng ngùng mắt nhìn Tịch Vân Phi, người sau ngược lại cũng không thèm để ý. Đại bảo, xỉu nương, nhanh giúp mọi người thịnh canh cá.
Ai?
A,
đây là bánh hấp.
Làm sao như thế số 3?
Lục Thúc cắn một cái màn thầu, trên mặt ngạc nhiên mà hỏi.
Tịch Vân Phi nhẹ gật đầu, ta gọi nó màn thầu. Phối hợp canh cá ăn vừa vặn, Lục Thúc muốn là ưa thích thì ăn nhiều mấy cái, tất cả mọi người buông ra ăn, ta cái này bao ăn no.
Ha ha, tiểu tử ngươi cũng quá thực tế, bao ăn no, Lưu tỷ không nỡ mang chết ta, một người ăn hai cái liền tốt, trước kia trong huyện bánh hấp hai cái liền muốn một văn tiền đâu, quý cực kỳ.
Những người khác nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu, trong đó mấy cái phụ nhân ăn một cái về sau, vẫn chưa thỏa mãn đem còn lại một cái dùng thụ lá cây bọc, nói muốn mang về cho người trong nhà nếm thử tươi.
Cái này.
Tịch Vân Phi là thật bó tay rồi, hắn là thật dự định bao ăn no à, trong nhà bây giờ còn đang trưng đâu.
Không phải, Lục Thúc, còn có các vị thúc thúc thầm thầm, các ngươi biệt giới à, ta thật bao ăn no, ăn một cái chỗ nào đủ à, ngươi hỏi một chút đại bảo, hắn vừa mới ăn mấy cái.
Đám người nghe vậy khẽ giật mình, Lục Thúc càng là trợn mắt hướng đại bảo nhìn lại.
Đại bảo ngẩn người, chật vật duỗi ra một đầu ngón tay.
Một cái.
Lục Thúc lao hoài an ủi, quả nhiên là con của mình, biết rõ nặng nhẹ.
10 cái.
Đại bảo nói bổ sung.
Cái gì?
10 cái.
Đây không phải là 5 văn tiền.
Lục thúc lần này thật nổi giận.
Tịch Vân Phi vội vàng đứng ra, im lặng nói ra, Lục thúc không nên tức giận, ta cái này màn thầu thật chuẩn bị rất nhiều, bây giờ trong nhà còn tại trưng, một hồi liền cho mọi người đưa tới, các ngươi một mực rộng mở bụng ăn là được.
Đúng thế đúng thế.
Đại bảo tránh sau lưng Tịch Vân Phi, hướng phụ thân nói ra, đại lang cùng Lưu Thẩm còn tại trưng đâu, lò thứ 2 thả trương 70 cái, thêm nơi này 50 cái, hết thảy 5 hết thảy 6. Hết thảy 100 lại 20 cái, Lục thúc, còn có thúc thúc Thẩm Thẩm nhóm, đều buông ra ăn đi, nhị lang đều không thèm để ý, các ngươi ngược lại làm kiêu.
Sửu nương tức giận bưng canh cá kín đáo đưa cho Lục thúc.
Nàng là người nóng tính, ghét nhất nhăn nhó người.
Lục thúc mặt mo đỏ ửng, bị tiểu nha đầu kiểu nói này, ngược lại chính mình không phải, hậm hực mắt nhìn Tịch Vân Phi, nói, vậy được rồi, bất quá mở rộng ăn khẳng định không được, một người năm cái đi, thêm ra tới coi như là tiền công.
Đốc công đều lên tiếng, đến giúp đỡ các thôn dân tự nhiên không có ý kiến, mà lại lúc đầu cùng thôn hỗ trợ cơ bản cũng là quản một hồi ăn nhẹ, bây giờ Tịch Vân Phi không chỉ có quản hai bữa, còn để cho người ta mở rộng ăn canh cá bánh hấp, đúng là đại khí.
Ăn cơm xong về sau, Lục thúc mang theo Tịch Vân Phi đi thăm một phen thi công hiện trường.
Nhà vệ sinh công cộng dài 10m, rộng 5m, điểm nam nữ hai bên đều là 10 cái hố, hạ câu thôn không đến 200 người, đã đầy đủ mọi người sử dụng.
Đúng rồi, nhị ra bên kia đường ống lúc nào có thể làm tốt?
Tịch Vân Phi gặm màn thầu hỏi.
Lục thúc cũng cắn một cái, chống nhíu môi nói, ngày mai buổi chiều, vừa mới đến lựa qua, tổng cộng là 600 đoạn ống gốm.
Nhiều như vậy, ngày mai liền có thể hoàn thành.
Tịch Vân Phi kinh ngạc hỏi.
Lục thúc ha ha nhẹ gật đầu, ngươi nhị ra tính tình ngươi cũng biết, ngươi cứu sống Đại Sơn, hắn đây là dự định báo ân ấy nhỉ, ta chỗ này kêu 10 cái làm rút, cái kêu biên tự móc tiền túi kêu 20 cái, nghe nói đem Đại Sơn cưới bà nương tiền đều đã xài hết rồi.
Cái gì?
Tịch Vân Phi nghe vậy một hồi, trong lòng đổ đắc hoảng, chính mình làm sao lại quên nhị ra bên kia cũng cần làm giúp đâu.
Nếu không phải Lục thúc nơi này lắm miệng nói một câu, đoán chừng nhị ra đều không có ý định nói với mình.
Tịch Vân Phi xấu hổ vô vô đầu, tức giận mắt nhìn thôn phương hướng, nơi đó có một cái viện lúc này chính mặc kệ quần cuộn khói đặc, đúng là nhị ra nhà hậu viện, đoán chừng tại nung ống gốm.
Tịch Vân Phi không phải cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, nhị ra muốn báo ân, hắn không phản đối, nhưng là cầm Đại Sơn lão bà bản dày vò, cái này để cho mình khó mà làm người, hiện tại đi ngăn cản khẳng định không được, nhị ra chắc chắn sẽ không thỏa hiệp, hơn nữa còn khả năng khiên động Đại Sơn bệnh tình.
Hai cha con này hai muốn một cái an tâm, Tịch Vân Phi có thể cho, bất quá bọn hắn không ngăn cản được Tịch Vân Phi dùng những biện pháp khác qua lại báo bọn hắn nỗ lực, các ngươi có ân báo ân, ta Tịch Vân Phi cũng không phải vong ân phụ nghĩa ra hỏa không phải.
Tại đồi đông một mực ngốc đến trời tối, một đoàn người sau khi tự tán đi, Tịch Vân Phi mới đi về trong nhà.
Đối ngay tại Khâu Đế dạy mẫu thân nói ra, nương, ngày mai nhiều trưng 100 cái bánh bao, cho nhị ra bên kia đưa đi.
Lưu Thị nghe vậy khẽ giật mình. Bất quá cũng không có hỏi cái gì, gật đầu cười, liền tiếp theo trong tay công tác.
Lúc này, đại ca ôm Tam Muội từ ngoài cửa viện đi đến, hai đầu tóc đều là ẩm ướt, đoán chừng là đi dòng suối nhỏ bên trong tắm rửa, bây giờ tiểu nha đầu còn nhỏ, cũng không cần cái gì che chắn.
Tịch Vân Phi mắt nhìn dòng suối nhỏ phương hướng, trong lòng phát khổ, giải quyết xong nhà vệ sinh công cộng vấn đề, đoán chừng bước kế tiếp chính là nhà tắm, sau đó là lợp nhà, sửa đường, nghĩ biện pháp kiếm tiền năm lúc đầu cho rằng có thể nhàn nhã sống qua ngày. Làm sao cảm giác dần dần bận rộn.
Đi vào thế giới này 5 ngày, 2 ngày trước đều tại kinh tâm động phách bên trong vượt qua.
Bất quá mấy ngày nay có người nhà làm bạn, Tịch Vân Phi ngược lại đối với dạng này không khí yêu cực độ.
Hiền hòa mẫu thân, ngạo kiều đại ca, đáng yêu tiểu muội, về sau tái giá một cái tiểu thê, cuộc sống như vậy đơn giản không muốn quá tốt, ha 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 sáu.
Bình.
Ngốc cười gì vậy?
Đại ca vô tình cho Tịch Vân Phi một cái gõ đầu.
Ta đi, a a a a, ngưu sát thân đệ a.
Trong sân, thiếu một cái hăng hái Tịch Vân Phi, nhiều một cái lăn lộn đầy đất Tịch gia nhị lang.
Ha 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 bảy.
Còn có cười đến không tim không phổi Lưu Thị hai mẹ con.
Chương 13, Tịch Quân mãi là anh ta.
Tịch Vân Phi chen chân vào đạp rơi trên giày giọt sương, giày vải có một chút không tốt, chính là dễ dàng thấm nước, hắn đang lo lắng muốn hay không mãi một đôi quân dụng đầu to giày đến xuyên, thuận tiện cho người trong nhà cải thiện một lần ăn ở bên trong hạng thứ nhất.
Trong sân, đại ca còn tại ăn như hổ đói. Tối hôm qua người một nhà lao động đến treo trăng đầu ngọn liễu, trưng dòng dã 300 cái bánh bao, thì trồng chất trong sân bàn đá xanh bên trên. Sáng sớm hôm nay đại bảo cùng Sửu nương liền sẽ đến kéo đi, phân phát cho Lục thúc bên kia công trình đội, còn có nhị gia bên kia đốt đất tổ.
Về phần Tịch Vân Phi cùng đại ca hai người.
Ca, ngươi có thể hay không nhanh lên à, chậm nữa điểm chúng ta trở về không phải muốn giữa trưa nha, nóng đều muốn nóng chết ngươi bảo bối đệ đệ.
Tịch Vân Phi đứng tại cửa sân tức giận hướng đại ca hô.
Đại ca đem cái cuối cùng màn thầu nuốt xuống, lườm hắn một cái, đưa tay cơ lấy xe ba gác thì đẩy đi ra, đi thôi.
Hì hì, đi đi đi.
Tịch Vân Phi cười nắm ở đại ca cổ, sóng vai tiến lên.
Hai huynh đệ buổi sáng hôm nay có cái nhiệm vụ trọng yếu, chuẩn xác mà nói, là Tịch Vân Phi vì che giấu hai mắt người nghĩ ra chiêu thức.
Trên xe ba gác che kín hai khối chiếu rơm, chiếu đắp lên chặt chẽ, thấy không rõ trên xe chứa là cái gì. Nhưng là đại ca biết rõ, bên trong chính là hai cái gì đều không có trang trùn đựng nước.
Hai người đi qua cửa thôn thời điểm, lục thúc bọn hắn đã chuẩn bị khai công.
A, đại lang, nhị lang, hai huynh đệ các ngươi đây là định đi nơi đâu?
Lục thúc rắc cuống họng hô.
Đại ca còn không có đáp lời, Tịch Vân Phi vui vẻ đáp lại nói, trong nhà cá khô nhiều lắm, dự định lôi kéo đi trong huyện bán đi một chút, đổi điểm vật hữu dụng trở về.
Ha ha, lục thúc vất vả, một chốc đại bảo biết cho các ngươi đưa cơm sáng tới.
Lục thúc còn có một đám thôn dân bừng tỉnh đại ngộ, đều biết Tịch Vân Phi có cái bắt cá thần khí, không nghĩ tới dám bắt nhiều cá như vậy, nhìn cái kia tràn đầy nghiêm xe, sợ không phải có mười mấy thạch, không sai biệt lắm chính là hơn 1.000 cân.
Hâm mộ mắt nhìn hai huynh đệ, lục thúc phất phất tay, ra hiệu mọi người bắt đầu làm việc, nhưng trong lòng thì nghĩ như vậy, đoán chừng Tịch Vân Phi đem trong nhà đồn lương tạo không còn, cái này hai huynh đệ định dùng cá khô đi đổi lương thực, tâm đáng khen a, lấy chính mình nhà lương làm việc ra sự.
Không chỉ lục thúc nghĩ như vậy, những người khác cũng là như vậy nghĩ, nếu không ai nhàn rồi không chuyện gì, ở thời điểm này đi trong huyện đổi lương, vạn nhất đụng tới người đột quyết, đây chính là muốn mạng người.
Bái biệt lục thúc bọn người, Tịch Vân Phi mục đích xem như hoàn thành một nửa.
Hai huynh đệ trên đường đi vừa nghỉ, tới gần 10 giờ hơn, cũng chính là ăn hướng ăn canh giờ, mới tại một cái trong tiểu sơn ao dừng lại.
Tịch Vân Phi qua loa ăn xong mấy cái bánh bao về sau, liền đem trên xe ba gác chiếu mở ra, từ trong chun nước cầm ra hai vai của mình bao. Đối cách đó không xa đại ca ha ha cười ngây ngô.
Đại ca tức giận trợn nhìn hắn một cái, rất tự nhiên xoay người, đưa lưng về phía Tịch Vân Phi.
Tịch Vân Phi ngượng ngùng giới cười hai tiếng, vội vàng đem trên xe ba gác vạc nước ôm xuống tới.
Lại vụng trộm quay đầu mắt nhìn đại ca, gặp hắn còn đọc đối với mình, mới bắt đầu đại lượng mua sắm.
Đầu tiên là hai huynh đệ quần áo, tiêu chuẩn áo sơ mi hoa thêm quần bãi biển, không có kính râm xích vàng dép lào, hết thảy 4 bộ, bỏ ra 240 nguyên, tiện nghi được giận xôi.
Cho mẹ già mua một thân trung lão niên thích nhất thêu thủa khoản áo tay ngắn, rộng rãi màu đen 7 phần quần, băng vải tơ nguyên liệu, ngày mùa hè thiết yếu, hơi mắc tiền một tí, hai bộ chính là tháng 4 năm 20 nguyên, nhưng chất lượng khẳng định không thể chê.
Tam muội quần áo dễ bán, tiểu quái thú sao trang, siêu nhân điện quang sao trang, thú đông trang, cái loại này, rất đáng yêu, cân nhắc đến vấn đề tiền bạc, mua là không chính hiệu trang phục trẻ em, hai bộ chỉ cần 200 nguyên, mặt khác bởi vì nữ hài tử muốn phú dưỡng. Còn chuyên môn cho tiểu muội mua một đôi giày thể thao thêm 22 bít tất, rất đắt, tháng 4 năm 60 nguyên.
Quần áo mua xong, tiếp xuống chính là lương thực.
Bột mì mua 200 cân, tháng 7 năm 20 nguyên, 1 cân 3.
6 nguyên, cũng không biết là quý vẫn là tiện nghi.
Gạo mua 100 cân, chọn rẻ nhất, 1 cân 1 nguyên, bỏ ra 100 nguyên.
Muối thô, có thể ăn dùng, mãi 50 cân, 1 cân 0.8 bao, tiêu 40 nguyên.
Cân nhắc đến vận chuyển vấn đề, tạm thời thì mãi những này. Dù sao đến nhà chính mình cũng có thể mua sắm, lần này đi ra chính là vì làm dáng một chút che giấu hai mắt người, để người trong thôn không đến mức suy nghĩ lung tung.
Đem hàng hóa ném trước xe ba gác, Tịch Vân Phi nhìn phía xa đọc đối đại ca của mình, sinh lòng ấy nấy, nghĩ nghĩ, mua một bình hồng tinh rượu sái 56 độ, mới 15 nguyên.
Hi hi, ca, vất vả ngươi, đến, cái này tặng cho ngươi.
Tịch Vân Phi nịnh nọt đi đến bên cạnh đại ca.
Đại ca quay đầu mắt nhìn xe ba gác. Nhìn trên xe chất đầy hàng hóa, đầu tiên là khỏe mắt co quắp một trận, sau cùng chỉ coi không có chuyện phát sinh, tiếp nhận Tịch Vân Phi đưa tới bình rượu.
Đây là cái gì?
Không phải lên lần cái loại này mềm mềm ấm nước.
Đại ca lung lay bình rượu hiếu kỳ hỏi.
Tịch Vân Phi trực tiếp ở trên mặt đất ngồi tại đại ca bên cạnh, cười nói, đây là liệt ỉu, một ngụm có thể uống say ngất một đại hán, không biết đại ca có thích hay không.
Rượu ba.
Không nghĩ tới đại ca nghe xong ngược lại đột nhiên thay đổi thần thái tung bay. Mở qua một lần bình nước suối khoáng, cái này bình rượu với hắn mà nói cũng không xa lạ gì, vặn một cái liền mở ra.
Hương, thật là thơm rượu.
Đại ca lời nói không có mạch lạc nói một mình.
Tịch Vân Phi lần thứ nhất gặp đến đại ca kích động như vậy, lần trước là chính mình tiễn hắn khai sơn đao thời điểm, xem ra chính mình người đại ca này không chỉ có yêu binh khí, cũng là một cái rượu ngon người a.
Ca, ngươi kiềm chế một chút, cái này rượu có thể liệt. Thích Vân Phi hảo tâm nhắc nhở. Đại ca bất vi sở động, giống như để chứng minh tiểu lượng của mình cho Thích Vân Phi nhìn, trực tiếp ngửa đầu uống một hớp lớn, khụ 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 sáu. Ai ra, ho đến ngũ tạng lục phủ đều muốn lệch vị trí A. Thích Vân Phi bất đắc dĩ che mặt cười trộm. Thật vất vả khúc xong, đại ca lung túng mắt nhìn Thích Vân Phi, một lần nữa đem rượu bình vặn trước cái nắp, trân trọng ôm vào trong ngực, khoe miệng rồi cười khúc khích, cực kỳ giống lần thứ nhất ăn kẹo que tam muội. Ca, công phu của ngươi tốt như vậy, làm sao không có đi làm lính A? Thích Vân Phi ngồi nhàm chán, diễn kịch diễn nguyên bộ, quá về sớm thôn dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở, cho nên hai huynh đệ muốn tại cái này khe núi nghỉ ngơi một canh giờ. Đại ca nghe vậy lắc đầu, trước đó ngươi bị người đột quyết bắt đi, ta là có nghĩ qua đi tổng quân ấy nhỉ, tốt xấu giết mấy cái người đột quyết báo thủ cho ngươi. Về sau ngươi trở về, ta cũng liền không có cái kia tâm tư, huống hồ trong nhà còn có nương cùng muội muội muốn chiếu cố đâu. Tịch Vân Phi ngẩng đầu nhìn một chút có chút đỏ mặt đại ca, cười ha ha, còn tốt ngươi không có đi làm lính, thời đại này tham gia quân ngũ khổ nhất, mỗi ngày đánh trận. Đại ca cười lắc đầu, không có trả lời. Tịch Vân Phi không hiểu mắt nhìn đột nhiên trở nên sầu não đại ca, ngẩn người, sau cùng bầu không khí thực tế xấu hổ, cầm lấy một cái nhánh cây, nói, ca, ngươi biết viết chữ sao? Chúng ta trước kia đọc qua sách sao? Đại ca nhẹ gật đầu, cha ta không có trước khi chết dạy qua một đoạn thời gian, đầu óc của ngươi tốt, học được nhiều, ta chỉ biết viết tên mình, ngươi nhìn sáu. Đại ca nói cũng cầm lấy một cái nhánh cây, trên mặt đất siêu siêu vẹo vẹo viết. Thích Vân Phi hiếu kỳ tiến tới nhìn hồi lâu. Thích Quân Mãi. Thích Quân Mãi. Thích Quân Mãi sáu. Thích Vân Phi trợn mắt hốc mồm nhìn lấy túi đầu chăm chú viết chữ đại ca, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Tư Trị Thông Giám quyển thứ 196 đường kỷ 12. Đinh Thị, quả cảm đô úy Thích Quân Mãi xoáy tinh kỵ 120 tập kích thổ dục hồn thừa tướng Tuyên Vương, phá đi, chẳng kỳ huynh đệ ba người sáu. Len keng. Chủ hộ, Thích Vân Phi. Số dư còn lại, 8068 nguyên. Chương 14, màn thầu dụ hoặc. Ca, ngươi vẫn là đi tham gia quân ngũ đi. Vì cái gì? Ê! Cái gì vì cái gì, cũng không thể nói vì để cho ngươi về sau bảo bọc ta đi. Thích Vân Phi cười cười xấu hổ, cuối cùng cũng không nói ra miệng. Đường về nhà đồ chấm rất nhiều, dù sao xe chống cùng đẩy xe là có khác biệt, mặc dù là hai huynh đệ một cái đẩy một cái rồi, nhưng cơ bản đều là Thích Quân Mãi tại dùng sức kéo xe, Thích Vân Phi thì ở phía sau dùng sức đẩy, lên dốc đẩy, xuống dốc cũng đẩy, nếu như không phải Thích Quân Mãi khí lực lớn, phó thác được xe. Đoán chừng cái này xe ba gác sớm mẹ nó lật xe. Thật vất vả đuổi tới cửa thôn, lại sớm đã là buổi chiều giờ mùi, hơn 3 giờ chiều. Lưu Thị ôm tam muội không biết tại cửa thôn đứng bao lâu, tối hôm qua nghe Thích Vân Phi nói muốn đi một chuyến huyện thành, nàng chỉ lo lắng được một đêm không coi chớp mắt, sáng sớm rạng sáng 4 giờ đa tải mơ mơ màng màng ngủ, bởi vậy cũng bỏ qua là hai huynh đệ tiễn đưa canh giờ. Bất quá còn tốt, hai huynh đệ bây giờ bình yên trở về, vui vẻ nhất chính là mẹ già Lưu Thị. Tam muội thật xa liền thấy Thích Vân Phi tại hướng các nàng phất tay, cười hì hì tránh thoát mẫu thân ôm ấp, vung ra nha tử thì hướng Thích Vân Phi chạy như bay. Đồi đông bên trên, Lục Thúc bọn người cũng nhìn thấy thắng lợi trở về hai huynh đệ. Lục Thúc còn tốt, những người khác nhìn lấy đầy xe gạo và mì, trong mắt đều lộ ra lửa nóng, càng nhiều hơn chính là hâm mộ, đỏ mắt ngược lại không đến nỗi. U, Đại Lang, Nhị Lang, cái này trong huyện còn có địa phương đổi lương A. Thích Quân Mãi khỏe mắt lộp bộp nhảy một cái. Tức giận nhìn về phía Thích Vân Phi, xem hắn làm sao trả lời. Thích Vân Phi cười ha ha, nói, những cái kia quý nhân có là địa phương giấu lương thực, chỉ cần ăn chút thiệt thòi, luôn có thể đổi lấy một chút. Nói, Thích Vân Phi kéo ra đắp lên trên xe ba gác chiếu, giả bộ bất đắc dĩ nói ra, 12 thạch cá khô, thì đổi 4 thạch không đến lương thực, những người kia đều cùng hút máu địa trùng đồng dạng, liền sẽ bóc lột chúng ta dân chúng. Đám người nghe xong đều là thì thầm ra, dị vãng cá khô nhưng so sánh hủ tiếu quý rất nhiều. Bây giờ đồng giá đều đổi không đến lương thực, 12 thạch cá khô mới đổi về 4 thạch lương thực, 3 so 1, đúng là thiệt thòi lớn. Gặp các thôn dân một bộ bóp cổ tay thở dài bộ dáng, Thích Vân Phi nói tiếp, bất quá không có cách, chúng ta cũng không thể mỗi ngày ăn cá khô à, cho nên lương thực vẫn là phải có, đúng, quay đầu mỗi nhà đều có một tiểu bình muối ăn có thể lĩnh, Lục Thúc cùng đoàn người nói một chút, đều đến nhà ta lĩnh muối, còn có à, tất cả là nhà vệ sinh công cộng xuất lực thúc thúc thẩm thẩm mỗi người có thể nhiều lĩnh một bình. Nhị ra bên kia cũng giống vậy. Cái gì? Muối ăn lấy ra tặng người. Lục Thúc mê mẩn trừng trừng, phản ứng đầu tiên là hướng Lưu Thị nhìn lại, gặp Lưu Thị không có phản đối, mới cao hứng chào hỏi đám làm giúp một chốc đi Thích Vân Phi nhà lĩnh muối. Thích Vân Phi cười ha ha, cùng đại ca Tịch Quân mãi cùng một chỗ mang theo mẫu thân muội muội đem đầy xe vật tư đẩy về nhà. Mẫu thân Lưu Thị lúc đầu muốn nói chút gì, bất quá mắt nhìn vui vẻ Tịch Vân Phi, ngược lại không có mở miệng được, nhi tử lớn có tính toán của mình, liền theo hắn đi thôi. Tịch Quân mãi sau khi về nhà chuyện làm thứ nhất không phải chuyển hủ tiếu, mà là ôm cái kia bình rượu sái chạy vào trong nhà, một lát sau mới một mặt đạm mạc đi ra. Giấu cho kỹ. Tịch Vân Phi chế nhạo một tiếng. Tịch Quân mãi mặt mo đỏ ửng, tức giận trợn nhìn hắn một cái, mới bắt đầu đem trên xe ba gác gạo và mì hướng trong phòng chuyển. Tam muội từ vào cửa bắt đầu vẫn kề cận Tịch Vân Phi không thả, Tịch Vân Phi biết rõ, nha đầu này kẹo que đoán chừng lại đã ăn xong. Đem tay vươn vào túi quần, giả bộ làm bộ, trên thực tế lại là lâm thời mua hai cây, móc ra đưa cho tam muội về sau, lại ôm nàng tìm tới mẫu thân Lưu Thị, nương, trên xe có mấy bộ vừa vặn mua quần áo mới, ngài hỗ trợ tắm một cái, chúng ta một người hai bộ, kích thước đều là tách ra mua, hẳn là rất tốt biện bạch. Lưu Thị nghe xong còn mua quần áo, vội vàng chạy đến trên xe ba gác tìm, khi thấy đặc địa vì nàng mua hoa mẫu đơn thêu thừa áo ngắn thời điểm, ánh mắt không nhịn được trực tiếp đỏ lên một vòng, từ ái mắt nhìn hỗ trợ vác gạo Tịch Vân Phi, khoe miệng tiếu dung một khắc đều không ngừng qua. Tiểu nha đầu cũng chạy tới cầm chính mình tiểu quái thú sáo trang. Còn có siêu nhân điện quang sáo trang, thì thầm lấy lập tức liền muốn đổi bên trên. Tịch Vân Phi bất đắc dĩ, đành phải để Lưu Thị nấu nước cho tiểu nha đầu tắm trước lại mặc, tiểu nha đầu ham chơi, trên thân đều là bùn, không tắm một cái xuyên ra tới cũng khó nhìn. Tới gần ăn nhẹ thời điểm, bởi vì hai ngày này đều tại trưng màn đầu, nấu canh cá, cho nên trong nhà cơm nước cùng làm giúp các thôn dân, ngã cũng đỡ mặt khác chuẩn bị, mà lại tăng thêm mì ăn liền gói gia vị canh cá hết sức dễ uống, Tịch Vân Phi cũng tìm không ra ma bệnh. Ăn cơm xong về sau, người một nhà bắt đầu chia muối. Cái gọi là một tiểu bình, kỳ thật chính là trong nhà trang muối tiểu bình gốm con, Tịch Vân Phi đoán chừng cũng chính là nửa cái lon nước lớn như vậy, bình gốm lại dày đặc, trang không có bao nhiêu muối. Lưu Thị cầm muối bình trang muối, chứa đầy sau liền đem bình bên trong muối đổ vào một mảnh lá sen bên trên, muối ăn thô to hóng ánh, là chuyên môn dùng để đổ chua dùng muối thô, cho nên mới tiện nghi như vậy. Mỗi một phiến lá sen trước lượng đều là một bình muối vừa vặn, không nhiều không ít. Mà nghe được tin tức thôn dân đã sớm tại ngoài cửa viện xếp hàng chờ đợi, trong đó mấy cái Tịch Vân Phi đều gặp, nhưng gọi không ra tên. Tịch Vân Phi cầm lấy một bao muối, hô, các vị thúc thúc thầm thầm, chúng ta điểm muối là theo hộ, cho nên trong nhà có người linh qua, cũng không cần lại nhận, mọi người dò xét lẫn nhau một lần, bảo đảm từng nhà đều có muối ăn. Thôn dân vui vẻ nhẹ gật đầu, trong đó mấy cái tuổi già càng là bắt đầu hỗ trợ giám sát, dù sao hạ câu thôn thì 3-40 gia đình, 200 người không đến, rất tốt phân biệt. Nhị hoa con, tổng cộng là 36 hộ, ách, không đúng, nhà các ngươi không cũng tính, là 35 hộ. Trong đó một người có mái tóc xám trắng lao đầu nhi cười ha hả đi vào viện tử, người này Tịch Vân Phi biết rõ, gọi ruộng Đại Xuyên, người trong thôn quen thuộc tôn xưng một tiếng Điền đại gia, là trong thôn nhiều tuổi nhất lão nhân, nghe nói là cái làm ruộng hảo thủ, nhìn lấy tuổi già, kỳ thật cùng nhị gia, năm nay giống như không đến 50. Điền đại gia, vất vả ngài, nơi này tổng cộng là chương 23, phần, lục thúc bên kia còn có nhị gia bên kia làm giúp cũng không cần nhận, ta quay đầu có an bài khác. Tịch Vân Phi đem cột chắc bao lá sen đưa cho hắn. Tịch Vân Phi để lão đầu ngẩn người, thử dò xét nói, lão nhị cùng lão lục bên kia là ba. Tịch Vân Phi cũng không giấu giếm, nói ra, bọn hắn cũng đang giúp ta tu nhà vệ sinh công cộng, vốn là muốn cho điểm tiền công mới là, hiện tại hắn nhóm đều không cần, cho nên ta liền nhớ nhiều bù một chút muối cho bọn hắn, coi như là khác loại thù lao đi. Điền đại gia nhẹ gật đầu, thầm nghĩ làm như vậy cũng là phải, ai biết sau lưng các thôn dân đột nhiên hô, nhị lang. Chúng ta cũng có thể xuất lực, chúng ta không cần nhiều linh muối, có thể hay không cũng điểm chúng ta mấy cái trưng bánh mì. Trưng bánh mì 5 màn đầu. Tịch Vân Phi ngẩn người. Điền đại gia quay đầu nhìn hằm hằm một cái gọi hàng thôn dân, quay đầu hậm hực nói ra, nhị hoa con đừng nên trách, chủ yếu là bây giờ mọi nhà cũng bị mất lương thực dư, lại gặp trên công trường hỗ trợ quê nhà mỗi ngày đều có đại bánh mì ăn, cho nên có ít người thì muốn hỏi một chút có thể hay không cũng đi làm rút. Tịch Vân Phi hiểu rõ. Nguyên lai là vì màn thầu tới, quét mắt một vòng bên ngoài viện thôn dân, có chừng 100 người, nếu là mỗi người một ngày 5 cái bánh bao, đó chính là hơn 500 cái, chính mình có thể cung cấp không nổi. Bất quá, nuôi một bộ phận người vẫn là có thể. Điền đại gia, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta đây, dự định mời mấy người tới giúp ta bắt cá, nam nữ không hạn, có cánh tay khí lực là được, đãi ngộ thì cùng đổi đông vần công, ân năm tạm thời liền muốn 10 người đi, 4 cái bắt cá. 6 cái giết cá chế cá khô. 10 cái. Điền đại gia ngẩn người, mới 10 cái sao? Nơi này chính là chừng 100 người a, đây không phải để cho mình khó xử nha. Tịch Vân Phi biết rõ lao đầu tử suy nghĩ gì, cười ha ha, nói, ngoài ra ta còn muốn khai hoang một mảnh ruộng đồng, thì đồi đông mặt phía bắc, Mộc Lan Khê đến đồi đông ở giữa bãi sông, Vân Công không hạ, mỗi người một ngày hai cái màn thầu một bát cháo loãng một chồng rau xanh, đương nhiên, tiểu hài tử coi như xong, ha ha. Chương 15, nhà vệ sinh công cộng sơ thể nghiệm. Người muốn khai hoang. Điền đại gia nghe vậy khẽ giật mình, tiếp lấy hương phần nói, nghĩ kỹ trồng cái gì sao? Tịch Vân Phi gật đầu đáp, nho ngài biết không? Còn có cà chua, khoai tây, bắp nô, quả ớt sáu. Ngoại trừ nho, cái khác thực vật bây giờ đều còn không có đưa vào, Điền đại gia làm sao có thể biết rõ, bất quá hắn lại kích động đến không được, bởi vì Tịch Vân Phi hứa hẹn thuê hắn làm đốc công, đãi ngộ cùng nhị gia còn có Lục Thúc một cái cấp bậc. Đưa tiễn cao hứng bừng bừng thôn dân, Tịch Vân Phi xem chừng nhà vệ sinh công cộng bên kia hẳn là tại lấp chôn bài ô ông gốm. Nghĩ nghĩ, trái phải không có việc gì, liền ôm thay đổi tiểu quái thú sáo trang tam muội nhắm hướng đông đồi đi tới. Đại ca Tịch Quân mãi theo thường lệ cầm cái kia thanh khai sơn đao đầy sân quơ, không có sáo lộ, chỉ là động tác nhanh đến mức không nhìn thấy cái bóng. Mẹ già Lưu Thị Đế dạy giống như làm xong, trong phòng chất thành tràn đầy hai cái soạn, liền chờ trong huyện phái người đến thu lấy. Gặp Tịch Vân Phi muốn đi đồi đông, Sở Hạnh cũng vui vẻ đi theo, chủ yếu là nàng cũng đổi lại Tịch Vân Phi vì nàng mua quần áo mới, đây là muốn đi khoe khoang ý tứ. Đồi đông tiến độ rất nhanh, chất gỗ nhà vệ sinh công cộng kết cấu đơn giản, phía dưới 2 mét là tấm ván gỗ che chắn, phía trên liên tiếp hơn 1 mét miệng thông gió, ở trên nữa mới là nóc nhà cùng một cái làm bằng gỗ đại thủy dương, thiết kế như vậy tức thông gió lại lấy sạch, ở niên đại này là thực dụng nhất. Trong nhà vệ sinh nam ngoại trừ ngồi cầu bên ngoài, còn có một đầu sắp xếp nước tiểu đạo. Thiết kế cùng hậu thế nhà vệ sinh công cộng không có gì sai biệt. Nhà vệ sinh nữ thì so hậu thế tốt hơn nhiều, mỗi một cái ngồi cầu đều có cửa gỗ, người tiến vào có thể kéo lên một cái chốt, từ bên ngoài là mở không ra. Mà nhà vệ sinh công cộng bên ngoài còn có một cái bồn rửa tay, từ nhà vệ sinh công cộng trên đỉnh đại thủy dương dẫn nước, dùng ống trúc làm ống nước, trong ống trúc có cái cơ quan nhỏ, là Lục Thúc tự tay chế tác, nguyên lý cùng hậu thế vòi nước không sai biệt lắm. Đây là Tịch Vân Phi đưa ra ý nghĩ, Lục Thúc hoàn thiện tiểu thiết kế. Rất là tinh xảo, đương nhiên, Tịch Vân Phi cống hiến một cái cao su vòng, nếu không sẽ có tích thủy hiện tượng. Bận rộn các thôn dân gặp Tịch Vân Phi đi tới, đều là hiền lành chào hỏi, Lục Thúc cũng chạy tới, đi theo phía sau hai ngày không gặp nhị gia, còn có năm bệnh nặng mới khỏi đại sơn. Sơn ca, ngươi là không muốn sống nữa sao? Cái này mới vừa vặn một chút thì lung tung đi lại. Tịch Vân Phi nhíu mày quát lớn một câu, chủ yếu là tiểu tử này lúc này còn ôm hai cái nặng mấy chục cân đại ông gốm, toàn thân là bùn. Hiển nhưng đã bận rộn một đoạn thời gian. Đại Sơn ha ha cười ngây ngô, như cũ tái nhợt đen nhánh khuôn mặt để Tịch Vân Phi thấy được đau lòng. Nhị gia đi đến Tịch Vân Phi trước mặt, thân mật đưa tay tại đáng yêu tiểu quái thú năm tam muội trên mặt vuốt một cái, trêu đến tiểu nha đầu khanh khách cười không ngừng. Đại Sơn không có chuyện gì, sáng sớm liền bắt đầu hỗ trợ đốt đất, ăn một bữa 10 cái bánh hấp, so trước kia còn cường tráng. Tịch Vân Phi trợn nhìn nhị gia một cái, quay đầu đối với ngây ngốc lấy Đại Sơn hô, thân thể của mình muốn yêu quý. Ngươi còn trẻ, đừng móc giống khí lực, đến già mới thấy hối hận. Đại Sơn ây ây nhẹ gật đầu, giống như đối với Tịch Vân Phi rất tôn kính, mà những người khác vậy mà cũng không có kỳ quái, giống như đây chính là bọn họ thông thường giao lưu phương thức đồng dạng. Nhị gia cười ha hả chỉ vào nơi xa ngay tại chôn đường ống thôn dân, nói, một hồi liền chôn xong, hôm nay đoán chừng thì có thể sử dụng, thế nào, nhị lang muốn hay không tới trước kéo ngâm. Sáu ta đi ngươi cái già mà không đứng đắn. Tịch Vân Phi lúng túng sờ lên cái mũi, tại ta muội ngây thơ nhìn chăm chú trà sát nhị ra một cái, mới đi đến nhà vệ sinh công cộng bên cạnh đông sở sở tây nhìn xem. Ừm, Lục Thúc tay nghề không thể chê, cái này nhà vệ sinh công cộng tu so với ta nhà phòng ở đều tốt, ngày khác ta muốn tu cái lầu nhỏ, nhị thúc nhưng có bận rộn. Tịch Vân Phi hài lòng sờ lên bằng phẳng tấm ván gỗ, đối với Lục Thúc tay nghề khen không dứt miệng. Lục Thúc cười ha ha, tốt, tiểu tử ngươi không chê thủ nghệ của ta xúc động, cái kia chúng ta cũng không già mồm. Đến lúc đó đắp phòng gỗ tiền, chúng ta không lấy một xu, ha ha ha. Tịch Vân Phi mắt nhìn phía sau núi xanh um tùm từng mảnh rừng cây. Khoe mắt co quắp một trận, lao đầu tử này xấu chút rất, cái này gỗ không phải đại đại tích có nha. Bất quá hắn là thật dự định đắp cái lầu nhỏ, bản thiết kế hai ngày này một mực tại châm trước, chủ yếu nhất vấn đề là phòng tắm, dù sao hắn còn là ưa thích có buồn cầu cùng buồn tắm đại phòng tắm, bất quá giống như tại cổ đại không tốt lắm thực hiện, cho nên còn muốn cân nhắc cân nhắc. Lắc đầu trước không muốn chuyện phong ốc, đi đến nhà vệ sinh công cộng mặt phía bắc, các thôn dân ngay tại lấp đất chôn đường ống. Kỳ thật chính là đem trước đó đào mở thổ một lần nữa đắp lên, 10 cái thôn dân một trận bận rộn, không đến hai nén nhang thì làm xong. Thừa dịp chôn đường ống ngăn miệng, Đại Sơn mang theo Đại Bảo cùng Sửu Nương chọn mười mấy gánh suối nước rót vào nhà vệ sinh công cộng tầng cao nhất bể nước bên trong. Bể nước bên cạnh có cái cầu thang riêng, rất rộng rãi, từ trên xuống dưới cũng an toàn. Nhị lang, ngươi cái này thang lầu ý nghĩ rất thực dụng, so trong nhà chúng ta cái thang tốt, mà lại an toàn, leo lên leo xuống cùng đi đường bằng không có gì khác biệt, so đường núi còn ổn thỏa. Nhị gia đối với thang lầu thiết kế khen không dứt miệng. Cái niên đại này chỉ có lớn một chút châu huyện mới có 2 tầng thậm chí 3 tầng trở lên kiến trúc, trong thôn đều là nghiêng đỉnh nhà tranh, cho nên nhị gia chưa thấy qua thang lầu ngã cũng bình thường. Lục Thúc ngược lại vui vẻ không nói gì, dù sao cũng là thợ mộc xuất thân, mà lại có thể đem thang lầu tu được tốt như vậy, hắn khẳng định là gặp qua vật thật. Không bao lâu, Đại Sơn mang theo đầu đầy mồ hôi Đại Bảo cùng Sửu Nương đi tới, nhị lang, bể nước đầy. Tịch Vân Phi nhẹ gật đầu, biết rõ tiếp xuống chính là dùng thử, bất quá, chính mình có thể không có ý định đi làm chim đầu đàn. Ngẩng đầu nhìn một chút kích động Đại Bảo, còn có bên cạnh Sửu Nương, ha ha nói, hai người các ngươi thử một chút đi. Bể nước cơ quan các ngươi cũng quen thuộc, một chốc tận lực để nước nhiều sông một chốc. Nói xong, lại đối bên cạnh đồng dạng kích động nhị gia cùng Lục Thúc nói ra, chúng ta đi phía dưới hố phân tự hoại trở lấy, nhìn xem đường ống bài ô tình huống. Nhị lao hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng nhớ kéo cái này để nhất ngâm A5 bất quá Tịch Vân Phi đều mở miệng, hai người đành phải hậm hực nhẹ gật đầu, đi theo Tịch Vân Phi hướng sườn núi hạ đi tới. Đại Bảo cùng Sửu Nương nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn nhưng không có nhiều như vậy tị húy. Hào hứng riêng phần mình đi vào nhà vệ sinh công cộng bên trong, chính là một trận không được miêu tả thao tác. Tịch Vân Phi bên này, đám người còn chưa đi đến sườn núi hạ, liền nghe đến trong đất thỉnh thoảng truyền đến một hồi rầm rầm tiếng nước chảy, không nghĩ tới phía trên hai người kia nhanh như vậy thì xong việc. Ống gốm chế tạo ống thoát nước rất thô to, đường kính có khoảng nửa mét, mà lại đường ống chôn được không sâu, chỗ trong vòng có chút thanh âm, đứng tại quản trên đường liền có thể nghe được. Tịch Vân Phi bọn người nhìn nhau cười một tiếng. Biết rõ cái này đường ống cơ bản xem như thành công, bởi vì cách đó không xa hố phân tự hoại bên trong đã có nước chảy thanh âm. Hố phân tự hoại bên cạnh chính là Tịch Vân Phi dự định khai hoang bãi sông, đoạn này bãi sông có 7-8 chục mẫu, rất lớn một mảnh, mọc đầy cỏ lau cùng cỏ dại. Nhìn lấy hố phân tự hoại bên trong ố huế, Tịch Vân Phi không có ghét bỏ, ngược lại là vô vô Lục Thúc bả vai, cười cùng nhị gia vứt ra cái mặt mày, nhị gia, Lục Thúc, buổi tối đi nhà ta, mời các ngươi uống rượu ngon, nhớ kỹ muốn len lén đến a. Rượu ngon cũng không nhiều. Rượu. Hai cái 40 lên xuống lao đầu nhi nhìn nhau, trong mắt đồng thời có một tia tinh quang hiện lên, sau cùng ăn ý nhẹ gật đầu, biểu thị buổi tối nhất định dự tiệc. Tịch Vân Phi khanh khách một tiếng, đem tam muội đưa cho bên cạnh mẫu thân, cười hướng trên sườn núi chạy tới, các ngươi tùy ý, ta cũng đi thử xem, ha ha ha. Chương 16, trà dư tiểu hậu nói việc nhà. Ngày mùa hè trời tối tương đối trễ, nhà vệ sinh công cộng chính thức hoàn thành. Các thôn dân nhận được tin tức đều tranh nhau chen lấn muốn đi thử một chút, cứ việc không có nhu cầu, nhưng nghẹn cũng muốn nghẹn một điểm đi ra, sau đó sảng khoái kéo động ngồi cầu phía trên cơ quan, nghe một tiếng xả nước thanh âm. Đại Sơn cùng Đại Bảo hai cái khổ bức bộ dáng, đã tới về gánh mấy chục gánh nước, cuối cùng vẫn là Sửu Nương ra mặt, quy định về sau mỗi hộ đều muốn phái người hướng bể nước gánh nước, dù sao cũng không thể chỉ dùng không xuất lực không phải. Đám người cũng không có ý kiến, nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ gọn gàng. Bài tiết vật bị nước sông lên thì chảy đến đáy dốc trong hồ lớn, rất là thuận tiện, hơn nữa còn không hiểu chơi vui. Dùng qua nhà vệ sinh công cộng thôn dân top 5 top 3 tập hợp một chỗ, đối với Tịch Vân Phi lại là một trận tán dương, đáng tiếc chính chủ không tại, lúc này ngay tại tự mình xuống bếp làm tốt ăn. Trong sân, nhị gia cùng Lục Thúc đã ngồi vây quanh tại bàn đá xanh bên cạnh, đại ca Tịch Quân Mai chính đau lòng thay bọn hắn rót rượu. Bên cạnh Lưu Thị cùng Tịch Vân Phi ngay tại cạnh lò lửa mộc mạc vừa chỉnh chút thức ăn. Hương tiên ngư cán, đoá tiêu ngư đầu, lương phan tam thi, lại có một bản các thôn dân đưa tới sông tôm, khổ người rất lớn, thứ này thế nhưng là thuần hoang dại, hậu thế cơ bản chỉ có trong núi sâu mới có thể tìm được, về phần gia vị, tự nhiên đều là Tịch Vân Phi mua. Rượu là sáng sớm Tịch Vân Phi đưa cho đại ca Tịch Quân Mãi rượu sái, bất quá là mới một bình, Tịch Vân Phi vừa mới chạy trong phòng ngủ mua, sau đó chưa ở một cái bình gốm con bên trong che giấu hai mắt người. Bất quá hẹp hòi đại ca Tịch Quân Mãi không biết. Vẫn cho là Tịch Vân Phi đem tiện hắn vậy một bình lấy ra chia sẻ, cho nên chính phát ra tiểu tính tình. Tức giận trận nhìn một cái chính mình cái này keo kiệt đại ca, Tịch Vân Phi đem sau cùng một đạo dầu hong tôm bự bưng lên bàn đá, cũng ngồi xuống tới. Nhị gia nâng chén mổ một ngụm nhỏ, thưởng thụ nhắm mắt lại trở về chỗ nửa ngày, mới ung dung nói ra, quá ngon à, nhị lang bây giờ có kiếm tiền thủ đoạn, thời gian này qua cũng càng thêm tinh xảo rất nhiều. Tịch Vân Phi cười ha ha, thủ đoạn chưa nói tới. Chính là có cái nghịch thiên kim thủ chỉ, bất quá bây giờ người trong thôn đều cho là mình là dựa vào đánh cá mà sống, ngược lại tránh khỏi chính mình đi giải thích. Lục Thúc cũng uống một ngụm rượu đế, đỏ mặt được cùng đi khỉ, bất quá người cũng rất thanh tỉnh, nhị lang, cái này rượu quá cay, rất mạnh à, Lục Thúc ta liền tốt cái này một ngụm, đáng tiếc đột quyết xuôi nam, đã 2 tháng không có uống rượu rồi. A, không phải ta xem thường ngươi, ngươi tại trong huyện uống rượu có thể có cái này một nửa tốt. Nhị gia mượn tử kình, nói chuyện rất lừa tiếng. Lục Thúc cười ha hả, khiêm nhượng nói, nhị ca nói đúng lắm, cái này rượu quá ngon, trong huyện những cái kia cùng cái này so ra, giống như tăng thêm mấy chén nước lớn đồng dạng, không có tí sức lực nào. Hai người câu được câu không trò chuyện, Tịch Vân Phi toàn ra vừa ăn đồ ăn vừa ứng hơn mấy câu, không khí ngược lại cũng hòa hợp. Cơm nước no nê về sau, một đoàn người trực tiếp ngồi ở trong sân hóng mát. Tịch Vân Phi nhớ tới buổi chiều phân phát muối ăn sự tình đến, quay đầu nhìn về nhị gia nói ra, nhị gia, chúng ta trong thôn dân trước kia đều dựa vào cái gì mà sống à? Người nói là sinh kế. Nhị gia cùng Lục Thúc liếc nhìn nhau, mới nói ra, đều có sinh kế đi, Điền Lao Đại là cái hoa màu hảo thủ, ngày bình thường dựa vào bán đồ ăn mà sống, bất quá đã 2 tháng không có khai trương, hắn trong đất những cái kia đồ ăn đoán chừng đều nát mấy gốc dạng. Ta đây chính là cái chế gốm, bình gốm, vạc nước bán được không tệ, tinh xảo điểm trong huyện có bán thuần trắng đồ sứ, chúng ta cũng nấu không ra, chính là kiếm lời cái hương lý vất vả tiền. Liễu Lao Tam, à, chính là ngươi Hoa Thẩm nhà cái kia nghèo kiết hủ lậu, Lao tiểu tử kia đọc qua mấy năm sách, trước đó tại trong huyện giúp người viết thư dạy học, sinh ý ngã cũng còn tốt. 6. Lão Lục ngươi cũng biết, là cái thợ khéo, trước kia ngay tại trong huyện đi theo mấy cái đốc công chạy loạn. Có thể nói chúng ta Hạ Câu thôn bên trong lẫn vào tốt nhất chính là hắn rồi. Nghe thấy nhị gia nói từ bản thân, Lục Thúc vội vàng cười ha hả, cười khoát tay nói, nhị lang đừng nghe ngươi nhị gia nói mò, ta cũng chính là vừa vặn nhận biết mấy cái quý nhân, đắp cái lầu nhỏ, tu cái thang lầu làn càn cái gì vẫn được. Đại công trình chúng ta làm bất động, ha ha. Tịch Vân Phi biết rõ Lục Thúc hẳn là một cái xã hội người, có tâm cơ sẽ tính toán, nhưng bản chất là giản dị đồng hương bên trong. Có thể một ngày rưỡi liền theo yêu cầu của mình tu ra cái kia nhà vệ sinh công cộng, tay nghề khẳng định không tầm thường. Lục Thúc không muốn kiếm tốn, ngài bản sự ta tán thành, cho nên buổi tối gọi ngài tới, cũng là nghĩ để ngài hỗ trợ nhìn xem ta vẽ ra bản vẽ, ta dự định đắp cái lầu cát, đây cũng không phải là trò đùa nói. Lục Thúc gật đầu cười, có việc làm đương nhiên được, cái khác chúng ta không muốn, thì cái này rượu, ngươi cho Lục Thúc lưu lại mấy lượng, trở về sau khai trương để cho Lục Thúc cầm đi làm đền đáp là được. Rượu dễ nói. Phòng ở đắp kín, rượu bao đủ, ha ha ha. Mấy bình rượu sái mà thôi, Tịch Vân Phi lơ đễnh. Ngược lại nhị gia đỏ mắt, ghen ghét liếc qua hăng hái Vương Lão Lục, si ngốc nhìn lấy Tịch Vân Phi muốn nói lại thôi. Bên cạnh Lưu Thị rất là khôn khéo, rồi ra chân bước lên nhi tử mu bàn chân. Tịch Vân Phi nhìn thấy mẫu thân ánh mắt ra hiệu, mới biết mình bất chi bất giác phạm vào tối kỵ, lòng người thứ này rất kỳ diệu, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, bây giờ Lục Thúc có sinh kế, vậy nhị gia thì không lạnh quá lạc. Mà lại chính mình còn thiếu nhị gia một cái đại nhân tình. Trong lòng đối với mẫu thân linh lung lòng có một nhận thức mới, Tịch Vân Phi tranh thủ thời gian ha ha nói, nhị gia, ta nghe ngài vừa mới nói Điền đại gia là cái trồng rau cao thủ, làm sao? Hắn trong đất đồ ăn nhiều đến ăn không hết sao? Nhị gia trong lòng ghen ghét Lục Thúc có sinh kế, bất quá dù sao cũng là nhân gia Tịch Vân Phi lập nhà, hắn chính là một cái chế gốm cũng không giúp được một tay, nghe được Tịch Vân Phi thay đổi chủ đề, bất đắc dĩ đáp, đúng vậy à. Ngươi Điền đại gia là cái hảo thủ, làm sao trong thôn từng nhà đều trồng không ít rau xanh, trong huyện lại không khai trương, cho nên đồ ăn chỉ có thể nát trong đất. Tịch Vân Phi mi tâm cao lại, suy nghĩ nửa ngày, mới ngẩng đầu nghi ngờ nói, rau xanh ăn không hết, vì cái gì không chế thành đồ chua? Đồ chua? Ngươi nói là dưa chua. Nhị gia mấy người đưa mắt nhìn nhau. Sau cùng lại là mẫu thân Lưu Thị mở miệng, nói, dưa chua không tốt chế, hao phí đại lượng muối ăn không nói. 10 bình dưa chua có thể thành công một bình cũng rất không tệ, cho nên xem như cái thâm hụt tiền mua bán, cũng chỉ có trong huyện đại thương hộ mới dám đại lượng chế tác dưa chua. 10 bình dưa chua thành công một bình. Xác suất thành công thấp như vậy. Cái này đến phiên Tịch Vân Phi chấn kinh. Đồ chua thứ này sớm tại Bắc Ngụy giả tư hiệp tề dân yếu thuật một sách bên trong, thì có chế tác đồ chua tự thuật, có thể thấy được chí ít hơn 1,400 năm trước, nước ta thì có chế tác đồ chua lịch sử. Lúc trước Đổng Tử Quốc muốn bắt đồ chua thân di thời điểm, phẫn thanh như Tịch Vân Phi còn tại trên mạng tìm một đống điển tịch phát đến hàng trên mạng, công kích không muốn mặt nam Đổng Tử đâu. Bất quá không có nghĩ đến cái này thời đại chế tác đồ chua công nghệ vậy mà kém như vậy, 10 bình thành công một bình, vậy khẳng định là chế tác quá trình bên trong xảy ra vấn đề, tỉ như đồ chua không thể đụng vào đến nước lã hoặc là dầu, nếu không dễ dàng mục nát vân vân. mà lại mẫu thân Lưu Thị vừa vặn mới nói được đại lượng muối ăn. Phải biết đồ chua chủ yếu là dựa vào axit lactic khuẩn lên men tạo ra đại lượng axit lactic mà không phải dựa vào muối áp lực thẩm thấu đến ức chế mục nát vi sinh vật. Mà lại đồ chua sử dụng chính là thấp nồng độ nước muối, hoặc dùng chút ít muối ăn đến ướp nước đọng các loại tươi non rau quả, lại trải qua axit lactic khuẩn lên men, chế thành một loại mang vị chua ướp gia vị phẩm. Cũng chính là, chỉ cần axit lactic hàm lượng đạt tới nhất định nồng độ, cùng làm đồ chua ngăn cách không khí, liền có thể đạt tới lâu chữ mục đích. Cho nên đồ chua bên trong muối ăn hàm lượng kỳ thật rất thấp, cơ bản chỉ ở 2% đến 4%, là một loại triệt triệt để thấp muối thực phẩm. Nghĩ tới đây, Tịch Vân Phi biết rõ, cổ nhân ướp nước đọng đồ chua tay nghề sai, hoặc là nói còn chưa đủ hoàn thiện. Ngẩng đầu nhìn một chút nhị gia, Tịch Vân Phi hắc hắc nói ra, nhị gia, nếu không năm ngài đi đem Điền đại gia gọi tới. Chương 17, thôn dân hùn vốn khởi công phường. Loảng xoảng. Nhà mình trong phòng, vừa mới thay xong một thân quần áo mới Tịch Vân Phi, hăng hái đẩy cửa ra đi ra. Vốn đang hỉ khí dương dương khuôn mặt tươi cười, khi nhìn đến trong sân vũ đao lộng đồng đại ca Tịch Quân mãi về sau, trong nháy mắt lạnh xuống. Thực tinh sụp đổ, đều là đánh một cái từ trong bụng mẹ đi ra, đều là mặc đồng dạng áo sơ mi hoa thêm quần bãi biển. Dựa vào cái gì ngươi cơ ngực phình lên, cơ bụng tăng cánh, cổ đồng da thịt, mà ta cũng chỉ có một đôi xương sườn bên ngoài đưa một mặt cái bụng, còn trời sinh một trương tiểu bạch kiểm. Càng làm cho Tịch Vân Phi buồn bực là, chính mình một thân áo sơ mi hoa quần bãi biển, dưới chân lại là mặc một đôi sơn trại khuông uy vải đỏ dày. Có thể đại ca vì cái gì mặc một đôi đỉnh phối âm như quý trào lưu bạo khoản dép lào. Nương bốn. Tịch Vân Phi bạo phát, chữ nhân này kéo khẳng định là mẫu thân Lưu Thị tay nghề. Trong sân, ngay tại nấu canh cá Lưu Thị nghi hoặc hướng Tịch Vân Phi nhìn tới. Tịch Vân Phi tính trẻ con chỉ vào đại ca Tịch Quân mãi trên chân dép lào, ghen ghét hô, nương, vì cái gì đại ca gì có dép lê xuyên, mà ta nhưng không có. Kiếp trước hai mươi mấy năm thêm đời này ngắn ngủi 5-6 ngày thích ứng, lần thứ nhất hưởng thụ gia đình ấm áp cùng mẫu thân che chở, mặc dù đã là 28 tuổi linh hồn Tịch Vân Phi, bây giờ nhưng cũng giống như tiểu hài tử thích đối Lưu Thị nũng nịu bán manh. Lưu Thị nghi hoặc nhìn thoáng qua Tịch Vân Phi trên chân cặp kia vượt thời đại vải đỏ dày, coi lại mắt Tịch Quân mãi cặp kia đơn sơ được lúc nào cũng có thể giải thể phá dày cỏ, trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh bay vọt, cái nào thằng ngu có tốt như vậy dày vải còn đi mang dày cỏ. Đáng tiếc, Tịch Vân Phi chính là cái này bệnh tâm thần. Lưu Thị tức giận chỉ vào phòng ngủ nói ra, cái này thảo kịch ta viện tận mấy đôi, đều tại đại lang dưới giường, thích chính mình cầm đi. Tịch Vân Phi nghe vậy không kìm được vui mừng, tại Lưu Thị bất đắc dĩ nhìn chăm chú, thời dày vải cùng bít tất, đổi lại xấu không muốn giày cỏ dép lào. Kỳ thật Tịch Vân Phi bao quát rất nhiều người trong nước cũng không biết, ở đời sau trở thành trào lưu nghe hồng nước đuốc gỗ, ở xa nước ta Nam Triều thời kỳ thì phi thường thịnh hành, từ thiên tử, cho tới văn nhân, sĩ thứ đều vui mặc, giày cỏ thì là đồng dạng kẻ sĩ hoặc bách tính chỗ lấy chi giày, mà khi đó uy đảo người, còn liền đuốc cũng sẽ không sử dụng đây. Hahaha. Thay đổi giày cỏ dép lào Tịch Vân Phi cả người giống như mặt mày tỏa sáng mấy phần, áo sơ mi hoa nút thắt đều giải được viên thứ ba, lộ ra một giải khô quắt xương sườn ngực, thật là trừ làn da trắng, không còn gì khác. Đại ca Tịch Quân mãi một bên luyện võ, một vừa nhìn Tịch Vân Phi ở trước mặt mình dám thúi khoe khoang vậy đôi dép lê, thật sự là tức giận đến kém chút không có bay ra một cước, đem cái này ngốc thiếu đệ đệ đạp đến góc tường đi nằm thi. Ngược lại Lưu Thị trong lòng vui vẻ, mặc dù nhi tử cử động có chút ngu ngốc đốc, nhưng này dù sao cũng là chính mình tự tay bệnh giày cỏ, nhi tử thích mặc tự nhiên là công việc tốt. Đúng rồi, nhị lang, vừa mới ngươi tắm rửa thời điểm, ngươi Điền đại gia cùng nhị gia tới tìm ngươi, không gặp được ngươi, bọn hắn liền đi chế gốm phường, nói là để ngươi rảnh rỗi đi qua một chuyến, giống như có chuyện gì muốn thương nghị. Tịch Vân Phi đắc ý liếc qua tức hổn hển đại ca, quay đầu nói ra, hẳn là kiến thiết đồ chua phường sự tình, ta liền tới đây, buổi chiều có thể sẽ tối nay trở về, nhớ kỹ lưu cho ta cơm. 6. Tối hôm qua nhị gia vừa nghe nói Tịch Vân Phi có cái kiếm tiền mới nghề nghiệp muốn cùng hắn hùn vốn, không hề nghĩ ngợi thì chạy như bay vào tìm ruộng đại xuyên lai kết nhóm. Sở hạnh hạ câu thôn cũng không lớn, đến một lần cũng liền thời gian uống cạn chung trà. Điền đại gia lúc đầu cũng định tắt đèn đi ngủ, không nghĩ tới không hiểu thấu bị Tịch Vân Phi đập một cái đại đĩa bánh, mừng rỡ một buổi tối ngủ không ngon. Kỳ thật kích động nhất vẫn là Tịch Vân Phi bản nhân, ngồi chém gió đều có thể tán gẫu ra một cái bạo lợi mua bán đến. Cái này hơn 1.000 năm khoảng cách thế hệ quả nhiên là khỉ thi đấu lôi. Tối hôm qua vừa nghe nói thời đại này không có chính thống đồ chua tay nghề, hắn tâm tư này thì linh hoạt lên, dù sao mình số dư còn lại mỗi ngày tại rút lại. Xác thực được nghĩ cách kiếm chút tiền sinh hoạt, nếu không thời gian này không có cách nào qua. Điền đại gia cùng nhị gia đều là tính nôn nóng, Tịch Vân Phi nói có 100% năm chắc chế tác đồ chua, bọn hắn thường, mà lại Tịch Vân Phi còn xuất tiền túi đem ướp nước đọng đồ chua khan hiếm nhất muối ăn giải quyết, cái này mua bán đối bọn hắn tới nói cơ bản chẳng khác nào một vốn bốn lời. Đương nhiên, nhị lao không biết kỳ thật quý giá nhất chính là Tịch Vân Phi trong đầu các loại đồ chua bí phương, tại trong ấn tượng của bọn hắn, ngâm chế đồ chua là cái phí muối nghề nghiệp, chỉ có trong huyện đại hộ nhân gia cùng thương nhân mới dám làm như vậy. Mà lại đồ chua rất đắt, đặc biệt quý, đặc biệt là hàng năm tháng 11 đến năm đầu tháng 3, cũng chính là tuyết lớn đầy trời mùa đông, trong huyện quý nhân ăn không được rau xanh, cái này đồ chua thì lộ ra càng hiếm có, giá cả tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Bây giờ khoảng cách mùa đông còn có 2-3 tháng, thời gian đầy đủ Tịch Vân Phi hảo hảo kinh doanh một phen đồ chua phường quy hoạch. Kéo lây dép lào đi đến nhị gia nhà thời điểm, trong sân đã đầy áp người. Mọi người nhìn Tịch Vân Phi cái này chính chủ tới, đều vội vàng nhường ra một con đường. Tịch Vân Phi quan sát một lần người tới, trong sân chỉ có 3-4 nam nhân mà lại niên kỷ cũng không nhỏ, cái khác đều là 20-30 tuổi kiệt phụ, xem ra hạ câu thôn bởi vì đột quyết xuôi nam, sắc thực bị thương rất lớn nguyên khí, tráng đinh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gặp Tịch Vân Phi tới, Điền đại gia cùng nhị gia vượt qua đám người ra, hai người đều là lão nhân trong thôn, thanh âm nói chuyện vốn là đại, mà lại lần này nghề nghiệp bọn hắn cũng là đại cổ đông, cho nên mới hỗ trợ người đều là tỉ mỉ chọn lựa qua làm việc hảo thủ. Nhị lang, chúng ta đem chế gốm bùn đất đều hòa hảo rồi, liền chờ ngươi đến lên tiếng, ngươi để làm sao chỉnh, chúng ta thì làm sao chỉnh, nhị gia tất cả nghe theo ngươi. Nhị gia cười ha hả nói. Điền đại gia cũng chống nạnh, chỉ vào đồi đông phương hướng, nói, trong đất đồ ăn đều dựa theo yêu cầu của ngươi, sớm hái mười mấy giỏ, sáng sớm đều rửa sạch cắt gọn, đặt ở sườn núi lên phơi. Tịch Vân Phi cười ha hả hướng đám người nhẹ gật đầu, mới tại bàn đá xanh ngồi xuống, từ trong túi lấy ra một tờ giấy đến, nhị gia. Đây là đồ chua bình kiểu dáng cùng kích thước, ngài nhìn xem có cái gì không hiểu không có. Nhị gia vội vàng tiếp nhận trang giấy, đầu tiên là sờ một lần bóng loáng mặt giấy, kinh ngạc mắt nhìn Tịch Vân Phi, thầm nghĩ tiểu tử này phá của như vậy, dùng tốt như vậy giấy tuyên họa sơ đồ phát thảo 6. Triển khai giấy A4, nhị gia lại là giật mình, bất quá lập tức liền lộ ra hiểu rõ thân sắc. Kinh là bởi vì nội dung của bản vẽ, chủ yếu là Tịch Vân Phi cái này sơ đồ phát thảo họa quá tốt, phía trên đầu tiên là một bức bút than phát họa. Vẽ chính là một cái hậu thế thường gặp đồ chua bình. Sau đó là một bức miệng bình cái nắp đặc tả, một bức miệng bình cục bộ đặc tả, lại có là đồ chua bình từng cái bộ vị kích thước tương giải. Đồ chua bình bình cửa có giảng cứu, nhất định phải lưu chân không danh nước, cái này tay nghề nhị gia ngược lại làm ra được. Tịch Vân Phi vẽ phi thường cẩn thận, còn đặc địa chuyển đổi đơn vị kích thước tỷ lệ, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Ừm, không hổ là chúng ta hạ câu thôn nhất cơ linh hoa nhi, nhị lang cái này sơ đồ phát thảo họa được đơn giản sáng tỏ. Qua hai ngày nói không chừng muốn để Đại Sơn đi tìm người học tranh này mưu toan pháp. Tịch Vân Phi nghe thấy nhị gia, liền biết rõ hắn xem hiểu chính mình bản vẽ, trong lòng vui vẻ nhị gia năng lực lĩnh ngộ, đối với hắn muốn Đại Sơn đến học phát họa yêu cầu cũng đầy miệng đáp ứng. Đã đổ chua bình có quy trình, vậy kế tiếp chính là chúng ta công việc nhi, Đại Xuyên ngươi tiếp tục dẫn người hái đồ ăn đi, ta liều mạng buổi tối không ngủ, cũng muốn vội vàng nấu 50 cái bình đi ra, tốt để các ngươi ngày mai trước dùng đến. Nhị gia đây là dựng lên quân lệnh trạng. Những người khác nghe vậy đều là không kìm được vui mừng, bọn hắn không biết đồ chua công xưởng sự tình, chỉ biết là ngày mai bắt đầu, bọn hắn cũng có thể ăn vào bánh bao chay, cái này cũng đã đủ rồi, về phần tiền công, lại là không có. Tịch Vân Phi gặp nhị gia cái này muốn khởi công, cũng là mỉm cười, cái này tính nôn nóng hắn rất là ưa thích, đây mới là làm việc như người. Nhìn chung quanh một chút, nghi hoặc hướng Điền đại gia hỏi, Lục Thúc đâu? Làm sao không gặp hắn tới? Điền đại gia chỉ vào cửa thôn cách đó không xa một mảnh đất trống. Nói, ê, Lao Lục đã mang người bắt đầu đào đất cơ, nói là không chịu ngồi yên tay chân, hôm nay liền phải đem công xưởng móng đào xong, ngày mai sẽ phải dẫn người vây hàng rào 5AAA, tường vây, không phải hàng rào, là tường vây. Ồ, Tịch Vân Phi vui vẻ hướng cửa thôn nhìn lại, không nghĩ tới còn có càng nóng nội người. Chương 18, Đại ca huy vũ diệt ngoại địch. Vừa mới xây xong nhà vệ sinh công cộng, hiện tại lại gấp kiến thiết đồ chỗ phường, mà lại nhị ra bên kia chế gốm phường cũng thuê không ít thôn dân hỗ trợ. Mỗi ngày tiếp cận 300 cái bánh bao lượng cung ứng, để Tịch Vân Phi cảm giác gáp lực như núi, một ngày khẩu phần lương thực chính là một túi năm chứa 10 cân bột mì, phải biết, bột mì 1 cân 3. 6 nguyên, chết quý, một ngày chính là tháng 1 năm 80 nguyên ra sổ sách, vương vàng sổ thu chi. Trong nhà bột mì cũng sớm đã tiêu hao sạch sẽ, buổi chiều thừa dịp trong thôn không có hắn chuyện gì, liền lôi kéo đại ca Tịch Quân Mãi lại giả bộ chạy một chuyến huyện thành, trở về thời điểm lôi kéo một xe bột mì, hết thảy 50 không cân. 10 túi. Chuyến này ra ngoài bỏ ra 1800 nguyên, đau lòng được Tịch Vân Phi nước mắt đều nhanh đến rơi xuống. Điểm khai quang màn nhìn thoáng qua, tâm lại lạnh một nửa. Chủ hộ, Tịch Vân Phi. Số dư còn lại, 6.125 nguyên. Chính mình tiền tiết kiệm rút lại nghiêm trọng, xem ra là muốn làm ít đồ đi ra kiếm lợi một lần thu nhập thêm, dù sao mình hiện đang một mực giấu ở khe suối trong khe phát dục, còn không có chân chính đem bước chân bước ra. Thì như, tấm gương, mô phỏng chân thật bảo thạch. Nén bạc năm giống như đều có thể đổi lấy không ít đồ tốt, bất quá, phong hiểm không được không a. Hai huynh đệ một cái kéo xe, một cái trong miệng ngậm căn cỏ đuôi chó nhảm chán quan sát đến sơn lâm phong cảnh. Hạ Câu thôn vị trí kỳ thật rất tốt, vừa vặn kẹp ở Kính Dương huyện cùng thành Trường An ở giữa, không qua lại nam đi Trường An muốn vượt qua trăm rộng 10 mét vị thủy, Hoàng Hà đệ nhất đại phân chi, bây giờ đột quyết hiệt lợi khả hãn mang binh đóng tại Kính Dương Bắc, các thôn dân đều ngoan ngoãn ở trong thôn trốn tránh không dám ra đến nghề nghiệp. Cho nên vị thủy đưa đỏ nhà đỏ cũng mất sinh ý. Mà lại nghe nói hiện tại triều đình cùng đột quyết đang đàm phán, một cái không tốt, nói không chừng ngày mai người đột quyết liền sẽ tiến quân thần tốc, 30 vạn đại quân thẳng bước đại đường quốc đều thành Trường An. Tịch Vân Phi vụng trộm đem một quyển sách nhỏ giấu ở trong ngực, đây là hắn bỏ ra 20 nguyên mua đại đường biên niên sử. Hôm nay là 18 tháng 8, Lý Thế Dân đăng cơ ngày thứ 9, 24 tháng 8 đột quyết sẽ bắt đầu công phạt, bước đầu tiên là tiến công Cao Lăng, bất quá lại bị bất chỉ cung ngăn cản. Hạ 4. Tịch Vân Phi vừa nghĩ đến đây, vội vàng lại đem trong ngực khác một quyển sách nhỏ lấy ra, đây là một bản Trung Quốc địa đồ. Kính Dương năm Cao Lăng năm quả nhiên, hai cái huyện phía dưới bị sông lớn ngăn cản đường đi, khó trách nhị gia nói chỉ có tiểu cố đột quyết binh xuôi nam đến từng cái thôn cướp đoạt bắt lính, xem ra là bọn hắn bên dưới đại quân không đến, dự định tạo thuyền. Hứng thú bằng hữu có thể nhìn một chút điện thoại địa đồ, dài An Đông mặt phía bắc có một đầu vị sông ngăn đón, mà tới được Kính Dương huyện vị thủy lại chia ra làm ba. Ba đầu chi nhánh hoành ngạnh đổ vỡ, cho nên đột quyết vì mau chóng xuôi nam, mới lựa chọn đánh hạ Kính Dương sắt vách Cao Lăng, bởi vì Cao Lăng đến Trường An chỉ có một đầu vị thủy ngăn đón. Hiện tại xem ra, Kính Dương phía nam cái này một mảnh nhưng thật ra là an toàn, bởi vì cái này ba nhánh sông giống như là trời, ngăn cản đột quyết đại quân 6. Một mình ngươi nói nhỏ cái gì đâu? Ách! Tịch Vân Phi vội vàng đem trên tay địa đồ thu lại, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện huynh đệ hai người chính dừng ở một cái dưới sườn núi mì. Đây là một cái đại dốc đứng, đại ca Tịch Quân Mai chính là như bức nữa cũng không có khả năng một người lôi kéo chứa 500 cân lương thực xe ba gác chạy lên. Hát hát hát, không có gì không có gì, chính là nhìn cái tiểu nhân sách, ta đến đẩy. Thôn đến Kính Dương huyện đoạn này đường là các thôn dân đi ra đường núi, treo đeo lội suối, đừng nói đường bằng không có vài đoạn, Tịch Vân Phi cảm thấy con đường này thì mẹ nó cùng xe cắp treo không có gì khác biệt, cơ bản đều là tại lên núi cùng đường xuống núi bên trên. Huynh đệ hai người thật vất vả đem xe đẩy lên sườn núi đỉnh, vốn định ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, không có nghĩ rằng cái này sườn núi lên lại nhưng đã có người. Đại ca Tịch Quân Mãi thần sắc để phòng ngắm những người kia một cái, sắc mặt không tốt lắm. Mà Tịch Vân Phi lúc này đã tại màn sáng lên sàng chọn bất luận cái gì có thể làm cho hắn sống sót thương phẩm, chủ yếu nhất là súng ống mua không nổi, nếu không không mua một khẩu AK-47 đem trước mặt mấy cái dâu quai nón thình thịch không được. Đối diện bốn người cũng phát hiện huynh đệ bọn họ. Ta đi đại gia ngươi. Thật mẹ nó không lịch sự nói, vừa mới còn muốn lấy mảnh đất này giới nhi khẳng định rất an toàn, không nghĩ tới thì đụng phải chính chủ. Tịch Vân Phi vụng trộm mua một cái hợp kim titan đoạn đao 400 nguyên chỉnh, giữ tại trong túi quần, trong lòng bàn tay cuồng đổ mồ hôi. Hai người vừa mới đi lên sườn núi, chưa từng nghĩ sườn núi đỉnh đá xanh trên bình đài, vậy mà ngồi mấy cái hở ngực lộ sữa dâu quai nón, nhìn bên cạnh bọn họ mã, còn có trên lưng ngựa tràn đầy bao phủ, Tịch Vân Phi hoảng hốt bên trong lại có vài tia chờ mong. 1, 2, 3 năm ca, hết thảy 4 cái đột quyết mọi dợ, ngươi có nắm chắc không? Tịch Vân Phi xích lại gần đại ca sau lưng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm hỏi. Tịch Quân Mãi đưa tay nắm thật chặt bên hông khai sơn đao, trở về cho Tịch Vân Phi một cái yên tâm ánh mắt, liền tại Tịch Vân Phi trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, rút đao ra con đón đầu hướng vậy 4 cái người đột quyết đi tới. Hiển nhiên là lời mắng người, dù sao chúng ta cũng nghe không hiểu, thì không phiên dịch. Vậy 4 cái người đột quyết gặp Tịch Quân Mãi vậy mà cầm đao đối với lấy bọn hắn đi tới, trong nháy mắt sù lông, từ trên lưng ngựa rút ra trường đao đối huynh đệ hai người trợn mắt nhìn, kém chút không có hù chết trốn ở tấm phía sau xe Tịch Vân Phi, chủ yếu là đối diện 4 người thân thể cường tráng, chính mình bây giờ cỗ này thân thể chỉ có 14 tuổi, căn bản đánh không lại bọn hắn bất kỳ người nào. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại Tịch Vân Phi không biết làm sao ngăn cửa. Đại ca dẫn theo thân đao con nhoáng một cái, màn này Tịch Vân Phi rất quen thuộc. Đại ca lần thứ nhất đạn chính mình não băng con thời điểm chính là như vậy. Xoẹt. Chỉ nghe được một tiếng lưỡi dao xẹt qua vải vóc cắt đứt tiếng văng dậy, Tịch Vân Phi lại lúc ngẩng đầu, đối diện một người cầm đầu râu quai nón đã che lấy máu chảy ồ ạt cổ, một mặt hoảng sợ nhìn lấy đại ca. Cái khác ba cái râu quai nón gặp đồng bạn bị giết, đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi, bọn hắn xuôi nam từng cái thôn xóm cướp đoạt, từ trước đến nay không có đụng phải dám hoàn thủ đại đường người, càng đừng đề cập giống Tịch Quân mãi dạng này chủ động xuất thủ. Đối diện lại là một hồi bô bô, Tịch Vân Phi vừa muốn là đại ca gieo họ, lại nhìn đối diện có hai người vậy mà dẫn theo cung tiễn nhanh chóng lùi về phía sau đến trong rừng, một cái khác dương nanh múa vuốt, dẫn theo đao trực tiếp hướng đại ca nhào lên. Tịch Vân Phi mặc dù hoảng hốt sợ hãi, nhưng đầu góc lại là thanh tỉnh, người đột quyết thiện cung mã, đây cũng không phải là nói đùa. Ca, đừng để bọn hắn vào rừng, nếu không chúng ta chết chắc. Tịch Vân Phi vội vàng hướng Tịch Quân Mãi la lớn. Tịch Quân Mãi nghiêng người hiện lên đối diện vùng tới đón đầu một đao, trong tay khai sơn đao thật giống như bình thường trong sân qua loa vung vẩy đồng dạng, không nhìn thấy đao ảnh, chỉ là tại Tịch Vân Phi vừa dứt lời trong nháy mắt, trong không khí một cổ huyết tinh dâng trào, tiếp lấy liền thấy một cọng lông cầu ngủ cục lăn đến Tịch Vân Phi trước mặt. Hệ 3 hệ 4. Tịch Vân Phi mặc dù gần nhất lá gan mập một chút, nhưng lần thứ nhất nhìn vừa vặn vừa xuống đất đầu người, nhưng vẫn là chịu không được loại này dọa người kích thích, hai chân mềm nhũn, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất cuồng thổ. Đại ca trở về nhìn thoáng qua, gặp hắn không có việc gì, mới ngẩng đầu hướng rừng hai người kia nhìn lại. Bất quá, lại không đều hai người kia dương cung cài tên, đại ca thân thể hơi nằm, lần nữa hiện ra hôm đó leo núi tìm kiếm Tịch Vân Phi khinh công thủ đoạn. Vài chục bước khoảng cách, khoảnh khắc đến. Vậy hai cái râu quai nón vội vàng nhấc cung muốn bắn, lại là đã chậm. Xoẹt xoẹt hai tiếng, trong nháy mắt miểu sát. Chương 19, số dư còn lại tăng vọt vui ngất trời. Huệ năm ta không được, dạ dày sắp lật lại, ca, tranh thủ thời gian xử lý, chúng ta về nhà đi, nơi này đều là mùi máu tươi, ta chịu không được. Tịch Vân Phi cầm một bình nước khoáng cuồng rót chính mình, ý đồ dùng thanh thủy che giấu miệng đầy chua xót. Vừa mới vậy cái đầu người rung động y nguyên quanh quẩn trong lòng. Chỉ cần nhắm mắt lại thật giống như cùng cặp kia chết không nhắm mắt ánh mắt đối đầu đồng dạng, để Tịch Vân Phi mồ hôi lạnh ứa ra. Đại ca Tịch Quân Mãi tức giận quăng một cái liếc mắt tới, phí sức một mình đem bốn bộ thi thể ném vào lùm cây bên trong, trở về lại đối vậy bốn con cong đầy hàng hóa chiến mã ngẩn người, trong mắt tức có từng tia lửa nóng, cũng có thật sâu kiêng kỵ. Ca! Thế nào à, chúng ta đi nhanh lên à, đem cương ngựa thắt ở đầu xe, có bọn chúng kéo xe, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm một điểm không phải. Tịch Vân Phi đi lên phía trước, rồi tay vướt ve lấy trong đó một thất cao tráng đỏ thâm sắc đại mã, cười đến thẳng nhếch miệng. Đại ca Tịch Quân Mãi nghe vậy khẽ giật mình, quay đầu kinh ngạc nhìn mắt Tịch Vân Phi, nói, người ý tứ năm chúng ta đem cái này mã kéo trở về. Ách! Tịch Vân Phi ngẩn người, nghi hoặc mắt nhìn đại ca, đương nhiên nói ra, đương nhiên à, không kéo về đi không phải lãng phí nha, đây chính là có tiền cũng mua không được đột quyết chiến mã à, chúng ta thôn đừng nói không có mã, liền đầu kéo tối say con lạ đều không có. Chẳng lẽ ngươi muốn ném khỏi đây bên trong cho dạ thú ăn? Tịch Quân Mãi mi tâm cao lại, đưa tay tại một thất đen tuyển con ngựa trên đầu sờ lên, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng, quay đầu nhìn về phía Tịch Vân Phi, nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, ta cũng thích, chính là sợ cho thôn đưa tới mầm thai vạn. Mầm thai vạn? Tịch Vân Phi đầu tiên là một hồi, tiếp lấy hiểu do nói ra, ca, ngươi thì nghe ta đi, đem bọn nó mang về, chúng ta thủ được, mà lại người đột quyết năm ếch, dù sao nghe ta, mang về chuẩn không sai. Tịch Vân Phi muốn nói đột quyết xuôi nam chuyện này, qua một đoạn thời gian nữa tự nhiên sẽ được giải quyết, trong lịch sử tranh luận rất nhiều vị Thủy Chi Minh về sau, đại đường có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, thịnh thế đến A. Tịch Quân Mãi còn có do dự, quay đầu mắt nhìn lùm cây, nơi đó bốn bộ thi thể còn tại ra bên ngoài mặc kệ máu tươi, nhuộm đỏ cắt đất, nghĩ đến mùi máu tanh nồng nặc cũng sắp dẫn tới đói bụng dã thú, thay bọn hắn hủy thi diệt tích. Cuối cùng, hắn vẫn là thỏa hiệp. Được, nghe ngươi, chúng ta đi. Hắc hắc. Thấy đại ca giống như đã quyết định cái gì đại quyết tâm đồng dạng, Tịch Vân Phi không nhịn được buồn cười. Bất quá hắn tâm tình là thật tốt, bởi vì vừa mới bắt đầu, màn sáng vẫn tại lấp lóe. Len keng. Chủ hộ, Tịch Vân Phi. Số dư còn lại, 5.725 nguyên. Phát hiện ngậm tạp chất hoàng kim 21 lượng, có thể thu về, kim ngạch 210.000 nguyên. Ghi chú, sơ đường một lượng cụ thể là nhiều ít khác, thuyết pháp không như nhau, tác giả dứt khoát theo một lượng 50 khác. Khảo cứu đảng không cần nghiên cứu kỹ. 21 lượng hoàng kim chính là 1050 khắc, hậu thế vàng 1999 hoàng kim một khắc tại 378 chục trái phải, bất quá cổ đại công nghệ không được, hoàng kim tạp chất quá nhiều, cho nên là dựa theo một khắc 200 nguyên thu về sao. Tịch Vân Phi ước lượng trong tay một cái thêu hoa cẩm nang, bên trong là từ bốn cái đột quyết dâu quai nón trên thân lục soát tới kim tử. Cùng kim tử cùng nhau còn có 70 lượng bạc, kỳ quái là không có đồng tiền, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. đồng tiền nhất quán thì 8-9 cân, cũng mới cùng một lượng bạc đồng giá, đoán chừng cái này 4 cái dâu quai nón cũng lười cầm đi. Mặc dù bạc không hiểu không tại thu về danh sách bên trong, để Tịch Vân Phi trong lòng có chút ít khó chịu, nhưng ngấm lại cũng liền bình thường trở lại, phải biết hậu thế ngân giá có thể là phi thường tiện nghi, chính mình nguyên vốn còn muốn đầu cơ trục lợi đại lượng nén bạc kiếm lời chênh lệch giá ấy nhỉ. Thừa dịp đại ca Tịch Quân mãi tại hệ cương ngựa, Tịch Vân Phi đưa tay tại màn sáng lên nhẹ nhàng điểm một cái. Thu về. Len keng. Chủ hộ, Tịch Vân Phi. Số dư còn lại, 215.725 nguyên. Và ca ca cạch 4. Nhìn lấy trong nháy mắt tăng vọt 21 vạn số dư còn lại, Tịch Vân Phi không thể che hết kích động trong lòng. Trực tiếp quái cười ra tiếng. Đại ca hiếu kỳ nhìn hắn một cái, gặp hắn dẫn theo cái kia thả hoàng kim cái túi cười ngây ngô, bây giờ cũng là mỉm cười. Ngoại trừ Tịch Vân Phi mặt dạn mày dày tham ô vậy 21 lượng hoàng kim bên ngoài, trên lưng mình trong bao quần áo, còn có 70 lượng bạc. Đi ra một chuyến, đụng tới người đột quyết là cái ngoài ý muốn, nhưng là hai huynh đệ cũng bởi vậy kiếm lời lật ra. Bốn con mã liền không thể dùng tiền tài để cân nhắc, Tịch Vân Phi nơi đó 21 lượng hoàng kim cũng không nói, trên lưng mình 70 lượng bạc cũng đã đầy đủ một nhà bốn miệng vượt qua giàu có sinh hoạt còn có dư. Mặc dù trong lòng có điểm thấp thỏm, nhưng cơ hội như vậy có thể có mấy lần. Tịch Quân mãi thả người nhảy lên vậy thất hắc mã, trên tay lôi kéo cái khác ba con ngựa dây cương, trên mặt từ đầu đến cuối treo cười. Đường về nhà đồ, hai huynh đệ tâm tình thật tốt, Tịch Vân Phi trực tiếp mua một bình đại ca yêu nhất rượu sái, hai huynh đệ một người một ngụm thay phiên uống vào, trong lòng đều đắc ý. 6. Mắt thấy là phải tốt. Nhĩ lang, ngươi so ta thông minh, đã ngươi để cho ta đem mã mang về, vậy ngươi có thể nghĩ dễ ứng phó lý do sao? Đại ca uống một ngụm rượu. Quay đầu hướng ngồi tại trên xe ba gác Tịch Vân Phi hỏi. Tịch Vân Phi dựa lưng vào hủ tiếu bên trên, thoải mái duỗi lưng một cái, nhẹ gật đầu, nói, một chốc trở về liền nói chúng ta đem bắt cá lưới bán một kiện, vậy lưới đánh cá là tiền đẻ ra tiền tốt nghề nghiệp, nghĩ đến hẳn là không người sẽ hoài nghi giá trị của nó. Ách, vậy lưới đánh cá không phải còn treo trong sân. Đại ca nhíu mày. Ngươi lời nói này, chúng ta cũng không nói vậy lưới đánh cá thì một kiện A. 6. Tốt A. Hy vọng người trong thôn có khác quá nhiều ý nghĩ. Tịch Vân Phi xem thường, bây giờ chỉnh cái thôn người đều chỉ nhìn lấy mình ăn cơm, lại nói trời cao hoàng đế xa, ai nhàn rỗi không chuyện gì tìm cho mình không được tự nhiên. Màn thầu không muốn ăn. Canh cá không muốn uống rồi. Đương nhiên, những lời này hắn chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ, ngược lại không nói ra, sợ đại ca cảm thấy mình mỏng lạnh. Có bốn thất ngựa kéo xe, lộ trình về nhà bớt đi một nửa thời gian, mặt trời còn không có xuống núi, hai người thì đã tới cửa thôn. Thật xa, liền thấy các thôn dân dẫn theo gậy gỗ, đòn đánh, liêm đao loại hình nông cụ đứng tại đồi đông bên trên, một bộ vội vã cuống cuồng bộ dáng. Tịch Vân Phi không rõ ràng cho lắm, còn cho là bọn họ là đến đường hẻm hoang nên chính mình đây này. Ngược lại đại ca Tịch Quân mãi vội vàng nhảy xuống ngựa đến, nhắm hướng đông trên đồi đám người hô lớn, đại gia, nhị gia, đừng ném tảng đá, là chúng ta. Đồi đông bên trên, tam muội nghe đại ca thanh âm, vội vàng tránh thoát lưu thị ôm ấp. Kéo lấy tiểu quái thú sáo trang đầu kia xanh mơn mẩn cái đuôi nhỏ chạy đến đám người trước mặt, cười hướng đứng tại trần xe Tịch Vân Phi hô, đại ca, nhị ca 6. Tiểu nha đầu sau lưng, điền đại gia cùng tiểu nhị gia đưa trong tay đòn gánh buông xuống, hai mặt nhìn nhau. Hai người này đi nơi nào làm đại mã? Dọa lao tử nhảy một cái, ta còn tưởng rằng là đột quyết mọi dợ lại tới đâu. Không biết, hiện nay binh hoang mã loạn, không chừng là chạy mất chiến mã đi. Lúc này, Lục Thúc đi tới. Mắt nhìn nơi xa chính hướng bọn họ ngoắc Tịch Vân Phi, cười lấy nói ra, nhị lang bây giờ thủ đoạn không phải chúng ta có thể ước đoán, vậy lưới đánh cá liền không nói, chính là vậy bánh hấp bí phương, chỉ muốn cầm tới trong huyện bán cho đại tử lâu, đổi mấy thất ngựa trở về cũng không phải là không có khả năng. Điền đại gia cùng nhị gia nhìn nhau, đồng thời nhẹ gật đầu, nhớ tới Tịch Vân Phi những ngày này biến hóa, nhị lao trong bụng an tâm một chút. Nhị gia nhìn lấy sườn núi hạ hai huynh đệ, vui mừng dương lên khoẻ miệng. Trực tiếp xoay người ôm lấy ngay tại phất tay tiểu quái thú, cười hướng sườn núi lần đi tới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, sao động thôn dân. Đại lang, nhị lang, các ngươi cái này. Gần nhìn cái này bốn thất ngựa to, nhị gia y nguyên chấn kinh, mới nửa ngày không thấy, cái này anh em nhà họ Tịch hai vậy mà dắt trở về bốn con ngựa cao to, phải biết như thế to con ngựa, hắn cũng chỉ có lần trước người đột quyết vào thôn thời điểm mới thấy qua. Nhìn lấy đối diện vây tới các thôn dân, đại ca Tịch Quân Mai trực tiếp đem Tịch Vân Phi đẩy đi ra, chính mình thì từ nhị gia trong ngực ôm qua la to lấy muốn cưới ngựa tam muội, đem tiểu nha đầu phóng tới trên lưng ngựa, tự thân vì nó làm mã phu. Tịch Vân Phi im lặng, tiểu nha đầu hô hào muốn cưới ngựa, lúc đầu hắn là muốn tự mình mang theo ta muội đi khóc lóc om sòm, không nghĩ tới đại ca như thế không coi nghĩa khí ra gì. Ha ha, nhị gia, còn có chư vị, hai huynh đệ ta vừa mới về thôn, nước cũng không kịp uống một ngụm, nếu không chúng ta đi trong nhà của ta ngồi một chút. Thích Vân Phi hướng nhị gia trừng mắt nhìn. A năm vâng vâng vâng, nhị lang đi một chuyến huyện thành không dễ dàng, chúng ta đều đừng cản, tất cả mọi người trở về đi, nên làm gì làm cái đó đi. Nhị gia không đốc, Thích Vân Phi ý tứ hắn hiểu, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết đạo lý hắn cũng hiểu. Một bên trong thôn mấy cái lão nhân đều là ánh mắt linh hoạt ra hỏa, đặc biệt là Điền Đại Xuyên cùng Vương Lão Lục, hai người đều phải Thích Vân Phi chỗ tốt, tự nhiên là muốn ra đến giúp đỡ nói chuyện. Có bọn hắn dẫn đầu, vây xem thôn dân cũng dần dần tán đi. Thích Vân Phi để Đại Sơn cùng Đại Bảo nắm còn lại ba con ngựa đi đút ăn, lại tại một đám trưởng bối trợ giúp hạ, đem bột mì đẩy trở về nhà. Trong sân, Thích Vân Phi vừa mới ngồi xuống, mấy cái thế hệ trước thôn dân thì đồng loạt hướng hắn nhìn tới. Một bên Lưu Thị ngẩng đầu tức giận trợn nhìn những người này một cái, luôn cảm giác con của mình bị những này lao nam nhân khi dễ, bất quá do thân phận hạn chế, bất đắc dĩ lại túi đầu tiếp tục nấu nước pha trà. Thích Vân Phi mắt nhìn đám người, gặp bọn họ muốn nói lại thôi, thầm nghĩ không được, không thể cho bọn hắn đặt câu hỏi cơ hội, chính mình nhất định phải chủ động xuất kích, chiếm cứ vị trí chủ đạo, khinh ho nhẹ một tiếng, sau cùng đem ánh mắt dừng lại tại Lục Thúc trên thân. Lục Thúc, chúng ta thôn hiện tại có bao nhiêu người tại ở dưới tay ngươi làm việc đây? Lục Thúc nghe vậy khẽ giật mình, tốt như vậy bưng bưng để từ bản thân, bất quá vẫn là đáp, trước mắt là 15 người, bởi vì người có kinh nghiệm chỉ một mình ta cũng không dám đa tuyến khởi công, chỉ có thể trước tu tường đây, lại đi đào công xưởng móng. Thích Vân Phi nhẹ gật đầu, hiện tại Lục Thúc tu chính là đồ chua phường, 15 cái vần công, tăng thêm Lục Thúc một người, cũng mới 16 người, so với trong thôn gần 200 người cửa, 1/10 cũng chưa tới. Nhị gia đâu, chế gốm tổ hiện tại tăng thêm ngài cùng Đại Sơn có bao nhiêu người? Chúng ta người ở đây liền có thêm chút, tổng cộng là 26 người, tối hôm qua bởi vì vội vã đẩy nhanh tốc độ, ta lại chiêu 6 cái. Thích Vân Phi nghe vậy cười lấy nói ra, nhị gia cần phải nhiều dạy mấy cái hảo thủ đi ra, về sau chế gốm tổ việc cần phải làm có thể là phi thường nhiều, ta sợ một mình ngài bận không qua nổi. Những người khác nghe được Thích Vân Phi nói như vậy, đều là hâm mộ nhìn về phía nhị gia, bao quát chính nhị gia cũng là cả kinh, vội vàng hỏi, đốt xong đồ chua mình. Nhị lang còn có sinh ý cho ta làm không thành. Thích Vân Phi cười không nói, hắn còn có thật nhiều ý nghĩ muốn thực tiễn, lại nói, nhị gia đem Đại Sơn lão bà bản đều lấy ra hướng mình báo ân, chính mình có thể còn không có đáp lễ đâu. Nhị gia gặp Thích Vân Phi không nói lời nào, mặc dù trong lòng gấp gỡ, nhưng vẫn là nhịn xuống, hắn tin tưởng Thích Vân Phi sẽ không nói nhảm. Thích Vân Phi lại đem ánh mắt lạc trên người Điền Đại Gia, còn chưa mở miệng, lao đầu nhi chính mình chủ động nói ra, ta chỗ này đơn giản, hái đồ ăn. Rửa rau, thái thịt, 5 người dư xài. Thích Vân Phi nghe xong nhẹ gật đầu, tính nhẩm một phen, nói, Lục Thúc nơi đó 16 người, nhị gia nơi này 26 người, đại gia ngài nơi này là 5 người, tổng cộng cũng mới 47 người, tăng thêm đại bảo cùng xỉu nương, miễn cưỡng tính 50 đi. Thế nhưng là chúng ta thôn vẫn còn có rất nhiều người đói bụng. Đám người nghe vậy sắc mặt thảm đạm. Thích Vân Phi từ một bên lồng hấp bên trong xuất ra một cái bánh bao tới. Ung Dung nói ra, ta dự định bỏ vốn xây dựng mấy cái công xưởng. Bên trong vô luận vần công vẫn là đứa ở, toàn bộ đều ưu tiên thuê chúng ta người trong thôn, như vậy mọi người cũng có thể có cái ăn cơm nghề nghiệp, ta đây, cũng có thể nhờ mọi người phúc, kiếm chút tiền. Khởi công phường. Lục Thúc trước kia thường xuyên tại trong huyện đi lại, đối với từ ngữ này không xa lạ gì. Thích Vân Phi gật đầu cười nói, không sai, ta muốn bảo đảm trong thôn từng nhà đều có người tại công xưởng bên trong công tác, không vì cái gì khác. Tối thiểu nhất dạng này bọn hắn có thể bằng vào lao động nuôi sống người trong nhà. Điền Đại Gia trước kia cũng thường xuyên đi trong huyện mua thức ăn, ít nhiều hiểu rõ một chút, nghe vậy hỏi, nhưng hôm nay trong thôn không phải lão nhân chính là đứa bé, có thể dùng khí lực người cũng đều là phụ nhân chiếm đa số, các nàng đi công xưởng bắt đầu làm việc. Thích hợp sao? Điền Đại Gia vừa dứt lời, một bên pha trà Lưu Thị không làm, có cái gì không thích hợp, đều tại chính mình trong thôn làm việc. Bình thường xuống đất cày ruộng cũng không có gặp đàn ông các ngươi nói nửa câu không thích hợp. Ách sáu đám người lúng túng mắt nhìn che miệng cười trộm Thích Vân Phi, sau cùng nhị gia đánh nhịp, nhị lang ý nghĩ có thể thực hiện, dựa vào chính ta hai tay lao động đoạt được đến nuôi gia đình, cái này vốn là thiền kinh địa nghĩa, ta ủng hộ. Lục Thúc mấy người cũng gật đầu đáp ứng, bụng đều điền không đầy, chỗ nào quản được nhiều như vậy. Thích Vân Phi cười ha ha, nhìn chung quanh một vòng, sau cùng nghiêm mặt nói, nếu như tất cả mọi người đồng ý, vậy ta liền muốn định vị điều lệ. Đám người gặp Thích Vân Phi đột nhiên trở nên nghiêm túc, trong lòng kinh ngạc đứa nhỏ này quả nhiên trưởng thành, không nhịn được cũng ngồi nghiêm chỉnh mấy phần. thì liền một bên pha trà Lưu Thị đều không tự giác nhìn nhiều Tịch Vân Phi vài lần, trong lòng còn có chút tiểu kiêu ngạo. Trước nói công trình đội, Lục Thúc nơi này, ta một ngày cho ngươi 6 cái bánh bao nửa đầu cá, 7 ngày lĩnh một bình muối, một tháng lại có một hộp gạo đãi ngộ, thuê ngài làm công trình đội đội trưởng, đương nhiên, tài liệu phí khắc tính, không biết ngài nguyện ý sao. T6. Đám người nghe vậy giật mình, Vương Lão Lục càng là kích động kém chút ngã trong tay bắt trà, quay đầu mắt nhìn bên cạnh vậy một xe bột mì, muốn từ bản thân trước kia tại trong huyện quanh năm suốt tháng cũng không kiếm được nhiều như vậy lương thực, sau cùng cảm kích gật đầu đáp, nhị lang để mắt ta, Lục Thúc cũng sẽ không cho ngươi mất mặt. Tịch Vân Phi gật đầu cười, lại nhìn về phía Điền Đại Xuyên, Điền Đại Gia, giữa chúng ta phương thức hợp tác năm như vậy đi, ta từ ngài nơi này mua thức ăn. Nhặt rau, rửa rau công tác ngài thì không cần lo, một mực hái đồ ăn bán cho ta, ta chiếu giá thị trường cho ngài tính tiền. Không cần rửa, không cần cắt, cũng không cần phơi. Điền Đại Xuyên xác nhận nói. Không sai, những này trình tự làm việc về sau cũng sẽ ở đồ chua phường hoàn thành, bởi vì trình tự làm việc có đặc biệt yêu cầu. Cho nên ngài về sau chỉ phải chịu trách nhiệm đem đồ ăn hái xuống, lại cho đến đồ chua phường là được, giá cả liền theo giá thị trường, như thế nào? Tịch Vân Phi suy nghĩ thật lâu, về sau chính mình cũng muốn trồng rau, Điền Đại Gia mặc dù là cái hảo thủ, nhưng là hắn dù sao cũng có chính mình vườn rau xanh, một cái làm đã quen lão bản người đến cho mình làm công năm ngẫm lại thôi được rồi, lúc này xác định thượng hạ cấp quan hệ khẳng định không ổn, vẫn là trước lấy giáp đất phương quan hệ vận doanh đi. Quả nhiên! Điền Đại Gia nghe vậy vui mừng, gấp vội vàng gật đầu đáp, vậy thì tốt, vậy thì tốt, ta cam đoan đem trong đất nhất tươi non đồ ăn hái ra bán ngươi, ha ha ha. Thấy hai người đáp ứng sảng khoái, Tịch Vân Phi trong lòng cũng cao hứng, quay đầu nhìn về phía một bên mặt mũi tràn đầy vội vàng Nhị Gia, ha ha nói, về phần ta cùng Nhị Gia nha, không biết Nhị Gia chế gốm phường có hay không nhận ta đơn phương bơm tiền sáu. 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 Chủ hộ, Tịch Vân Phi. Số dư còn lại. 215.725 nguyên. Đêm nay, chỉnh cái hạ câu thôn trắng đêm khó ngủ, Tịch Vân Phi xây dựng công xưởng đại lượng chiêu công tin tức, triệt để che giấu vậy bốn thất ngựa danh tiếng, trở thành hạ câu thôn con thứ nhất đầu. Mà đi ra khỏi nhà Tịch Vân Phi mấy cái lao đầu, cũng quên bọn hắn tới cửa dự tính ban đầu. Chương 21, toàn thôn tổng động viên. Ngày kế sáng sớm. Đồi đông trên đỉnh, mặt trời chói chang. Tịch Vân Phi đứng tại chính giữa bàn đá xanh bên trên. Nhìn lấy xung quanh thành một vòng các thôn dân chấn định tự nhiên. Các vị phần lớn là Vân Phi trưởng bối, nói nhảm ta không nói nhiều, chắc hẳn mấy vị thúc bá đã đều thông chi đúng chỗ. Dừng một chút, gặp thôn dân phía dưới cái mặt lộ vẻ vui mừng, Tịch Vân Phi tiếp tục nói, Mộc Lan Khê bên kia cần 10 người, 4 cái phụ trách bắt cá, tốt nhất là có chút khí lực, 6 cái phụ trách chế tác cá khô, cần phải có điểm trung nghệ, cộng thêm một cái tổ trưởng phụ trách giám sát. Tịch Vân Phi vừa dứt lời, dưới đài liền có người nhấc tay. Đây là trước kia quy định tốt, có việc nhấc tay, cấm chỉ ồn ào. Tịch Vân Phi hài lòng nhìn về phía nhấc tay đám người, rất nhiều người, hắn đưa tay hướng lân cận một người điểm tới, Hoa Thẩm ngươi nói. Phụ nhân kia cao hứng vượt qua đám người ra, đỏ mặt hỏi, nhị lang chớ trách, thím chính là hỏi một chút, cái này tiền công ba. Tịch Vân Phi nhẹ gật đầu, biết rõ các nàng quan tâm nhất vẫn là tiền công, cũng chính là phúc lợi vấn đề đãi ngộ. Ra hiệu Hoa Thẩm về đơn vị, Tịch Vân Phi cười hô, quản sự. Một ngày 6 cái bánh bao nửa đầu cá, 7 ngày một bình muối, một tháng lại có một hộp gạo 6. Hoa ba. Tịch Vân Phi còn chưa nói xong lời nói, người phía dưới thì thầm lên, trong đó thật nhiều thôn dân đều vội vàng nhìn về phía Lưu Thị, muốn từ Lưu Thị nơi đó xác định Tịch Vân Phi cái hứa hẹn này chân thực tính. Khi thấy Lưu Thị một mặt bình tĩnh bộ dáng về sau, đám người lại là một phen kêu sợ hãi thảo luận. Phải biết cái này đãi ngộ rất là khả quan a, 6 cái bánh bao tương đương với 3 văn tiền. Nửa đầu cá không sai biệt lắm cũng là 3 văn tiền, chớ đừng nói chi là còn có 7 ngày một bình muối, một tháng một hộp gạo, những này cộng lại đã tiếp cận 500 đồng tiền, tương đương với trong huyện một cái chạy đường hỏa kế nhi tiền lương còn nhiều chút. Tịch Vân Phi đưa tay ngăn lại mọi người ồn ào, kỳ thật những vật này hắn thấy coi như thiếu, dù sao đây là quản sự cấp bậc thường ngày đãi ngộ, hắn còn chưa nói cuối năm phúc lợi cùng tiền thường đâu. Các vị yên tĩnh, vừa mới nói là quản sự đãi ngộ, bình thường nhân viên tạm thời khẳng định không có tốt như vậy. Bất quá một ngày 5 cái bánh bao, 4 người điểm một con cá, muối cùng gạo thì là giảm phân nửa, không biết các ngươi có nguyện ý hay không làm. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý ba. Tịch Vân Phi vừa dứt lời, liền có một đám người vội vàng nhấc tay reo hò, Hoa Thẩm càng là bất chấp gì khác, trực tiếp liền muốn lên đến báo danh. Điền Đại Gia cùng Kiều Nhị Gia thấy thế vội vàng đứng dậy, trợn mắt chừng Hoa Thẩm một cái, Nhị Gia nói ra, chư vị, nhị lang tâm ý, các ngươi nên là biết rõ. Chúng ta hạ câu thôn gặp đại nạn, vừa lúc nhị lang có kỳ ngộ, khẳng định lấy ra tiếp tế chúng ta, cho nên mọi người không nên gấp, trước hết nghe nhị lang nói hết lời. Hai cái lao đầu uy nghiêm vẫn là rất đủ, các thôn dân nghe vậy đều yên tĩnh trở lại, chỉ là ngẩng đầu kích động nhìn bàn đá xanh lên Tịch Vân Phi, chờ câu sau của hắn. Tịch Vân Phi cười cười xấu hổ, hắn không biết một tí tẹo như thế đãi ngộ thì có thể đánh động những người này, im lặng mắt nhìn cơ hồ ánh mắt phun lửa Hoa Thẩm, cười nói, như vậy đi, ta nghe mẹ ta kể qua, Hoa Thẩm chủ nghệ không sai, chế tác cá khô vừa vặn cần muốn như vậy tay nghề, cho nên, Mộc Lan Khê cá khô phường nơi này, quản sự liền từ Hoa Thẩm đảm nhiệm. Cái gì? Thôn dân kinh ngạc nhìn về phía Tịch Vân Phi. Tịch Vân Phi cười ha ha, nói tiếp, trước bổ nhiệm một tháng, trong lúc đó mọi người cộng đồng khảo sát, nếu như Hoa Thẩm làm tốt, thì tiếp tục nhậm chức quản sự, làm không tốt, vậy không có ý tứ, chỉ có thể thay người, thế nào Hoa Thẩm, ngài nguyện ý không? 6. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không nghĩ tới Tịch Vân Phi tuyển người như thế tùy ý, cũng bởi vì mẫu thân Lưu Thị một câu, tổ trưởng nhân tuyển thì cho Hoa Thẩm. Ngược lại Hoa Thẩm cảm kích hướng Lưu Thị nhìn thoáng qua, gặp Lưu Thị hướng chính mình gật đầu mỉm cười, mới ngẩng đầu bảo đảm nói, nhị lang yên tâm, thím cái khác không biết, bắt cá, phơi cá khô hai thứ này, thím tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Tịch Vân Phi gật đầu cười, vậy thì tốt. Ngoại trừ ngài cái này quản sự bên ngoài, ngài còn muốn tổ chức 10 cái vần công, đãi ngộ cứ dựa theo ta vừa mới đã nói xong, người tìm đủ, ngài liền đến đại bảo nơi đó báo cáo chuẩn bị một tiếng, chúng ta còn muốn làm đăng ký tốt đúng hạn cho mọi người phát tiền công. Hoa Thẩm nghe vậy gấp vội vàng gật đầu, tốt tốt tốt, vậy ta đây liền đi tìm người, hì hì ha ha. Ha ha, không nổi, ngài cái này là thứ nhất, ta cái này còn có 3 khu công sự muốn người đâu. Ngăn lại Hoa Thẩm, Tịch Vân Phi ngẩng đầu tiếp tục nói ra, công trình đội đội trưởng thì định lão Lục Thúc, hắn bên kia vẫn công đãi ngộ cùng cá khô phường đồng dạng, Lục Thúc ngài nhiều đảm đương, sau đó ta muốn đăng ký mọi người tin tức, ngài bên này không ít người, phải nhớ ghi chép rõ ràng. Dưới đài Lục Thúc cười ha hả nhẹ gật đầu, sau này hắn nghiệp vụ rất bận rộn, ngoại trừ đồ chua phường, còn có cá khô phường, nhà ăn, song còn muốn chuẩn bị cho Tịch Vân Phi đắp lầu, cơ hồ cái này 1-2 tháng là không dừng được. Giải quyết Lục Thúc, Tịch Vân Phi lại hướng Điền Đại Xuyên nhìn lại, Điền đại gia, đồ chua phường ngài phụ trách là đồ an nguyên, ơn chúng ta bây giờ chiêu công tình huống, ngài một ngày ít nhất phải cam đoan 50 bình đồ chua dùng lượng, bởi vì chúng ta là mua bán quan hệ, cho nên ngài chỉ có thể tự mình nhận người. Điền đại gia không quan trọng khoát tay áo, cười ha hả nói ra, nhị lang cho ta lão đầu tử này thiên đại đĩa bánh, ta lão đầu tử cảm ơn còn không kịp, cái khác không nói, màn thầu cùng cá muốn bán một chút cho ta lão đầu tử, ân năm tốt nhất là trực tiếp gãy đồ ăn giá. Ha ha, cái này đơn giản, như thế nào giao dịch, chúng ta sau đó trò chuyện tiếp, khẳng định là sẽ không để cho ngài thua thiệt. Tịch Vân Phi nói xong, sau cùng chuyển hướng mặt đỏ lên nhị gia nơi này, đầu tiên là mắt nhìn Đại Sơn, sau cùng mới nói ra, chế gốm phường về sau ta cũng là đem người trưởng quỹ, nhị ra cái này là đãi ngộ cùng cái khác công xưởng, mặt khác chế gốm phường không còn chiêu lâm thời vần công, mà là trực tiếp tuyển nhận trưởng công, mặc kệ có công việc không có công việc, công nhân mỗi tháng đãi ngộ đều sẽ chiếu cho nên không muốn người nhàn rỗi, chỉ cần có tay nghề. Cái gì? Trưởng công. Mỗi tháng đều có cơm ăn. Các thôn dân lại là một phen xôi trào, Tịch Vân Phi đưa tay để ép, gặp không có tác dụng gì, liền tiếp tục nói ra. Có ý hướng đến chế gốm phường làm việc, có thể sau đó đi tìm nhị gia nơi đó báo danh, hết thảy phúc lợi cùng đãi ngộ nhị gia đều sẽ cáo chi mọi người. Nói xong, Tịch Vân Phi trực tiếp nhảy xuống bàn đá xanh, ôm lấy đầu đầy mồ hôi tam muội trực tiếp trong đám người đi ra. Mẫu thân Lưu Thị cùng đại ca Tịch Quân mãi thấy thế trực tiếp đi theo, Tùy Hành, còn có Đại Sơn, Đại Bảo, Sửu Nương 3 người. Mấy người đi xuống đồi đông, Đại Bảo thì không kịp chờ đợi tiến lên đón. Nhị lang, ta không biết toán học à? Ta liền sẽ viết mấy chữ, so ca của ngươi cũng nhiều không có bao nhiêu. Tịch Vân Phi mi tâm cao lại, tức giận nói ra, vậy ta có thể làm sao, ta cùng anh ta tín nhiệm nhất chính là 3 người các ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn bỏ gánh? Ê! Đại Bảo lúng túng mắt nhìn Tịch Quân mãi, ủy khuất nói ra, ta đây không phải sợ xấu ngươi nghề nghiệp nha, nhân gia trong huyện quản sổ sách đều là lao học cứu, ta chính là 6. Tịch Vân Phi trực tiếp vừa trừng mắt, mắt nhìn đồng dạng trong lòng đạp đạp Đại Sơn cùng Sửu Nương, nói, các ngươi cứ yên tâm đi, có ta dạy cho các ngươi, chẳng lẽ các ngươi còn sợ học không đến tính sổ bản sự sao? 3 người nhìn nhau, Đại Sơn chất phác nhẹ gật đầu, không nói gì, nhưng là thái độ đã rất kiên quyết. Sửu Nương đưa tay tại Đại Bảo bên hông bóp, lườm hắn một cái, mới đối Tịch Vân Phi trọng trọng điểm cái đầu. Tịch Vân Phi hài lòng cười cười, trở về lại đối với mẫu thân Lưu Thị nói ra, nương, đồ chua phường dù sao dính đến mấu chốt đồ chua bí phương, mặc dù ta không sợ bị người học được, nhưng là nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ngài vẫn là tìm mấy cái người tin cẩn cho thỏa đáng. Lưu Thị đầu tiên là sững sờ, sau đó mới nhớ tới, chính mình thế nhưng là đồ chua phường quản sự, ngẩng đầu nhìn một chút cái này đối nàng ủy thác trách nhiệm nhi tử bà bối, vội vàng xoay người hướng đỉnh núi đám người chạy tới, nó còn không có chiêu đến nửa người đấy, sao có thể để nhi tử thất vọng đâu. Chương 22, đại đường người thích ăn tỏi. Mấy cái công xưởng đồng thời khởi công kiến thiết, nguyên bản âm u đầy tử khí thôn trong nháy mắt sống lại. Sáng sớm, trong thôn thì có người dẫn theo quốc cùng đòn gánh tốt 5 tốt 3 hẹn nhau đi bắt đầu làm việc. Người trọng yếu nhất vẫn là có phần cơm ăn, có phần việc làm, chỉ có những cái kia ăn no rồi nhàn rỗi không chuyện gì làm người mới sẽ mỗi ngày buồn lo vô cớ. Đa tuyến khởi công hạ câu thôn khắp nơi tiếng người huyên náo, bởi vì Tịch Vân Phi hiệu triệu, bây giờ cơ bản mọi nhà đều có người đi ra làm công, mỗi ngày đều có thể dẫn tới mấy cái bánh bao mang về nhà. Cái này là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Mặc dù rất nhiều gia đình vừa mới chết nam nhân, nhưng sinh hoạt còn muốn tiếp tục, trong nhà còn có lao tiểu muốn dưỡng dục, sinh hoạt xưa nay sẽ không để ngươi dậm chân tại chỗ, nghĩ mình lại xót cho thân. Tối hôm qua thống kê một phen, Hoa Thẩm dẫn đầu cá khô phường chiêu mộ 10 cái thôn phụ, trẻ có già có, nhưng làm việc đều rất dụng tâm. Lục Thúc phụ trách công trình đội mở rộng chiêu đến 30 người, kiện phụ chiếm đa số, cũng may đều là có thể chịu được cực khổ nông gia nữ. Điền đại gia để bảo đảm lượng cung ứng, cũng tự trả tiền thuê 5 người đến giúp đỡ nhặt rau đưa đồ ăn, còn muốn tiếp tục trồng rau. Nhị gia bên kia chế gốm phường bởi vì cần tay nghề, trước mắt chỉ có 8 cái trường công, nhưng làm công nhật cũng tìm 10 người giúp đỡ, trong đó có 5 cái 10 tuổi khoảng chừng 2 đồng, dự định để bọn hắn đi theo học tay nghề, xem như nhóm đầu tiên học trò. Mẫu thân Lưu Thị phụ trách đồ chua phường càng là một cái chiêu mộ 15 người, đương nhiên, đều là người tận dụng, rửa rau, phơi nắng, ngâm ướp. Cái này là dựa theo dây chuyển sản xuất làm việc chiêu mộ nhân số. Sửu nương phụ trách tất cả vần công cơm nước, cũng thuê 5 bà già đến giúp đỡ nhào bột mì, nhóm lửa, nấu canh cá, bởi vì ăn cơm nhân số quá nhiều, Lục Thúc bên kia không thể không phân ra 10 người đến, trước tiên ở đồi đông lên đóng một cái đại thực đường. Mà chủ quản hậu cần Đại Sơn cùng Đại Bảo thì phụ trách thống kê mỗi ngày lương thực tiêu hao cùng đối với sổ sách. Bận rộn hạ câu thôn, hết thảy đều đâu vào đấy vận hành. Về phần Tịch Vân Phi năm lúc này đang nằm tại nhà mình trong sân tự hỏi đồ chua phường nhóm đầu tiên thương phẩm nên chủ đánh món gì phẩm. Ở thời đại này sinh sống 7-8 ngày, cảm giác rau quả chủng loại vẫn là rất nhiều, đặc biệt là khẩu vị nặng hơn rau quả, như rau cần, rau hẹ, hành, gừng, tỏi, hoa tiêu các loại, giống như đại đường người ngừng lại đều không thể rời đi mấy dạng này. Mà lại chính mình tùy tiện ở trong thôn quấn một vòng, cơ bản từng nhà hậu viện đều trồng đầy cái này mấy loại đồ ăn. Đương nhiên, còn có rau cải trắng cùng củ cải, hai loại đồ ăn cơ bản có thể làm món chính đến ăn, ngược lại vốn nên rất thường gặp rau giá, lại là một cái cũng không có gặp, nghĩ đến hạt đậu đều bị người đột quyết đoạt đi, mới không còn phát rau giá nguyên vật liệu. Tịch Vân Phi nhớ kỹ từng tại trên Internet nhìn qua một thiên tin đồn thú vị. Người nhà đường dùng bữa không thể rời đi tỏi, ăn cá muốn chuyên choáng, ăn thịt cũng phải có tỏi. Mọi người đem tỏi ra công thành tỏi tê hoặc tỏi tương, ăn thịt thời điểm thấm ăn, toàn đường thi bên trong thì có. Trưng đồn ấn tỏi tương, thiêu đốt vịt điểm muối tiêu thuyết pháp, đương nhiên cái này là muối tiêu chỉ theo thứ tự là hồ tiêu cùng muối ăn. Mà đại đường người còn thích dùng quả cam cùng cam kia gia vị, ăn cá thời điểm thì thả rất nhiều quả cam tương, ân năm nghĩ đến hẳn là hễ ẩm ngọt ngào hương vị, có chút cùng loại với giấm đường cá chép. Ách, suýt nữa quên mất, đại đường triều cấm chỉ ăn cá chép, khụ khụ khụ. Suy nghĩ lung tung nửa ngày, Tịch Vân Phi thực tế nghĩ không gian nên an bài thế nào đồ chua phường công tác. Sau cùng bất đắc dĩ mua một bản liếm chó phải học 1008 đạo đồ ăn 50 nguyên chỉnh. Dựa theo mục lục lật đến đồ chua vậy một tờ, nhìn mười mấy phút, đứng dậy, trùng điệp thở hắt ra. Đại gia ngươi, nguyên lai chỉ là ngâm cái đồ ăn thì có chú ý nhiều như vậy a? Tịch Vân Phi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lúc đầu lấy vì tất cả đồ chua đều có thể ngâm chờ nhập đông lấy thêm ra bán, hiện tại xem xét mới biết được, đồ chua cũng là có thời gian hạn chế, trừ phi tăng thêm chất bảo quản. Còn tốt không có tùy tiện thì khởi công, nếu không đều người đột quyết rút đi, ta nhóm này đồ chua không được gãy trên tay chính mình thua thiệt chết. Tịch Vân Phi đưa trong tay thực đơn khép lại. Trước là hướng về phía Lao Thiên cung kính thi lễ, mới tiếp tục lật ra đọc. Đồ chua, chỉ là một cái loại lớn, nếu như dựa theo ngâm ướp thời hạn tác làm tham khảo tiêu chuẩn, kỳ thật còn có thể đem đồ chua chia làm rất nhiều loại. Thứ nhất, tắm rửa đồ chua, ngâm ướp thời gian 24 giờ trong vòng. Tắm rửa đồ chua cũng chính là chúng ta thường gặp tứ xuyên đồ chua, tắm rửa đồ chua 4 chữ phi thường hình tượng hình dung loại này đồ chua ngâm ướp thời gian phi thường ngắn, theo ngâm theo ăn, nếu như ngâm ướp thời gian dài sẽ biến chua, đồ chua chủng loại phong phú, thì không như nhau một lắm lời. Thứ hai, ăn với cơm đồ ăn, ngâm ướp thời gian tại 3-4-10 ngày trái phải, tươi lạnh dưới điều kiện có thể càng lâu một chút. Ví dụ tốt nhất chính là Đồng Tử Quốc thích nhất cay cải trắng, ngâm ướp đơn giản, cơ bản qua cái 2-3 ngày liền có thể ăn, cho nên mới sẽ trở thành Đồng Tử Quốc yêu nhất, bởi vì rất ngon miệng, còn có thể đem ra xem như đồ ăn lúc phụ liệu sử dụng. Thứ ba, nước sâu đồ ăn, ngâm ướp thời gian tại 14-30 ngày. Nước sâu đồ ăn rất dễ hiểu, chính là thích hợp tại đồ chua trong nước thời gian dài ngâm. Thì như, chua dưa leo, cải bẹ, rong biển kia. Cơ bản ngươi có thể tại siêu thị mua được đóng gói loại đồ chua đều là này chủng loại hình, còn nhớ rõ chi đi vào cùng la đi ra đều như thế kim châm nấm sao. H6. Thứ tư, đường tỏi, 40 ngày, hoặc là trở lên. Tỏi thuộc về tân đồ ăn nóng vật, dùng dấm trắng thêm đường trắng phương thức ngâm, tỏi vị cay sẽ giảm bớt, tân nóng mùi vị cũng sẽ trở nên nhu hòa. Mà lại món ăn này có dự phòng cảm cúm, phòng ngừa vết thương lây nhiễm, trị liệu lây nhiễm tính tật bệnh cùng khu trùng công hiệu. Không thể không nói, nhìn đến đây, Tịch Vân Phi tâm động, bởi vì đường tỏi chính hắn thì thích vô cùng ăn. Ý nghĩ vừa mới xuất hiện. Len Ken. Chủ hộ, Tịch Vân Phi. Số dư còn lại, 215.675 nguyên. Nông gia thủ công ngâm ướp đường tỏi 2 cân, 25 nguyên. Mua. Tịch Vân Phi không cần suy nghĩ thì điểm mua sắm. Số dư còn lại giảm đi số lẻ, vừa vặn 2.156.50 nguyên, nhìn lấy cũng dễ chịu. Trong tay một bình đường tỏi trong nháy mắt xuất hiện, Tịch Vân Phi không tự chủ được trong miệng chua chua, nước bọt tuôn ra. Mở ra cái nắp, ngửi một cái đường tỏi đặc hữu tỏi mùi thơm, Tịch Vân Phi cầm lấy một viên thì căn xuống, chật chật chật, quá ngon. A Liệt Đô Ba. Nhị ca ngươi đang ăn trộm cái gì đâu? Vừa vặn ăn một miếng đường tỏi, sau lưng Tam Muội rảo hoạt thanh âm thì vang lên. Tiểu nha đầu hôm nay một thân siêu nhân điện quang cách ăn mặc cũng phi thường đáng yêu, tùy hành còn có một cái cùng với nàng không xê xích bao nhiêu tiểu nha đầu, bất quá so sánh Tam Muội, nha đầu này rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ rất nhiều. Tịch Vân Phi đưa trong tay cắn một cái đường tỏi đưa cho Tam Muội, mặt khác cầm một viên hoàn chỉnh đưa cho tiểu nha đầu kia, ngươi chính là Như Tuệ thường xuyên nhắc lên nha nha a. Tam Muội tiếp nhận đường tỏi cắn một cái, trong mắt hơi híp, còn tưởng rằng nó không thích, không nghĩ tới nhai nhai nhấm nuốt mấy lần. Một viên đường tỏi thì bị nó nuốt xuống. Nhị ca, đây chính là Nha Nha, bạn tốt của ta nha. Tam Muội nha đầu này một mặt giới thiệu, một mặt vẫn không quên nhìn chằm chằm Tịch Vân Phi trong tay vậy bình đường tỏi chảy nước miếng. Tịch Vân Phi tức giận một lần nữa xuất ra một viên, tách ra mấy hạt muối tỏi cho nàng, dặn dò, thứ này tuy tốt, nhưng không thể ăn quá nhiều, đặc biệt là tiểu hải tử. Tiểu nha đầu hưng phấn tiếp nhận đường tỏi, cười hì hì nhẹ gật đầu, quay đầu lôi kéo cái kia gọi Nha Nha tiểu cô nương. Liền lại ha 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 chạy ra ngoài chơi. Nhìn lấy hai cái tiểu nha đầu bóng lưng rời đi, Tịch Vân Phi tức giận cười cười, đưa tay lại cầm lấy một viên tỏi bắt đầu ăn. Cái này đường tỏi ngâm ướp được không sai, nếu là chúng ta cũng có thể ngâm ướp ra loại trình độ này đường tỏi, nghĩ đến cũng không thiếu người mua. Nói làm liền làm, Tịch Vân Phi đem bình nhựa bên trong đường tỏi rót vào một cái chén sành bên trong, tiện tay đem bình nhựa ném vào hỏa lô tiêu hủy, liền kéo lê dép lê nhắm hướng đồi đông chạy tới. Chương 23, mọi dợ vào thôn. Đồi đông phía trên, đang xây đại thực đường tuyên chỉ tại nhà vệ sinh công cộng đối diện, sườn núi đỉnh góc đối vị trí, không biết có phải hay không là bởi vì Tịch Vân Phi ảnh hưởng, bây giờ hạ câu thôn dân càng thêm coi trọng lên cá nhân vệ sinh, một chút hậu thế thường gặp thói quen sinh hoạt cũng bắt đầu giảng cứu ngồi dậy. Bình thường không có bắt đầu làm việc thời điểm, cơ hồ mỗi người đều đem tự mình rửa sạch sẽ, quần áo mặc dù đều là miếng vá, nhưng lại tuyệt không cho phép dính vào một điểm vết bẩn. Sườn núi đỉnh trên đất trống. Mẫu thân Lưu Thị cùng mấy cái đồ chua phường nhân viên tạm thời ngay tại sườn núi đỉnh phơi nắng rửa cắt gọn rau xanh, trong đó phần lớn là củ cải cùng rau cải trắng, bởi vì hai loại đồ ăn dễ nuôi, điền đại gia bên kia tồn lượng cũng tối đa. Tịch Vân Phi cầm đường tỏi nói rõ ý đồ đến về sau, không chỉ là Lưu Thị thích đường tỏi mỹ vị, những thôn dân khác cũng nhao nhao biểu thị trong nhà tỏi nhiều đến ăn không hết, nếu là đồ chua phường cần, cứ việc có thể đi đào đến, một phân tiền cũng không cần Tịch Vân Phi. Bất quá vì nhìn chung lời hứa của mình, Tịch Vân Phi vẫn là có ý định để Điền Đại Gia đi thu hàng, dù sao hắn chính là mình nguồn cung cấp, đương nhiên, là tại chính mình còn chưa mở hoàng trồng rau trước đó. Miễn phí đều không cần, Tịch Vân Phi quyết định này, thu hoạch thôn dân hảo cảm, cổ nhân trọng hết lòng tuân thủ nặc, đây cũng không phải là ngoài miệng nói một chút. Quyết định đồ chua phường đệ nhất dạng thương phẩm là đường tỏi về sau, Tịch Vân Phi liền muốn bắt đầu chuẩn bị ngâm ướp đường tỏi phối liệu, trong đó dấm trắng cùng đường là mấu chốt nhất hai trồng đồ gia vị. Cái khác cơ bản đều có thể ở trong thôn tìm tới ngược lại không gấp. Xem ra muốn cùng đại ca đi một chuyến nữa sân câu, cũng không biết lần này có thể không thể tốt hơn vận động tới mấy cái đột quyết mọi dợ. Tịch Vân Phi lắc ung dung chiều trong nhà đi tới, trong sân đại ca Tịch Quân mãi còn đang luyện võ, ngày tiếp nối đêm, chưa từng gián đoạn. Chờ đại ca thu công, Tịch Vân Phi mới đi lên nói rõ ý đồ đến, muốn đại ca lại phối hợp chính mình đi một chuyến, cái này hí nên diễn vẫn là phải diễn. Không ngờ còn chưa mở miệng, bên ngoài viện một hồi vội vàng tiếng chạy bộ truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, người đến là Đại Sơn cùng Đại Bảo. Hai người vừa nhìn thấy Tịch Vân Phi hai huynh đệ, liền mở miệng hô, đại lang, nhị lang, không xong, người đột quyết lại tới, lần này người càng nhiều, có 10 cái, đều cưỡi đại mã. 6. Chén trà nhỏ trước đó, ngay tại Tịch Vân Phi nhìn lấy đại ca Tịch Quân mãi luyện võ ngăn cửa. Hạ Câu thôn cánh bắc là một mảnh xanh um tươi tốt rừng rậm, vượt qua đại bảo phía sau nhà sườn núi nhỏ, lọt vào trong tầm mắt chính là nhìn không thấy cuối rừng rậm nguyên thủy. Đột quyết hiệt lợi khả hãn lần này xuôi nam giã tâm bừng bừng, nhưng không thể không nói, hắn nếu không phải cực sợ tân hoàng đế Lý Thế Dân, đoán chừng cũng sẽ không mang theo 200.000 người tiến quân thần tốc, phải biết hắn đây là dị địa tác chiến, chính là binh được nước cờ hiểm. Tuy mặt đầu thời nhà Đường, đột quyết thế lực thừa cơ đạt được lớn mạnh, đông đột quyết cực đoan cường thịnh, khống dây cung lại trăm vạn, nhung địch dựng mạnh, cổ không có vậy, khiết đan, thất vi, thổ dục hồn, cao xương đều dịch thuộc về đột quyết, đầu kiến nước, tiết cử, lưu vũ trù, lương sư đồ, lý quý, vương thế sung chờ cắt cứ thế lực cũng thần thuộc về đột quyết. Đông đột quyết cật lợi khả hạn muốn làm thác bạt đạo vũ đế thứ hai, nhập chủ trung nguyên, thế nhưng lại nhiều lần không thể như nguyện. Vĩ đại đại đường người, một mặt chống cự đột quyết xâm phạm, một mặt tiêu diệt đông đảo cắt cứ thế lực, chặt đứt thần thuộc về đột quyết cắt cứ thế lực làm đột quyết lực lượng bị suy yếu, vỡ vụn đột quyết muốn nhập chủ trung nguyên ý đồ, bảo vệ hoa hạ văn rõ ràng. Mà ở trong đó, lúc ấy vẫn là tần vương Lý Thế Dân cư công chí vĩ, mang theo một đám manh tướng nam chinh bắc chiến, cuối cùng đánh sợ người đột quyết, cũng thống nhất tiền triều thổ địa. Nhưng ai cũng biết, Lý Thế Dân bước chân sẽ không dừng lại, làm cái hoàng tử còn đã kinh khủng như vậy, vậy làm hoàng đế đâu? Hiệt lợi khả hãn không dám nghĩ, cho nên hắn quyết định đập nồi dìm thuyền, đến muốn một cái hứa hẹn, hoặc là nói, là đến bước ra một cái hứa hẹn. Huyền Vũ môn chỉ biến, đại đường tất cả dũng tướng tề tụ thần đô Trường An, biên cảnh thủ tướng không có sức, mới khiến cho Hiệt lợi khả hãn đại quân có thể thừa dịp biên phòng chống rỗng tiến quân thần tốc. Nhưng đại quân đến Kính Dương lại không cách nào tiến lên nửa bước, mấy lần phái ra tiền quân dò đường, đều bị đại đường người bắt sống hoặc là tiêu diệt. Lại thêm trung nguyên địa hình không giống với thảo nguyên bình thản, 20 vạn đại quân đúng là trực tiếp đã mất đi ưu thế. Bây giờ vì thu thập cũng đủ lớn quân dùng ăn lương thảo, Hiệt lợi khả hãn không thể không giật dây binh sĩ tự hành cướp đoạt, mặc dù như cũ có khả năng bị đường quân phát hiện, nhưng tiểu quy mô du kích kỵ binh, tại lớn như vậy Kính Dương huyện nhưng như cũ như cá giết sang sông, để Kính Dương thôn lạc trùng quanh như đọa A Tỳ địa ngục. Lúc này Hạ Câu thôn cánh bắc hai dặm không đến, một đội vừa vặn vừa mới chuẩn bị xuôi nam cướp đoạt đột quyết kỵ binh dừng ở một chỗ đất chống chỉnh đốn. Cái này một đội kỵ binh có 16 người, bởi vì khí trời nóng bức, cơ hồ tất cả mọi người đem quần áo bỏ đi, chỉ chưa một cái quần mặc lên người, trên mặt mỗi người đều bẩn thỉu, cũng không biết bao lâu không có tắm. Đất chống một bên trên tảng đá, một cái chừng 20 thanh niên cùng mọi người lộ ra không hợp nhau, tóc của hắn tu bổ đến mức rất chỉnh tề, râu ria tuy nhiều, nhưng hiển nhiên tất cả dụng tâm thổi qua, quần áo cũng mở rộng ra, nhưng không mất phong độ, ngược lại có mấy phần hậu thế minh tinh ngạnh hán tiêu sái khí chất. A Lý Kỳ, con ngựa của ngươi từ vừa mới bắt đầu vẫn sao động bất an, chẳng lẽ bị cái gì côn trùng cắn? Thanh niên vừa mới vẫn chằm chằm đất trống bên cạnh buộc trên tảng cây một con ngựa quan sát, gặp con ngựa có dị thường, nhịn không được ngẩng đầu chiều một bên cao tráng đại hán hỏi. Đại hán kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón, nghe vậy chiều tọa kỵ của mình nhìn lại, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó như có điều suy nghĩ nói ra, đoạn đường này đều là truy phong mang theo chúng ta xuôi nam, muốn nói dị thường năm có thể hay không nó phát hiện hắc phong tung tích. Ngươi nói là A Lô tọa kỵ hắc phong. Khả năng sao, A Lô nói không chừng đã chết, thương ngựa của hắn nói không chừng đã rơi vào đường chó trong tay. Thanh niên mi tâm cao lại. Dâu quay nón A Lý Kỳ không xác định lắc đầu, ta cũng không biết, thế nhưng là truy phong cùng hắc phong là một mái cùng thai hai huynh đệ, nếu như không phải là bởi vì hắc phong, truy phong không có khả năng như thế sao động. Đúng lúc này. Hí hí hí. Vậy thất cột vào trên cành cây mã đột nhiên đứng thẳng người lên, cổ dùng sức thoáng dây rùa, đúng là trực tiếp kéo đứt thân cây, sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, nhanh chóng chiều nam chạy tới. Mã chủ nhân A Lý Kỳ thấy thế không lo được đáp lại thanh niên nghi vấn, từ một bên đoạt lấy một thất đồng bạn mã, liền vung roi đuổi theo. Thanh niên đứng dậy nghi hoặc mắt nhìn phương nam, bầu trời trong xanh bên trong, vậy mà mơ hồ thấy được mấy sợi khói bếp. Không tốt. Thanh niên sắc mặt siết chặt. Kéo qua tọa kỵ của mình nhảy lên, hô lớn, các dũng sĩ mau mau đổi tới, phía trước nói không chừng có đường chó mai phục A Lý Kỳ. Vài dặm không xa, ra roi thúc ngựa, cũng chỉ là thời gian uống cạn chung trà. Làm mười mấy kỵ đột quyết kỵ binh bước vào Hạ Câu thôn địa giới thời điểm, vậy thất tên là Truy Phong liệt mã đang cùng một thất toàn thân màu đen ngựa cao to thân mật ma sát cái cổ. Một cái thôn. Thanh niên đuổi ngựa đuổi kịp dừng ở cửa thôn A Lý Kỳ. Dâu quay nón A Lý Kỳ lúc này cũng là mi tâm cao lại, không dám tiến lên mảy may, bởi vì cái này thôn mang đến cho hắn một cảm giác quá quỷ dị. Cái này là thôn dân cũng không có như hướng thường gặp được những thôn dân kia đồng dạng sợ hãi khủng hoảng, ngược lại là trên mặt mỗi người đều tràn đầy tiêu dung, mà liền tại chính mình đến cửa thôn thời điểm, bọn hắn chẳng những không có sợ hãi, còn cầm côn đồng cùng nông cụ, tự phát xuống tới. Chương 24, đều cho ngươi thình thịch. Tịch Vân Phi đuổi tới cửa thôn thời điểm, thật xa liền thấy thôn dân đối diện, 10 cái người đột quyết ngồi trên lưng ngựa chính đang lớn tiếng thì thầm lấy cái gì. Trở về mắt nhìn nắm chặt khai sơn đao đại ca, Tịch Vân Phi đem tay vươn vào trong ngực, lần này có tiền, nói không chừng chính mình muốn mua cái đại gia hỏa đi ra đùa giỡn một chút. Huynh đệ hai người chen vào đám người, thôn dân chung quanh lập tức phát hiện bọn hắn đến, đều tự phát nhường ra một cái thông đạo, cầm đầu nhị ra mấy người càng là xông tới, một mặt để phòng dùng trong tay quốc chờ công cụ che chở Tịch Vân Phi. Đột quyết kỵ binh bên trong, cầm đầu thanh niên cùng dâu quay nón A Lý Kỳ hiếu kỳ mắt nhìn cầm đầu Tịch Vân Phi, hai người nhìn nhau, ẩn ẩn có chút bất an. Bởi vì vì thiếu niên này vậy mà không có có sợ hãi thần sắc, ngược lại khỏe miệng dương nhẹ, có vẻ như mệt cười. Ngươi năm nghe hiểu được năm ta năm nói sao? Tịch Vân Phi chính đang quan sát đối diện mười mấy người chiến lực chỉ số, không nghĩ tới cầm đầu người thanh niên kia vậy mà mở miệng nói ra một trận không thế nào lưu loát đại đường tiếng phổ thông tới. Ồ! Ngươi hiểu được ngôn ngữ của chúng ta. Tịch Vân Phi kinh ngạc vạn phần, cổ đại tinh thông ngoại ngữ người, bình thường xuất thân đều không kém. Thanh niên nhẹ gật đầu. Cư cao lâm hạ mắt nhìn Tịch Vân Phi bên cạnh cầm cán đao Tịch Quân Mãi, hắn xem như minh bạch, nơi này có lực đánh một trận cũng chỉ có cái này mặt đen thanh niên mà thôi, ánh mắt lóe lên một tia cười nhạo, nói tiếp, ngươi đến nói cho ta. Thanh niên trong tay roi ngựa chỉ vào Tịch Vân Phi, quay đầu nhìn về nơi xa thân mật cùng một chỗ đen trắng đại mã nhìn lại, hỏi, con ngựa kia, ngựa của chúng ta, tại sao lại xuất hiện ở, các ngươi nơi này. Tịch Vân Phi khó chịu mắt nhìn thanh niên trong tay chỉ vào roi ngựa của mình. Quay đầu cũng nhìn về phía vậy hai con ngựa, trong đó vậy thất hắc mã bây giờ đã là đại ca tọa kỵ, còn lấy cái tên cứ gọi thiểm điện, không nghĩ tới nhanh như vậy chính chủ thì tìm tới cửa. Ta nói là nhặt được, ngươi tin không? Tịch Vân Phi khinh thường đáp. Thanh niên mi tâm cao lại, Tịch Vân Phi thái độ làm cho hắn cảm giác rất khó chịu, mắt nhìn đối diện kích động một đám thôn dân, thanh niên thẹn quá hóa giận, huy động roi ngựa liền muốn chiều cái này có can đảm khinh thị hắn thiếu niên vung đi, dự định đến cái giết gà dọa khỉ. Tịch Vân Phi thấy thế giật nảy mình, không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế không nhịn được khiêu khích, một lời không hợp liền muốn mở xé. Ngược lại bên cạnh một mực chờ đợi Tịch Quân Mãi một cái rút ra khai sơn đao, đón roi một bổ. Giang giác. Roi ngựa tại Tịch Vân Phi trước mặt ứng thanh mà đức, hết thể đều tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh, trên trận ngoại trừ người trong cuộc bên ngoài, duy nhất thấy rõ ràng tình trạng, chỉ có đối diện cái kia cao tráng đại hán dâu quay nón A Lý Kỳ. Thanh niên gặp roi ngựa của mình bị người chặt đứt. Huyệt Thái Dương lập tức nổi gân xanh, rút ra bên hông bội đao, liền muốn xuống ngựa thẳng hướng Tịch Quân Mãi. Thế nhưng là không chờ hắn hành động, một bên từ đầu đến cuối ngắm nhìn A Lý Kỳ lại đột nhiên ngăn trở hắn. Thanh niên chính đang nghi ngờ, A Lý Kỳ lại nhìn về phía Tịch Quân Mãi, thanh âm như sấm, hỏi, ngươi, giết, A Lỗ. Tịch Quân Mãi nghe vậy khẽ giật mình, lập tức giống là nghĩ đến cái gì, nhìn về phía xa xa vậy thất hắc mã, nhẹ gật đầu, là ta giết. Cái gì? Tịch Quân Mãi vừa dứt lời. Vậy cầm đầu thanh niên trong lòng một trận hoảng sợ, A Lỗ là bọn hắn bộ lạc dũng mãnh nhất chiến sĩ một trong, thực lực vẹn vẹn ở bên cạnh đệ nhất dũng sĩ A Lý Kỳ phía dưới, so với mình không biết cao ra bao nhiêu chiến lực, làm sao có thể bị người trước mặt này đánh bại. Quả nhiên, A Lý Kỳ khẽ bước cằm, quay đầu mắt nhìn thanh niên, lại chiều sau lưng đột quyết kỵ binh hô. Đại tiếng hán ân tiết cứng rắn đi xuống, đối diện người đột quyết trong nháy mắt ồn ào lên. Tiếp lấy liền nghe đến thanh niên kia tức giận chiều Tịch Quân Mãi nói ra. Ngươi năm quyết đấu, thắng, các ngươi bất tử, thua, hừ hừ sáu. Đón thanh niên cười nhạo, Tịch Vân Phi khỏe miệng nghiêng một cái, tức giận nắm thật chặt cắm ở lưng quần lên đại gia hỏa, quay đầu nhìn về đại ca Tịch Quân Mãi nói ra, ca, ngươi dẫn người lui lại, xem ta đem bọn hắn đều cho thình thịch. Tịch Quân Mãi nghe được đệ đệ về sau, ngẩn người, thình thịch rồi. Trong lòng im lặng, cái này đệ đệ lại bắt đầu nói lời vô vị, đưa tay đem Tịch Vân Phi ôm tại sau lưng, nhất mã đương tiên đi tới, tốt, ta thắng. Các ngươi liền muốn rời khỏi. Tịch Vân Phi im lặng, ngẩng đầu nhìn lại, đối diện đại hán kia đã nhảy xuống ngựa đến, nắm trong tay lấy một cái lươi búa lớn, mặc dù có chút gì xét, nhưng là to lớn lươi búa y nguyên để cho người ta không rét mà run. Ca, ngươi có phải hay không đốc, đối diện vậy thân người cao, thể trọng, chiều cao, đều nghiền ép ngươi mấy cái cấp bậc, ngươi đây không phải tự tìm cái chết nha. Tịch Vân Phi không hiểu, chính mình chỉ cần móc ra tiểu tử đến, vài phút liền có thể thỉnh thịch đối diện mười mấy người, cái này quyết đấu có cần gì phải sao? Hoàn toàn là đang lãng phí thời gian. Lúc này, mẫu thân Lưu Thị đi tới, nghe được nhị gia thuật lại về sau, lúc đầu lo lắng trên mặt mang kiêu ngạo mỉm cười, đi đến Tịch Quân Mãi trước mặt, tự thân vì hắn nắm thật chặt cổ áo, sau đó dụng lực tại nhi tử vô vô lên bả vai, biểu thị chúc phúc. Ê! Nương, làm sao liền ngài cũng ủng hộ, đây cũng không phải là nói đùa sáu. Tịch Vân Phi lời còn chưa nói hết, thì bị Lưu Thị phất tay đánh gãy, chỉ gặp nàng cười lắc đầu, ra hiệu Tịch Vân Phi không cần nói nhiều, sau cùng đưa tay đẩy một cái Tịch Quân Mãi, rất có vì hắn tiễn đưa ý tứ. Chí khí cơ cơm hồ bát thịt, Đàm Tiếu khát uống hung nô máu. Tịch Vân Phi nhìn lấy thái độ kiên quyết Lưu Thị, lại nhìn phía đứng ngạo nghệ trong sân Tịch Quân Mãi, giờ khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới Nhạc Phi Mãn Giang Hồng. Đột quyết xuôi nam cướp bóc đốt giết, chính mình vừa lúc hồn xuyên chân chính Tịch Vân Phi, nếu không phải như thế, Lưu Thị đã mất đi ái tử, đại ca Tịch Quân Mãi cũng có thể là đã toàn quân, chỉ vì thay thân đệ báo thủ. Không nói trước không ai tin tưởng mình có năng lực toàn diệt đối diện hơn 10 người, có lẽ tại mẫu thân Lưu Thị, còn có đại ca Tịch Quân Mãi xem ra, cuộc quyết đấu này là toàn thôn thôn dân duy nhất có thể sống sót cơ hội, cho nên bọn hắn không thể cự tuyệt, nếu không người đột quyết nhất định sẽ đại khai sát giới. Ai Tịch Vân Phi im lặng thở dài, mắt nhìn đối diện ngao ngao gọi bậy người đột quyết, trong lòng tức giận. Trên trận, Tịch Quân Mãi cùng đại hán kia đứng đối mặt nhau, hai người đều bày ra thức mở đầu, mặc dù thân cao kém đối phương một cái đầu, nhưng Tịch Quân Mãi lại xem thường. Đám người vây xem, so với đối diện người đột quyết tiếng hoan hô, hạ câu thôn bên này lại là lòng người bàng hoàng. Lúc đầu đã làm tốt đập nồi dìm thuyền cùng người đột quyết quyết nhất tử chiến chuẩn bị tâm lý, không có nghĩ rằng người đột quyết vậy mà đưa ra một đối một quyết đấu, để bọn hắn thấy được một chút hy vọng sống đồng thời, lại thấp thỏm bất an trong lòng ngồi dậy. Ngay tại Tịch Vân Phi đưa tay từ trong ngực rút ra trong nháy mắt, trên đất trống, tên kia đột quyết đại hán A Lý Kỳ đoạt xuất chiêu trước, một chiêu lực phách hoa sơn hổ hổ sinh phong, trực tiếp chiều Tịch Quân Mãi đối diện chém tới. Tịch Quân Mãi lăn khỏi chỗ, đối diện đại hán mặc dù thân hình khôi ngô, nhưng là động tác tuyệt đối không chậm. Nếu không phải cái này lăn một vòng, nói không chừng chính mình chỉ có thể sử dụng đao chọi cứng, so khí lực, Tịch Quân Mãi vẫn là có tự biết rõ. Đối diện chúng đột quyết kỵ binh lại là một tiếng hò hét, mặc dù nghe không hiểu bọn hắn kêu to cái gì, nhưng khẳng định là đang vì đại hán thủ đoạn gieo họ. Tịch Vân Phi quệt quệt khoe môi, tay không tự giác lại luồn vào trong ngực, cầm vừa vặn mua đại gia hỏa, đại hán này có chút mánh liệt. Giữa sân, Tịch Quân Mãi không có cho đại hán lần thứ hai ra chiêu cơ hội, rút ra khai sơn đao về sau. Trực tiếp phải chân vừa đạp, thân thể hướng phía trước nghiêng, cả người như là báo săn đồng dạng thoát ra. Bình tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt. Tịch Quân Mãi vung đao bổ về phía đại hán mắt cá chân, nhưng không ngờ đại hán tốc độ phản ứng cũng không chậm, cự phủ lần rồi, trực tiếp chặn chân của mình mì, một đao kia trực tiếp chém vào lưỡi búa bên trên, phát ra một tiếng văng giòn. Hai người đồng thời triệt thoái phía sau, Tịch Quân Mãi đau lòng cầm lấy khai sơn đao mắt nhìn lưỡi đao, mi tâm dương lên, trung điệp thở một hơi, lưỡi đao hoàn chỉnh không thiếu sót. Ngược lại đối diện đại hán khỏe mặt giật một cái, nâng lên lưới búa xem xét, lưới búa trên mũi dao, thình lình xuất hiện một lỗ hổng lớn. Thế ba cái này sao có thể? Nói chuyện chính là người thanh niên kia, vừa mới hai người giao thủ chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, thế nhưng là nếu như chỉ nhìn binh khí hao tổn, rõ ràng đại hán lạc hạ phong. Tịch Quân Mãi liếc mắt nhìn về phía một bên không có việc gì Tịch Vân Phi, rung động trong lòng sau khi, lại có mấy phần vui mừng, bây giờ tình huống, chính mình thua khả năng không đủ ba thành. Hai quân giao chiến, binh khí sao mà trọng yếu, trên tay mình khai sơn đao đã chấn nhiếp rồi đối phương. Vốn định tiếp tục xuất thủ, đánh đối phương một trở tay không kịp. Không ngờ bên trái đằng trước một mũi tên nhọn bay tới, Tịch Quân Mãi vội vàng một cái ngựa ra sau, mũi tên khó khăn lắm hoạch qua chóp mũi của hắn, cắm ở một bên trên đồng cỏ. Lúc đầu đang muốn là đại ca gieo họ Tịch Vân Phi thấy thế trong lòng nhảy một cái, trực tiếp vượt qua đám người ra, móc ra trong ngực vừa vặn mua ủ gì nhắm chuẩn bắn tên thanh niên, đã nói xong đơn đấu. Ngươi đây là ý gì? Bên cạnh đột quyết kỵ binh gặp Tịch Vân Phi cầm súng chỉ vào thanh niên, vội vàng vây lại. Thanh niên kia đầu tiên là giật mình, nghi hoặc mắt nhìn Tịch Vân Phi trong tay gù gì, vốn cho rằng là nỏ, lại không thấy được mũi tên, lập tức an tâm xuống tới. Trên trận, Tịch Quân Mãi lòng vẫn còn sợ hãi ngẩng đầu chiều thanh niên nhìn lại, thì liền cái kia cầm búa đại hán cũng thế, vừa mới mũi tên kia kém chút kết quả Tịch Quân Mãi. Thanh niên chiều đại hán lắc đầu, ra hiệu hắn lui ra phía sau, dùng đại đường tiếng phổ thông nói ra. Không đánh, không có thời gian lãng phí. Tịch Quân Mãi mi tâm cao lại, cũng đi đến Tịch Vân Phi bên cạnh, đầu tiên là nghi hoặc mắt nhìn Tịch Vân Phi trong tay gù gì, sau đó ngẩng đầu chiều thanh niên hỏi, ngươi có ý tứ gì?
Thanh niên cười ha ha, roi ngựa vừa nhấc, chỉ vào Tịch Quân Mãi trong tay khai sơn đao, nói, không có ý gì, ngươi đem nó hiến cho bản vương tha cho ngươi một mạng.
Cái gì?
Các thôn dân bị thanh niên này không muốn mặt triệt để sợ ngây người, bất quá càng kinh ngạc chính là thanh niên thân phận, lấy vương tự xưng, đoán chừng thanh niên thân phận khẳng định không tầm thường.
Tịch Quân Mãi quay đầu mắt nhìn sau lưng mẫu thân cùng các thôn dân, nắm thật chặt cán đao, nói, cũng bao quát bọn hắn.
Thanh niên gặp Tịch Quân Mãi hữu tâm đáp ứng, trong lòng vui mừng, gật đầu nói, đương nhiên, các ngươi tất cả mọi người mệnh cộng lại, cũng không sánh bằng cây đao này vạn nhất, ta chỉ cần cây đao này.
Cái này lời mặc dù để đám người không vui, nhưng là không thể không nói, có người tâm động, Tịch Quân Mãi cũng thế, một cây đao đổi toàn thôn nhân mệnh, hắn nguyện ý, dù cho cây đao này hắn cũng đồng dạng thích.
Kiên kỵ mắt nhìn đối diện trở về hàng A Lý Kỳ, hắn mặc dù có năm chắc đánh thắng đại hắn này, nhưng là một bên còn có 15 người cầm cung tiễn đối các thôn dân nhìn chằm chằm, song quyền nan địch tứ thủ, mặc dù biệt khuất, nhưng bây giờ chỉ có thể bỏ những thứ yêu thích.
Ngay tại Tịch Quân Mãi dự định cắn răng khuất phục dâng ra khai sơn đao thời điểm,
một bên Tịch Vân phi động,
đột 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 đột,
ngọn lửa phun ra nuốt vào, khói lửa tràn ngập.
Ta đỡ cơ mơ mơ, thối biểu mặt còn muốn đao, lão tử đều đem ngươi thỉnh thịch bất việc.
6.
Chủ hộ, Tịch Vân Phi.
Số dư còn lại, 215.650 nguyên.
Gần đây tiêu phí, ít sở ra NUZI 9mm hạng nhẹ súng tiểu liên, mini UZI, 2.000 nguyên, 9mm viên đạn 50 phát 1.000 nguyên.
Số dư còn lại, 194.650 nguyên.
Chương 25, hạ câu thôn chuồng ngựa.
Thình thịch nhất thời thoải mái, một mực thình thịch một mực thoải mái.
U gì tiêu chuẩn thấp nhất băng đạn có thể giả bộ 25 viên đạn, Tịch Vân Phi mua 2 cái băng đạn, trực tiếp tại chỗ cho thỉnh thịch không còn, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đối diện 16 cái người đột quyết, bao quát cái kia vênh vang đắc ý hai hàng vương tử, đã đều nằm trên mặt đất không nhúc nhích.
Chết sạch.
Tịch Vân Phi mắt nhìn tứ tán chạy trốn tuấn mã nhóm, mã lên không có bất kỳ ai, người hẳn là đều quẳng xuống mã ngỏm củ tỏi không thể nghi ngờ.
Trở về nhìn hướng đại ca Tịch Quân Mãi, còn có một đám thôn dân.
Ê! Các ngươi đây là làm gì?
Đừng nhìn ta như vậy có được hay không?
Các thôn dân ánh mắt đều dừng lại trong tay Tịch Vân Phi ủ gì bên trên, Tịch Vân Phi ngẩn người, lập tức ha ha đem súng nhắm ngay thôn dân, chụp mấy lần có súng, dọa đến các thôn dân tứ tán chạy trốn, giữa sân chỉ có đại ca Tịch Quân Mãi cùng mâu thân Lưu Thị còn tại nguyên chỗ.
Một đám đồ ngốc, hết đạn các ngươi sợ cái gì?
Tịch Vân Phi im lặng đem súng ném cho đại ca, mắt nhìn đối diện thây ngang khắp đồng người đột quyết, có lòng muốn đi mọ thì. Thế nhưng là lại sợ chính mình sẽ làm ác ngộng.
Ca, ngươi đi sờ sờ, nhìn xem có vật gì tốt, nếu là có vàng à, ngọc thạch loại hình đồ tốt, đều giữ cho ta, ta hữu dụng.
Tịch Vân Phi vô vô đại ca cánh tay, hát hát nói.
Tịch Quân Mãi không để ý đến hắn, mà là vướt vướt trong tay Uzi, đây là cái gì ám khí, làm sao lợi hại như vậy.
Bên cạnh, các thôn dân đi mà quay lại, Lục Thúc lòng vẫn còn sợ hãi mắt nhìn Tịch Quân Mãi thương trong tay, hiếu kỳ cảm thán nói, ám khí kia so nỏ uy lực lớn. Còn có thể liên xạ, ngược lại năm ngược lại rất lợi hại.
Tịch Vân Phi trong lòng im lặng, thầm nghĩ chính mình lại muốn biên chuyện xưa.
Ngẩng đầu nhìn một chút Đại Sơn cùng Đại Bảo, trước nói ra, Sơn ca, Đại Bảo, các ngươi đi trước sờ sờ, mò ra đồ vật cũng thống nhất chứa ở trong túi giao cho ta, ta hữu dụng.
Đại Sơn cùng Đại Bảo nhìn nhau, hai người đồng thời mắt nhìn Tịch Quân Mãi trong tay Uzi, sau cùng nhẹ gật đầu, chạy trước liền đi mò thi, qua chiến dịch này, bọn hắn đối với Tịch Vân Phi là càng phát tin phục.
Tịch Vân Phi hài lòng nhẹ gật đầu, đem đại ca trong tay ủ gì cầm tới, giải thích nói, thương này 5X, thì là ám khí là ta ở bên ngoài ngẫu nhiên đạt được, bất quá các ngươi cũng nhìn thấy, viên đạn chỉ có ngần ấy, vừa mới đều dùng, bây giờ thứ này không còn viên đạn thì giống như hòn đá, không có chứng dùng.
Nói xong trực tiếp đem nòng súng lạnh một chút ủ gì đừng ở trên lưng, ngoài miệng nói vô dụng, hành động lại hoàn toàn tương phản.
Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, nhị gia cùng Lục Thúc nhìn nhau, hai người giữ im lặng. Bất quá trong lòng đều kinh thán không thôi.
Tịch Vân Phi có cái này thủ đoạn giết người, về sau tại cái này hạ câu thôn sợ là muốn đi ngang.
Quả nhiên, các thôn dân nhìn về phía Tịch Vân Phi ánh mắt vậy mà không hiểu mang theo một chút kính sợ, đây là kẻ yếu đối với cường giả khuất phục, phát ra từ bản tính của con người, hết lần này tới lần khác lấy vật chất là chuyện gì.
Mẫu thân Lưu Thị đem trong sân biến hóa nhìn ở trong mắt, ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng có so đo.
Tịch Vân Phi lười nhác nhiều lời, đẩy một cái đại ca. Nói, ca, trước dẫn người đem những cái kia mã dắt trở về, đó cũng đều là tiền, ta vừa mới xạ kích thời điểm cố ý lưu tâm, mã hẳn là đều không bị thương.
Mã.
Tịch Quân Mãi nghe vậy khẽ giật mình, tiếp lấy trong mắt một tia tinh quang hiện lên, ngẩng đầu nhìn lại. Vừa mới bởi vì tiếng súng kinh hãi, những cái kia mã đều chạy ra mấy trăm bước xa, lúc này chính top 5 top 3 tụ tại thôn ngoại vi dưới đại thụ nhìn qua chết đầy đất nguyên chủ nhân mà người. Nhị gia cùng Lục Thúc mấy cái trưởng bối ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau cùng lẫn nhau nhẹ gật đầu, nhị gia vượt qua đám người ra, Triều Tịch Vân Phi nói ra, hai năm nhị lang, nếu không, ngươi trước mang bọn nhỏ về thôn nghỉ ngơi, chúng ta đi dẫn ngựa, cam đoan một thất không ít, đều cho ngươi kéo về trong nhà đi, ha ha. Tịch Vân Phi không nghi ngờ gì, nhẹ gật đầu, nhìn về phía trốn ở thôn dân ở giữa run lẩy bẩy ta muội chờ mười mấy đứa bé, vừa mới hình tượng đừng nói là bọn nhỏ chịu không được. Mình tới hiện tại cũng không dám nhìn tới những cái kia che kín vết đạn thi thể. 50 phát đạn. 16 người, không có gì ngoài 1-2 khỏa bắn lệch ra, cái khác 40 mấy khỏa đều đã trúng mục tiêu, chủ yếu là đối diện 16 người quá tập trung, bọn hắn đều vây tại người thanh niên kia bên cạnh bảo hộ hắn, chính mình mẹ nó muốn bắn lệch ra cũng khó khăn a. Đi đến tam muội trước mặt, đem sắc mặt tái nhợt tiểu nha đầu bế lên, sờ lên đỉnh đầu nàng siêu nhân điện quang khăn trùng đầu, nói, như tuệ đây là thế nào? Không muốn nhị ca ôm một cái sao? Tam muội dù sao còn nhỏ, chịu không được Tịch Vân Phi ngôn ngữ khích tướng, lắc đầu, nói, nhị ca vừa vặn đáng sợ, bất quá Như Tuệ đã không sợ, bọn hắn đều là người xấu, chính là bọn hắn đem nhị ca mang đi, Như Tuệ không thích bọn hắn. Đồng nôn vô kỵ, hai tử lời nói đều là phát ra từ bản tâm, nghe được Tịch Như Tuệ lời nói về sau, một đám thôn dân hoàn toàn hiểu ra, đúng vậy à, bọn hắn đều là ghê tởm người đột quyết, là bọn hắn bắt đi con của chúng ta cùng trợ phu. Còn cướp đi chúng ta lương thực, bọn hắn đều đáng chết. Khu khu. Điền đại gia lung túng khinh ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía đã chạy lấy đi dẫn ngựa nhị gia cùng Lục Thúc bọn người, cũng vất tay bắt đầu chào hỏi người hỗ trợ, tất cả mọi người đừng ngốc đứng, người đột quyết chết là công việc tốt, nhị lang cái này là vì dân trừ hại, nếu không phải nhị lang, nói không chừng hiện tại nằm dưới đất chính là chúng ta, đi, chúng ta cũng đi hỗ trợ, mấy người các ngươi đến hậu sơn đào mấy cái hố, một chốc đem bọn hắn chôn xong việc. Có người chào hỏi. Mọi người trong lòng cũng liền không như vậy sợ hãi, đặc biệt là nhìn Tịch Vân Phi ôm muội muội lúc vậy cưng chiều khuôn mặt tươi cười, mới phát hiện cái này sát thần kỳ thật cũng không đáng sợ, y nguyên là cái kia hòa hòa khí khí thiếu niên nhà. Nguyên bản đè nén không khí dần dần biến mất, thay vào đó các thôn dân tiếng huyên náo. Nếu như nói trước đó Tịch Vân Phi hai huynh đệ mang về 4 con mã còn chưa đủ rung động. Vậy tăng thêm hôm nay 16 thớt, Tịch Vân Phi trong nhà một cái có được 20 con chiến mã. Cái này đã đuổi kịp trong huyện tất cả đại hộ nhân gia tổng cộng. Cái này ở đời sau, thì tương đương với người đồng đều không. Không không một chiếc xe hơi cũng chưa tới huyện thành nhỏ, đột nhiên có người có được 20 chiếc xe hơi, hơn nữa còn là siêu xe cấp bậc xe sang trọng. Tịch Vân Phi gặp tiểu nha đầu khôi phục ngày xưa bộ dáng khả ái, trong lòng không kìm được vui mừng, quay đầu nhìn về nơi xa vừa vặn kéo trở về một con ngựa Lục Thúc hô. Lục Thúc, ngươi tại cửa thôn lân cận tu cái chuồng ngựa đi, về sau những này mã ai muốn dùng đều có thể. Chỉ cần cùng 6. Tịch Vân Phi đảo mắt một tuần, muốn tìm cái trăm ngựa người đi ra, sau cùng ánh mắt dừng lại tại đại ca Tịch Quân Mãi trên thân, chỉnh cái thôn yêu nhất mã không đại ca không ai có thể hơn, chỉ cần cùng anh của ta nói một tiếng liền tốt. Lục Thúc là người, không thể tưởng tượng nổi xác nhận nói, ai cũng có thể dùng. Tịch Vân Phi nhẹ gật đầu, đương nhiên có thể, không có việc gì luyện một chút cưỡi ngựa cũng rất tốt, dù sao chúng ta trong thôn bình thường cũng không có gì giải trí hạng mục. Qua mấy ngày chúng ta lại dành thời gian tu cái trường đua ngựa, về sau không có việc gì mỗi ngày cưỡi ngựa chơi. Nhị Thúc nói là sự thật. Chúng ta cũng có thể cưỡi ngựa chơi sao? Hai tử bên trong mấy cái lớn hơn một chút trực tiếp reo hò lên, trước kia đi huyện thành đi chợ thời điểm, bọn hắn đều gặp con la, con lửa, mã, nhưng là một lần cũng không có kỵ qua. Đương nhiên, Tịch Vân Phi đưa tay tại mấy đứa bé đỉnh đầu sờ lên, gật đầu cười, về sau các ngươi đều là chúng ta hạ câu thôn hộ vệ đội. Không chỉ là cưỡi ngựa, các ngươi còn muốn học tập bắn tên, học tập đao pháp cùng công phu, đem những cái kia dám vào xâm chúng ta thôn đại phôi đản hết thể đánh bại, các ngươi có dám hay không? Mười mấy đứa bé nghe vậy đều là trên nhảy dưới tránh, mặc dù vẫn để ý giải không được cái gì là hộ vệ đội, nhưng bọn hắn cũng trải qua hai tháng trước thảm kịch, biết rõ trong đó tốt xấu. Dám, ta mới không sợ bọn họ đâu, bọn hắn đem ta cha bắt đi, ta trưởng thành muốn đi cứu ta cha về nhà. Đúng, ta cũng muốn đi cứu ta ca. Ta về sau cũng muốn giống Nhị Thúc đồng dạng làm hỏng trứng, để bọn hắn không dám đoạt nhà ta bánh hấp ăn. Tịch Vân Phi cười ha hả điểm một cái, những hài tử này thậm chí không biết phụ thân của bọn hắn cùng huynh trưởng đã qua đời, nhưng là lại có quan hệ gì đâu. Sớm tối bọn hắn sẽ trở thành hạ câu thôn tân sinh lực lượng, nói không chừng còn là quốc gia này trụ cột vững vàng. Khá lắm, có chí khí, đi đi đi, cùng Nhị Thúc đi, Nhị Thúc mời các ngươi uống phì trạch khoái nhạc thủy. Chương 26, các thôn dân chuyển biến. Lương Phong hữu tín, thu nguyệt vô biên. Thiệt thòi ta Tư Kiều cảm xúc tựa như một ngày bằng một năm. Mặc dù ta không phải Ngọc Thụ Lâm Phong, tiêu sái lỗi lạc. Thế nhưng là ta có ta rộng lớn lòng dạ cùng cường kiện khuỷu tay. Tạch tạch tạch, thoải mái sáu. Mới từ nhà vệ sinh công cộng ngồi xổm xong hố đi ra, Tịch Vân Phi thần thanh khí sảng hừ phát điệu hát dân gian, dưới nách kẹp lấy một cuộn giấy vệ sinh, ngay tại bên cạnh cái ao rửa tay. Ô ô ô, chúng ta nhị lang đây là Tư Xuân Nha, muốn cái gì dạng bà nương tranh thủ thời gian cùng Thẩm Thẩm nói một chút, Thẩm Thẩm trở về thì mười dặm tám xã cho ngươi tìm đi. Tịch Vân Phi nhìn lại, sau lưng mấy cái ngay tại rửa rau thôn phụ chính đối với mình nói giỡn, trong đó có mẹ của mình Lưu Thị. Ngạch, ha ha, thím nói đùa, ta chính là tùy tiện hừ hừ, lệnh ra thơ mà thôi, mọi người có thể đừng coi là thật ta. Phải không? Nhị lang năm nay đều 14, ta nói Lưu muội muội, ngươi cũng nên cho đại lang trước tìm bà nương mới đúng vậy à, có thể đừng chậm trễ chúng ta nhị lang, ngươi nhìn cho nhị lang gấp. Bọn này bà nương nơi nào sẽ quản Tịch Vân Phi là thật muốn bà nương hay là giả? Các nàng chính là muốn tìm đề tài tôm xà đản, chỉ đổ thừa hạ câu thôn quá nhỏ, ngày bình thường cũng không có lời nào để tốt lấy ra bắt quái, bây giờ có Tịch Vân Phi như thế một cái nhân vật công chúng, ai cũng muốn đem thoại đề hướng về thân thể hắn dẫn. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Tịch Vân Phi gặp mẫu thân Lưu Thị Tú Mi hơi dương, trong lòng không nhịn được muốn thay đại ca Tịch Quân mãi mặc niệm 3 phút. Tranh thủ thời gian nhấc chân kéo hô. Mới vừa đi xuống sườn núi đỉnh. Đón đầu lại gặp được chịu trách nhiệm rau xanh lên dốc mấy cái thôn dân. Cầm đầu Điền Đại Xuyên nhìn thấy Tịch Vân Phi, trong đầu không tự giác nhớ tới cái kia ngọn lửa phun ra nuốt vào kinh khủng hình tượng, nguyên bản bởi vì lao động khô nóng thân thể trong nháy mắt làm lạnh mấy phần. Ha ha, nhị lang đây là phải đi về. Tịch Vân Phi nhẹ gật đầu, mắt nhìn giỏ trúc bên trong rau xanh, vô tâm nói ra, đại gia, về sau cái này rau cải trắng cùng củ cải vẫn là đưa nhà ăn đi, đồ chua phường nhóm đầu tiên thương phẩm chủ đánh đường tỏi. Mẹ ta không có đã nói với ngươi sao? Điền Đại Xuyên mồ hôi lạnh ứa ra, gấp vội vàng gật đầu, có, thức ăn này chính là cho nhà ăn gánh đi, tỏi khối này ta cũng cùng người trong thôn đều nói xong, trực tiếp lấy danh nghĩa của ngươi đi thu, không lấy một xu. Không cần tiền. Tịch Vân Phi ngẩn người, lập tức khoát tay nói, vậy không được, nên bao nhiêu tiền thì bấy nhiêu tiền, như vậy đi, ngài trở về vất vả thống kê một phen, nếu là không biết viết chữ, tìm đại bảo đi giúp sấn một hai. Dù sao chúng ta không thể thua lỗ thôn dân tiền. Cái này năm tốt ta, trở về ta lại cùng mọi người nói một chút, nhị lang ngươi yên tâm chính là, những này bẩn thỉu việc vật đại gia sẽ xử lý tốt. Nói xong, Điền Đại Xuyên trực tiếp nhường ra đạo qua, sau lưng một đám thôn dân cũng đội vàng nhường đường, để cho Tịch Vân Phi trước qua. Vậy được, làm phiền Điền Đại gia, trở về thống kê xong cho Đại Sơn đưa đi là được. Tịch Vân Phi mặc dù không phải xã hội người, nhưng cũng đã nhận ra các thôn dân biến hóa, trong lòng bất đắc dĩ. Nhưng vẫn là cười đi đầu đi xuống núi sườn núi. Về đến nhà, xa xa liền thấy trong sân ngay tại vận chuyển bột mì túi xỉu nương ba người. Đại Sơn, Đại Bảo, các ngươi trở về đi tìm Điền Đại gia thống kê một lần mỗi nhà tỏi nhiều ít, dựa theo giá thị trường cho bọn hắn kết toán, đúng, hỏi trước một chút các thôn dân muốn cái gì, muốn hủ tiếu cũng được, ừm. Các ngươi lại nói một tiếng, nếu như muốn vải vóc lời nói cũng là có thể, sớm thống kê một lần màu sắc kích thước, ta đến nghĩ biện pháp. Vải lụa. Xỉu nương dù sao cũng là cái nữ hài tử, vừa nhắc tới vải vóc, nó thì tinh thần tỉnh táo. Tịch Vân Phi nhẹ gật đầu, quay đầu mắt nhìn đang luyện võ đại ca, cười nói, các ngươi cứ việc đến hỏi, trở về ta cùng anh ta sẽ đi trong huyện mua được. Ngay tại vung đao nhảy lên Tịch Quân mãi khỏe mặt giật một cái, tức giận trợn nhìn một cái Tịch Vân Phi, động tác cũng không dừng lại xuống tới. Bên cạnh Đại Sơn cùng Đại Bảo ngẩn người, nói lên vải lụa, bọn hắn cái thứ nhất nghĩ tới là cưới vợ xính lễ, trong thôn cưới bà nương liền muốn dùng đến vải lụa. Cái khác đều tốt con gót, thế nhưng là vậy màu đỏ chót vải lụa thực tế rất khó khăn mua, cho nên rất nhiều nhà cùng khổ đều dùng dây đỏ thay thế. Đại Bảo dương mắt nhìn xuống chính cùng Tịch Vân Phi chuyện thương lượng xỉu nương, ánh mắt lóe lên một tia lửa nóng, âm thầm làm cái quyết định, liền tiếp theo khiêng bột mì túi chứa xe. Đại Sơn mặc dù buồn bực, nhưng là trái tim tươi sáng, vừa mới Đại Bảo cử động nhưng không lừa gạt được hắn, chất phác mặt đen rốt cục có một điểm phản ứng, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, trong lòng đưa ra chúc phúc. Tịch Vân Phi đem nên lời nhắn nhủ sự tình nói với xỉu nương xong, liền phối hợp đi đến phòng bếp công việc lưu đủ lên. Hôm nay đáp ứng tiểu nha đầu cho nàng làm tốt ăn, thân là ca ca là tuyệt không thể nuốt lời. Đại Sơn ba người đẩy một xe bột mì sau khi rời đi, trong sân chỉ còn lại Tịch Vân Phi hai anh em thân ảnh. Tam muội những ngày này nghiễm nhiên thành trong thôn Hải Tử Vương, không đúng, bởi vì Tịch Vân Phi quan hệ, bây giờ nói là hạ câu thôn tiểu cùng đề cử cũng không đủ. Tiểu nha đầu đi tới chỗ nào đều là tiền hô hậu ủng. trong thôn 10 tuổi trở xuống đại tiểu hài con đều lấy nàng vi tôn, nhưng làm nha đầu này sướng đến phát rồ rồi. Tịch Vân Phi ngay tại nấu chín mức hoa quả, hắn đem thôn chúng quanh có thể tìm tới quả đều hái một chút, trong đó mi hầu đảo cùng núi hạnh chiếm đa số, còn hòa với một chút cây dâu tây cùng ngọt táo. Ca, ngươi đi xem một chút vạc lớn bên trong nước khoáng kết băng không có. Tịch Vân Phi nhìn đại ca ngồi xuống nghỉ ngơi, vội vàng thiếu sử dụng tới, đây mới là anh ruột chính xác sử dụng phương thức. Tịch Quân mãi nhẹ gật đầu, hắn cũng rất tò mò vạc lớn bên trong tình huống. Tịch Vân Phi giữa trưa cầm một đống màu trắng tảng đá về nhà, nói là muốn dồn băng, cho tam muội làm kem tươi ăn, trời nóng bức này, lắc lư ai đây? Băng là cái gì? Tịch Quân mãi đương nhiên biết rõ, thôn này đầu đông mục lan khê hàng năm mùa đông đều kết băng, nhớ kỹ điền đại gia còn biết đào rất nhiều về nhà thả trong hầm ngầm, dùng để thời gian dài chữa rau xanh, bất quá liền xem như hầm băng, cũng chống đỡ không đến chói chang ngày mùa hè sóng nhiệt, nhưng cái kia băng hóa rất nhanh, chỉ để lại vũng bùn hầm bọn người thanh lý. Xốc lên đắp lên vạc lớn lên cái nắp, một luồng hơi lạnh đập vào mặt, để nguyên bản lưu lại một thân mồ hôi Tịch Quân mãi không nhịn được run rẩy một chút, đây là năm thật kết băng, nhị lang ngươi mau đến xem, ngươi đặt ở trong vạc mấy cái ấm nước đều biến thành khối băng. Tịch Vân Phi cầm trong tay cái nồi, chính kiên nhận nấu chín mức hoa quả không dám phân tâm, trở về hô, vậy ngươi lấy trước mấy bình đi ra, ta cho các ngươi làm kèm tươi ăn. Không có tủ lạnh chính là phiền phức, Tịch Vân Phi không thể không mua một cái túi diêm tiêu, lại mua một dương nước khoáng ném vào hỗn hợp diêm tiêu cùng nước phản ứng trong ao, để bọn chúng chậm rãi kết băng. Diêm tiêu cùng nước tiếp xúc sẽ hấp thu đại lượng nhiệt lượng, cái này thô thiển hóa học thường thức hắn vẫn hiểu, cho nên đại đường đài thứ nhất tủ lạnh cứ như vậy ra đời, chỉ vì Tịch Vân Phi muốn cho tam muội làm kem tươi giải nóng mà thôi. Hai huynh đệ chính đang bận rộn thời điểm, bên ngoài viện mấy cái thôn phụ đi tới. Đại lang, nhị lang, các ngươi đều tại đấy. Ừm. Tịch Vân Phi ngẩng đầu nhìn lại, gặp người tới chính là cá khô phường quản sự, cười nói, Hoa Thẩm, các ngươi tan tầm à nha. Hoa Thẩm nhẹ gật đầu, đáp, nửa canh giờ trước thì tan việc, hôm nay 300 cân cũng gom góp, nếu không phải ngươi không cho nhiều bát, chính là mỗi ngày 3.000 cân thím cũng có thể cho ngươi gom góp, ha ha. Tịch Vân Phi cười lắc đầu, khó mà làm được, lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, chúng ta không thể đem chính mình ăn chết rồi. Hoa Thẩm mấy người đưa mắt nhìn nhau, chúng ta không hiểu các ngươi đại đạo lý, đúng rồi. Hoa Thẩm từ đồng bạn trong tay tiếp nhận một cái đại giỏ trúc, cười lấy nói ra, buổi sáng gặp ngươi khắp núi đi hái quả, nghĩ thầm ngươi thích ăn, cho nên chúng ta xuống công không có việc gì, liền đi cho ngươi hái một chút, đều là đỉnh ngọt quả dại. Nói xong, Hoa Thẩm trực tiếp chào hỏi mọi người đem quả dại đều đặt ở cửa sân, Tịch Vân Phi ngẩng đầu nhìn lại, ai ra, vậy mà chứa đầy tràn ba cái dưới người cao giỏ trúc, cái này mẹ nó là hái được nhiều ít ta. Hoa Thẩm, các ngươi đây là... Đại ca Tịch Quân mãi đến gần xem xét. Phát hiện giỏ bên trong tràn đầy quả dại, đủ loại, mà lại quả phẩm tướng đều rất tốt, xem xét chính là tỉ mỉ sàng chọn qua. Hoa Thẩm mấy người cười ha ha, thô ráp hai tay không biết nên làm sao thả, chỉ là ha ha nói, gặp nhị lang thích, chúng ta thì hái một chút, nếu là không đủ, trở về thím tại vào trong núi hái một chút, chúng ta thôn phụ cận quả đều để những hài tử kia trà đạp không còn. Chương 27, uống ngon ướp lạnh rượu trái cây. Hoa Thẩm mấy người hảo ý, Tịch Vân Phi không thể không thu. Nếu như không muốn lựa chọn một loại ở trung chi đạo, vậy Tịch Vân Phi cảm thấy bây giờ dạng này cũng không tệ, tối thiểu đối với kế hoạch của mình có trợ giúp, mà lại chính mình cũng sẽ thiện đợi bọn hắn. Tịch Vân Phi không phải một cái ham món lời nhỏ người, đã quả nhiều như vậy, vậy liền mọi người cùng nhau hưởng dụng đi. Mắt nhìn cái chảo bên trong mức hoa quả, như thế điểm mức hoa quả thì nhịn nửa ngày, toàn thôn hơn 100 người, chính mình không phải muốn nhịn đến ngày mai đi. Mời mọi người ăn kem tươi ý nghĩ thôi được rồi. Mà lại thứ này đoán chừng cũng liền bọn nhỏ thích, đại nhân lời nói xấu. Tịch Vân Phi mắt nhìn cửa sân chính cùng đại ca nói chuyện mấy cái thôn phụ, chợt nhớ tới hậu thế một loại nam nữ tất cả đều hợp ngày mùa hè đồ uống. Cái kia năm Hoa Thẩm, nếu không các ngươi cũng tới giúp một chút. Thời tiết này nóng như vậy, ta dự định làm cái thứ tốt đến khao khao mọi người, cho mọi người hạ nhiệt một chút. Tịch Vân Phi lời nói để cửa sân mấy người đều ngây ngẩn cả người, Hoa Thẩm nhẹ gật đầu, mặc dù không biết Tịch Vân Phi muốn làm gì. Nhưng là nàng bây giờ là quả quyết sẽ không cự tuyệt, dù sao mình còn tại tay người ta phía dưới cá khô phường làm việc đâu. Thấy các nàng đáp ứng, Tịch Vân Phi lập tức bắt đầu an bài phân công, dù sao cũng là chừng trăm người lượng, tự mình một người khẳng định chơi không chuyện. Dạng này, Hoa Thẩm các ngươi về nhà trước đem trong nhà vạc lớn chuyển đến, sau đó một người phụ trách một loại quả, đem quả đi hoạch đảo nát. Hoa Thẩm mấy người đưa mắt nhìn nhau, cũng không vấn an tốt tại sao muốn đem quả đảo nát, chiều Tịch Vân Phi nhẹ gật đầu liền ai đi đường ấy. Tịch Vân Phi thấy các nàng ly khai, lại chiều đại ca nói ra, ca, ngươi lại dựa theo ta dạy cho ngươi biện pháp, đem còn lại nước khoáng đều chế thành khối băng, ta phải dùng. nói, Tịch Vân Phi túi đầu đem cái chảo bên trong mức hoa quả rót vào một cái bình gốm bên trong lạnh, nhưng sau đó xoay người đi vào nhà tranh, lúc trở ra, trong tay dẫn theo hai cái thùng lớn, 60 độ hàng rời hành thủy lão bạch cán, một thùng 10 cân, mua hai thùng chung 280 nguyên. Đem thùng rượu cái nắp vặn ra ngửi ngửi, ai ra, lúc này mới 60 độ. Nếu không phải tại màn sáng lên mua, lão tử còn tưởng rằng là công nghiệp còn đâu. Một bên khác, đại ca Tịch Quân mãi cầm quặng ni chát ca ly hai tay đột nhiên dừng lại, cái mũi co lại, khó có thể tin mắt nhìn Tịch Vân Phi trong tay cái kia thùng rượu lớn, bi phân nói, tiểu tử thúi, ngươi đây là trà đạp nhiều ít bình rượu ngon. Tịch Vân Phi nghe vậy khẽ giật mình, tức giận giải thích nói, cái này cũng không phải cái gì tốt rượu, so ngươi uống hồng tinh rượu sái còn kém, ngươi gấp cái gì sức lực. Tịch Quân mãi đau lòng được giật giật, không làm sao được phủi mắt nhà tranh phương hướng, muốn từ bản thân dưới giường còn có mười mấy bình rượu sái, biểu lộ mới đạm mạc một chút, mắt nhìn đem rượu rót vào vạc lớn bên trong Tịch Vân Phi, hít mũi một cái, thử dò xét nói, cái này rượu thật không giống như ta vậy mấy bình tốt. Đương nhiên, ngươi kia là tinh trang rượu, ta đây là thùng trang tán rượu, không so được. Tịch Vân Phi im lặng, người đại ca này thực tế quá móc. Lúc này, cửa ra vào mấy cái thôn phụ đi mà quay lại. Hoa Thẩm mấy người riêng phần mình mang theo một cái vạc nước, tiêu chuẩn cao cỡ nửa người, cũng không biết các nàng từ đâu tới khí lực lớn như vậy. Mấy người gặp hai huynh đệ đều đang bận rộn, liền cũng không nói chuyện, chỉ là chiều Tịch Vân Phi cười cười, liền cầm lấy một cái mộc giã bắt đầu đảo quả dại. Cũng không cần Tịch Vân Phi an bài, mỗi người thì phụ trách một loại quả, bởi vì quả dại số lượng không như nhau, lựa chọn đều là lượng tương đối nhiều quả dại. 6. Một canh giờ sau, tới gần ăn nhẹ canh giờ, hơn 4 giờ chiều. Một đoàn người đem chuẩn bị xong tài liệu đem đến đồi đông bên trên, cửa phòng ăn. Sửu nương ngay tại sắp xếp người đem đồ ăn bày ở trên bàn gỗ chuẩn bị phân phát. Nhà ăn có bàn ăn, là Lục Thúc dựa theo Tịch Vân Phi cung cấp bản vẽ chế tạo, thực cái bàn gỗ, kiên cố dùng bền. Nhưng là bây giờ chính vào nóng bức, nhà ăn chỉ có một tầng, chỗ trong vòng nóng đến như cái lồng hấp, đại gia hỏa đều nguyện ý tới cửa ăn cơm, sở hạnh Sửu nương liền để cho người ta đem cái bàn đều rời đi ra. Chuẩn bị ăn cơm đám người gặp Tịch Vân Phi dẫn một đoàn người đi tới. Đều là hiếu kỳ nhìn lại. Lại phát hiện mỗi người trong ngực đều ôm một cái chum đựng nước, nhị ra bọn người vội vàng tiến lên hỗ trợ. Tiếp nhận Tịch Vân Phi trong tay chum đựng nước thời điểm, nhị ra kém chút bởi vì đột nhiên xuất hiện hàn khí ngã vào nước. Đây là... Nhị ra chiều trong chum nước nhìn lại, một cổ nồng đậm mùi rượu nhào tới trước mặt, trong chum nước chỉ có thể nhìn thấy một chút đảo nát núi hạnh, còn có một khối trong suốt sáu đây là khối băng. Ha ha! Tịch Vân Phi nhẹ gật đầu, cười lấy nói ra, đây là bán thành phẩm. Còn phải lại thêm một thùng nước suối mới được, nhị gia chờ một chốc lát, thứ này nhất định khiến ngài uống còn muốn uống. Tịch Vân Phi đem khối băng, rượu, đường cát, dựa theo tỷ lệ cùng đảo nát quả dại hỗn hợp, sau cùng chỉ cần đổ vào nước suối, dùng sức quấy mấy lần, thơm ngọt ngon miệng rượu trái cây liền xem như thành công, hơn nữa còn là ướp lạnh rượu trái cây, tuyệt đối giải nóng hàng cao cấp. Sửu nương tiếp nhận Tịch Quân mãi trong tay hai cái vạc nước, hai người đều là đại lực khí hạng người, đem vạc nước vững vàng để ở một bên trên đất trống. Nghe được Tịch Vân Phi lời nói về sau, trực tiếp cùng bên cạnh mấy nam nhân nói ra, nhà ăn phía sau bể nước bên trong chính là dùng để nấu thang nước suối, tất cả mọi người cùng một chỗ đi hỗ trợ. Nhị ra mấy người nghe phiêu đãng trong không khí mùi rượu, đã sớm thèm nhỏ dãi cực độ, nghe vậy cũng không nói thêm gì, hai người một tổ, cầm vạc nước liền đi đựng nước, dù sao chứa đầy nước vạc nước một người nhưng cầm bất động. Không đến thời gian một chén trà, mọi người đi mà quay lại. Tịch Vân Phi từ trong phòng ăn lấy ra một cái to lớn thìa. Đây là bình thường Sửu nương phân phát canh cá dùng cái thìa lớn, một thìa vừa vặn một bát, Lục Thúc xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Dùng thìa tại mỗi một cái trong chu nước đều quấy vài chục cái, lúc đầu mùi rượu đã biến mất, thay vào đó là một cổ nồng đậm quả hương thơm. Núi hạnh chua ngọt mùi vị tại cồn kích thích hạ, dần dần tràn ngập trong không khí, để mỗi cái người được mùi vị người đều không tự chủ bài tiết ra đại lượng nước bọt. Quấy tốt rượu trái cây, Tịch Vân Phi cầm tới một cái chén sành, trước cho mình đựng nửa bát, mị mị uống một ngụm. 6. Nhị ra bọn người gặp Tịch Vân Phi nhắm mắt lại không nói lời nào, trong lòng đều là lẩm bẩm, Lục Thúc tò mò hỏi, nhị lang, ngươi đừng không nói lời nào à, Lục Thúc cái này nước bọt đều nhanh dừng lại không được, có được hay không uống cho cái chuẩn à. Tịch Vân Phi mỹ mỹ đập chặt lưỡi, mở to mắt nhìn mọi người một cái, trực tiếp đem trong chén còn lại rượu trái cây uống một hơi cạn sạch, quay đầu nhìn về Sửu nương nói ra, một chốc lúc ăn cơm, quản sự có thể phân hai bát rượu trái cây, những người khác hết thảy một bát, nếu có còn lại. Thì cho trong thôn dân đưa đi. Sửu nương vội vàng nhẹ gật đầu, nàng thế nhưng là phòng ăn quản sự, vừa mới nhìn Tịch Vân Phi một mặt say mê, cái này rượu trái cây khẳng định dễ uống, nàng cũng sớm đã chờ không nổi muốn trước đến một bát. Nhị gia mấy người càng là trực tiếp cầm bát cơm chạy đến trước bàn xếp hàng. Tịch Vân Phi đã nói đến rất rõ ràng, cái này rượu từ nhà ăn phân phát, vậy liền khẳng định là cùng bình thường ăn cơm một cái bộ dáng, xếp hàng khẳng định không sai. Trên trận duy nhất không nhúc nhích chính là Tịch gia mẹ con ba người, Lưu Thị đi đến Tịch Vân Phi bên người, mắt nhìn đã biến thành hơi màu vàng núi hạnh rượu, trong miệng không tự giác buốc lên nước bọt, nhị lang, cái này rượu trái cây trà đạp không ít tiền a. Tịch Vân Phi lắc đầu, mấy trăm khối đồ vật tính là gì, chính mình tiếp cận 20 vạn số dư còn lại không nói trước, trong nhà còn có một cái túi chiến lợi phẩm không có kiểm kê đâu. Lại nói, các thôn dân biến hóa để hắn rất bất an, cho nên một chút thủ đoạn cần thiết vẫn là phải có, tối thiểu phải gìn giữ chính mình lương người tốt vật hình tượng, năm đó Lưu bị tiểu ca nhi làm thế nào, chúng ta đều phải học tập một chút, tranh thủ hốn một cái tiếng tốt. Chương 28, lên núi đi săn. Hà Diệp la quần nhất sát tải. Phù Dung hướng kiểm lưỡng biên khai. Loạn nhập trì trung khán bất kiến. Văn ca thủy giác hữu nhân lai. 6. Ngay tại đồ ăn ngó sen Tịch Quân mãi cùng Đại Sơn nghe được một hồi quỷ khóc sói gào từ xa mà đến gần, song song nhô ra mặt nước, thật xa liền thấy Tịch Vân Phi bưng một cái hộp đựng thức ăn đi tới, ngoài miệng hừ phát thời đại này không có làn điệu, ca tử không tình tức yêu, để hai cái thanh niên xấu hổ đỏ mặt. Thế nào, hái nhiều ít củ sen. Tịch Vân Phi đem hộp cơm đặt ở bên bờ, đá đá để ở một bên giỏ trúc, thăm dò xem xét, trong mắt vẻ vui mừng hiện lên, ai ra. Hai người các ngươi là định đem cái này một ao củ sen đều lấy sạch sao? Tịch Quân mãi hai người bơi vào bờ, từ riêng phần mình trong ngực lại móc ra 3-4 cây củ sen. Đại Sơn nghe được Tịch Vân Phi trêu chọc nhẹ giọng cười một tiếng. Đại ca Tịch Quân mãi tức giận nói ra, cái này ngó sen là ngươi để chúng ta hái, bây giờ lại nói cái gì ngồi châm chọc đâu. Đem củ sen ném vào giỏ trúc, hai người trực tiếp ngồi trên mặt đất, cũng mặc kệ trên người vũng bùn, mở ra hộp cơm liền bắt đầu ăn. Tịch Vân Phi cười hắc hắc. Cái này ao là hắn hái quả dại thời điểm ngẫu nhiên phát hiện, cũng không xa, ngay tại thôn Tử Tây chắc trong khe núi, bởi vì mọc đầy lá sen, cho nên từ trên sườn núi nhìn xem đến, nơi này tựa như là một mảnh xanh mơn mởn bãi cỏ. Bất quá Tịch Vân Phi dù sao gặp qua ao hoa sen, cái này đầy ao hoa sen chính vào nở rộ mùa, không nói trước phía trên đài sen bên trong có hạt sen, chính là vậy ăn ngon củ sen, Tịch Vân Phi mỗi lần nhớ tới đều muốn thèm nhỏ nước dãi, đương nhiên, là ngâm ướp qua chua củ sen phiến. Hắc hắc. Đại ca đừng nói như vậy chớ, bây giờ trong thôn người người đều có việc làm, thì ba người chúng ta nhàn một chút, ta đây, còn muốn nghĩ đến lấp đầy tất cả mọi người bụng, cái này đào ngó sen tự nhiên chỉ có thể mệt nhọc hai vị ca ca. Đại Sơn nghe vậy gấp vội khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không có việc gì, ngược lại Tịch Quân mãi tức giận trợn nhìn nhìn đệ đệ một cái, chỉ có Đại Sơn lão hảo nhân này mới sẽ tin tưởng Tịch Vân Phi. Ba người ngồi tại ao vừa tán gẫu, Tịch Vân Phi tận mắt chứng kiến bọn hắn đem một chậu hương rán miếng cá ăn xong. Mới đột nhiên ý thức được, mình tới thế giới này nhiều ngày như vậy, còn giống như chưa ăn qua cái gì thịt heo, thịt dê, hoặc là thịt bò đâu. Ca, muốn không ngày mai ngươi dạy ta bắn tên, chúng ta lên núi đi đi săn A. Tịch Quân mãi ngẩn người, nghi ngờ nói, thế nào, cá khô phường bên kia bắt không đến cá. Không phải, bên kia mỗi ngày đều là 300 cân rất ổn định, mà lại đều là chọn cá lớn bắt, ý của ta là, rất lâu không ăn năm thịt đỏ, chính là ăn nhiều trong nước bơi, muốn ăn điểm trên đất chạy. Hoặc là trên bầu trời bay. Tịch Quân mãi nuốt xuống thức ăn trong miệng, dừng nửa ngày, mới nói ra, cũng tốt, ta cũng đã lâu chưa đi đến núi, vừa vặn đi thử xem cái kia thanh mới cung uy lực. Tịch Vân Phi nghe vậy vui mừng, đại ca nói mới cung chính là cái kia đột quyết tiểu vương tử phối cung, hôm đó còn bắn qua đại ca một tiễn, cũng chính là mũi tên kia mới khiến cho Tịch Vân Phi lên cơn giận dữ, trực tiếp đem bọn hắn thình thịch. Trong thôn bây giờ có 16 bộ cung tiễn, trong đó 5 phó bị Tịch Vân Phi loạn xạ làm hỏng góc viền. Lục thúc thử chữa trị, nhưng những ngày này một mực không rảnh, đành phải liền để đó, chờ sau này hay nói. Còn lại 11 phó đô trong tay Tịch Vân Phi, trừ bỏ tốt nhất bộ kia đưa cho đại ca, trong tay hắn còn có 10 bộ, là dự định giữ lại về sau phân phát cho hạ cầu thôn hộ vệ đội. Đại Sơn đối với mấy cái này không có hứng thú gì, bất quá nghe nói Tịch Vân Phi phải vào núi, liền cũng nói muốn đi theo, Tịch Vân Phi tự nhiên đáp ứng. Vội vàng ăn cơm xong về sau, ba người dơ lên một giỏ củ sen về thôn. Trực tiếp giao cho mẫu thân Lưu Thị phụ trách đồ chua phường, về phần làm sao ngâm. Thì cùng chua củ cải, mấy ngày nay Lưu Thị đã phi thường quen thuộc. Trong đêm, Tịch Vân Phi đem Đại Sơn cùng Đại Bảo mò thi đoạt được túi vải lấy ra, trước mắt trong hư không, màn sáng lấp lóe không yên. Len Ken. Chủ hộ, Tịch Vân Phi. Số dư còn lại, 194.420 nguyên. Phát hiện ngậm tạp chất hoàng kim 7 lượng. Có thể thu về, kim ngạch, 70.000 nguyên. Phát hiện hơi ra công hòa điền ngọc 3 khối, có thể thu về, kim ngạch 34.800 nguyên. một cái túi đồ vật cũng chỉ có hoàng kim cùng ngọc thạch có thu về giá trị. Tịch Vân Phi ước lượng cái túi, thật nặng, cũng không biết Đại Sơn cùng Đại Bảo đem bao nhiêu thứ đặt vào. Điểm kích thu về. Len Ken. Chủ hộ, Tịch Vân Phi. Số dư còn lại, 299.220 nguyên. Không sai, tiếp cận 30 vạn, chính là nuôi trong thôn chừng 100 người, ta cũng có thể nuôi gần một năm, đầy đủ duy trì đến vị Thủy Chi Minh sau Thái Bình thịnh thế. Tịch Vân Phi hài lòng đem cái túi thả lại nơi hẻo lánh, tính toán đợi lúc nào có rảnh rỗi để Đại Sơn bọn hắn đem đồ vật phân cho người trong thôn, về phần mình, là sẽ không đi dùng người chết lưu lại vật phẩm, đụng đều không muốn đụng. 6. Ngay kế sáng sớm, tinh không vạn lý không mây, bất quá thời tiết như vậy nóng nhất người, bởi vì mặt trời không còn che chắn, nhiệt lực bắn ra bốn phía. Sáng sớm, vội vàng ăn xong mấy cái bánh bao, một đoàn người liền bắt đầu thu thập bọc hành lý, làm lên núi trước sau cùng chuẩn bị. Tam muội bị mẫu thân Lưu Thị ôm vào trong ngực, tiểu quái thú khóc đỏ mắt, hô hào cũng muốn cùng một chỗ lên núi đánh lao hổ, nếu không liền muốn khóc chết tại nhị ca trước mặt. Bất quá coi như Tịch Vân Phi lại thế nào yêu thương nàng, chuyện nguy hiểm như vậy cũng không có khả năng nhả ra, sau cùng thực tế không có cách, vì trạch khoái nhạc thủy thăng thượng, mới trấn an tiểu nha đầu sao động tâm, sau đó nhìn nàng không tim không phổi chính mình chế băng, chính mình ướp lạnh, liền chính mình cái này nhị ca đều không để ý không hỏi sáu. Tịch Vân Phi im lặng. Tiểu nha đầu như thế có thể diễn, xem ra sau này chính mình phải đề phòng nàng một chút. Lần này lên núi, ngoại trừ huynh đệ hai người, cũng liền mang theo Đại Sơn, Đại Bảo, Sửu Nương ba người mà thôi. Trong thôn niên kỷ tương tự người trẻ tuổi thì bọn hắn năm cái khác đều là 30 đi lên niên kỷ, nếu không phải là phụ nữ trẻ em cùng tiểu hài. Về phần Sửu Nương năm nói thế nào? Trong thôn ngoại trừ đại ca cơ bản không ai đánh thắng được nàng, nàng muốn tùy hành, tự nhiên không ai có ý kiến. Chờ xuất phát. Đại ca cong lên Tịch Vân Phi chuyên môn hai vai bao, mang theo bốn cái hoang dã manh mới, trực tiếp một đầu đâm vào phía sau núi trong rừng rậm. Trên đường đi, Tịch Vân Phi đều đang nỗ lực đem trong tay cung kéo ra, bất quá vô luận hắn dùng lực như thế nào, cái này một thanh phổ thông một cung chính là kéo không ra, tối đa chính là kéo cong một chút dây cung, mũi tên bắn đi ra, 5 mét không đến, không có chút nào lực sát thương. Ngược lại bình thường để Tịch Vân Phi cho rằng giống như chính mình văn nhược đại bảo. Vậy mà ở ngay trước mặt hắn đem cung cho kéo căng, còn khoe khoang bắn mấy mũi tên, chính xác không sai, cơ bản đều bắn trúng thân cây. Sửu Nương tức giận vỗ một cái đầu của hắn, an ủi Tịch Vân Phi nói, ngươi chớ cùng hắn kiến thức, đại lang trước kia luyện tiễn đều sẽ mang lên hắn, mỗi lần hắn đều sẽ cùng theo luyện, có điểm ấy tiêu chuẩn cũng thuộc về nên. Tịch Vân Phi không thèm để ý khoát tay áo, đem cung tiễn đưa cho Đại Sơn, nói, mặc dù ta không dùng đến cung tiễn, nhưng là ta cũng có chính ta đi săn thủ đoạn, không giống như dùng cung thiếu. Đám người nghe vậy cười ha ha, đại ca càng là một cái long nào ném qua đến, đến từ cổ nhân miệt thị để Tịch Vân Phi tức giận. Các ngươi không tin. 6. Trầm mặc đại biểu cái gì? Tịch Vân Phi nổi giận. Dạng này, ba người các ngươi một tổ, ta cùng Đại Sơn một tổ, chúng ta lấy khói để tin. Ai trước săn được vượt qua 200 cân con mồi, ai trước hết đốt thuốc, mặt khác một tổ mặc kệ là tình huống như thế nào, đều muốn chạy đến nhận thua, như thế nào? Tặng thưởng. Đại ca đem phía sau cung cầm xuống, kéo một cái trăng tròn, trong mắt đều là khiêu khích. Tịch Vân Phi trong lòng cười lạnh liên tục, chỉ vào thôn phương hướng, nói, phe thua cởi sạch quần áo chạy về trong thôn bốn ân, Sửu Nương cho chúng ta làm trọng tài đi. Muốn từ bản thân tất thắng cục diện, Tịch Vân Phi vội vàng đem Sửu Nương vị trí đổi, chính mình cũng không dám nhìn nàng loa thể. Thời hết chạy năm ha ha, có vẻ như rất thú vị, được, trọng tài ta tới. Sửu Nương vui vẻ đáp ứng, khoe môi nết lên chảy nước miếng. Chương 29, tiểu cạm bẫy đại thu hoạch. Tịch Vân Phi không có chú ý tới Sửu Nương chảy nước miếng, hắn lúc này chính đang tự hỏi làm sao thắng, mới có thể để cho đại ca tâm phục khẩu phục. Nếu là dùng thương, vậy khẳng định không được, không nói đại ca sẽ không phục, chính mình thật vất vả để mọi người quên súng tồn tại, cũng không thể phí công nhọc sức. Dùng bắt thu kẹp. Tịch Vân Phi lắc đầu, vật kia mục tiêu quá rõ ràng, nếu là chỉ có đại ca tại còn tốt, bây giờ bên cạnh còn có Đại Sơn ba người. Bí mật của mình vẫn là càng ít người biết càng tốt. Năm có. Tịch Vân Phi đột nhiên nhướng mày, nghĩ đến một cái ý tưởng hay, ngẩng đầu hướng đại ca nhìn lại, cười lấy nói ra, ca, ta đặt ở trong bọc dây thừng cho ta. Dây thừng. Ngươi có 6 tịch quân mãi vừa định nói trong bọc chỉ có một ít ăn uống, đã cảm thấy ba lô đột nhiên trầm xuống, khỏe mặt giật một cái, im lặng cầm xuống hai vai bao, từ bên trong móc ra một bó dây leo núi. Nhan sắc là thời đại này thường gặp ma hoàng sắc, có điểm giống là dây gai. Bất quá càng thêm tinh xảo một chút. Đại Sơn khỏe mặt giật một cái, chẳng lẽ Tịch Vân Phi định dùng dây thừng đi săn. Vậy mình cái này một thân thịt không phải nhất định bị người thấy hết đi. Đại Bảo thì là kích động đến vội vàng che miệng, vừa mới còn tưởng rằng Tịch Vân Phi định dùng giết chết người đột quyết ám khí đi săn, hiện tại xem xét lại là dây gai, trong lòng tảng đá trong nháy mắt buông xuống, lần này bọn hắn thắng chắc. Sửu Nương hiển nhiên cũng không coi trọng Tịch Vân Phi, bất đắc dĩ lắc đầu, đã bắt đầu là Tịch Vân Phi mặc niệm. Tịch Vân Phi cười ha ha, tiếp nhận dây thừng, liền dẫn Đại Sơn hướng rừng phía bên phải đi tới. Đại ca Tịch Quân Mai ẩn ẩn có chút bất an, chẳng qua hiện nay so cục đã định, mình vô luận như thế nào cũng không thể thua. Hai tổ người như vậy mỗi người đi một ngả, hết thệ thì nhìn lấy Sơn Lâm khi nào giấy lên luồng thứ nhất khói lửa. 6. Sau nửa canh giờ, một mảnh khu rừng nhỏ bên cạnh, Đại Sơn dùng thể trọng của mình để ép một cái cây trúc. Tịch Vân Phi thì dùng dây thừng bắt đầu bố trí lên cạm bẫy tới. Không sai, hắn dự định mượn nhờ cây trúc lực đàn hồi, chế tác một cái đơn giản nhất tiểu cạm bẫy, chỉ cần có dây thừng, căn bản là người đều làm ra được. Bước đầu tiên, tại thân cây cách mặt đất khoảng 20cm, dùng tiểu đao đào một cái lỗ khảm, đây là dùng để chèo chống phát động cạm bẫy que gỗ. Tiểu côn con cột vào dây thừng trung đoạn, sau đó bên kia quấn quá đỉnh đầu thân cây về sau, cột vào Đại Sơn để ép cây trúc đỉnh, khoảng cách này muốn tính toán tốt, làm con mồi phát động que gỗ về sau, nếu có thể có đầy đủ không gian, đem bao lấy con mồi treo lên. Bước thứ hai chính là thiết trí dây thừng bộ. Dây thừng bộ làm sao buộc? Cũng rất đơn giản. Tại đầu dây đi lên 30cm chỗ lên một cái vòng, sau đó đem đầu dây xuyên qua dây thừng vòng, lại đem đầu dây xuyên qua chủ dây thừng quấn một vòng, lại xuyên qua dây thừng vòng, sau cùng kéo căng dây thừng vòng, một cái đơn giản dây thừng bộ thì hoàn thành. Loại này dây thừng bộ có chỗ tốt, một khi bó chặt, cơ bản không sẽ tự mình bung ra, cho nên rất thực dụng, xem như thường thấy nhất nút buộc phương thức. Tịch Vân Phi đem dây thừng bộ kéo dài đến bán kính 50cm. Bởi vì là mục tiêu của mình là cỡ lớn động vật lợn rừng, cho nên dây thừng bộ quá nhỏ là không được. Cất đặt tốt dây thừng bộ về sau, Tịch Vân Phi đem gậy gỗ khảm vào thân cây có ích đến trèo chống cây trúc không hướng lên đạn, đây là cạm bẫy phát động trang bị, con mồi bị dây thừng biện pháp ở về sau, nó thì sẽ tính toán dãy rùa. Chỉ cần quằn quại, nguyên bản dùng để cố định cây trúc gậy gỗ liền sẽ thoát ly thân cây trúc không còn trèo chống liền sẽ nhanh chóng bắn lên, đem con mồi treo lên. Bố trí thỏa đáng, Đại Sơn yếu ớt đi tới. Đối với cái bẫy này hiển nhiên không coi trọng. Tịch Vân Phi cười ha ha, chỉ vào cách đó không xa một viên khắc thụ, nói, người đến bên kia lại tìm một cái cây trúc để ép, còn có một sợi dây thừng, chúng ta lại làm một cái bẫy. Đại Sơn không nói thêm gì, nhẹ gật đầu, nhận mệnh hướng bên kia đi tới. Tịch Vân Phi cười ha ha, thừa dịp Đại Sơn không có chú ý, mua mấy cái khoai lang đi ra, cầm tiểu đao một hồi loạn cắt. Khoai lang đặc hữu tinh bột vị tứ tán ra, Tịch Vân Phi hài lòng nhẹ gật đầu. Ôm lấy một đống lá khô nhanh lên đem khoai lang che lại, cái bẫy này có thể thành, nhưng là muốn mau sớm thấy hiệu quả liền muốn thiết trí điểm mồi nhử mới được. Đi đến một bên khác, Tịch Vân Phi lập lại chiêu cũ, tại một bên khác cũng an trí mở ra khoai lang làm mồi nhử, mới hài lòng mang theo Đại Sơn tìm tới cách cạm bẫy không xa một cái sườn núi nhỏ nằm xuống nghỉ ngơi. Đại Sơn im lặng nhìn thanh thiên, mắt nhìn thoải mái nhàn nhã Tịch Vân Phi, nghi ngờ nói, nhị lang, chúng ta không đi săn sao. Mặc dù ta cung bắn không chính xác, nhưng cũng so chúng ta ngồi không mạnh không phải. Tịch Vân Phi lắc đầu, hiện tại giữa ban ngày, những cái kia dã vật không biết đều ở nơi nào kiếm ăn, cùng đầy khắp núi đồi tìm lung tung, còn không bằng muốn thư cái mũi của bọn nó so với chúng ta càng linh mẫn. Dã thú cái mũi tự nhiên so với chúng ta dễ dùng, thế nhưng là bọn chúng cũng sẽ không ngốc ngốc bị ngươi vậy hai sợi dây bao lấy à. Đại Sơn nhìn cạm bẫy phương hướng, từ nơi này dốc núi nhìn sang, vừa vặn có thể nhìn trong đó một cái bẫy tình huống. Tịch Vân Phi cười ha ha, ta nhớ được anh ta đã từng nói, trên núi động vật rất khôn khéo, ngoại trừ lao hổ cùng bào đốm, cái khác động vật cơ bản gặp người liền chạy. Đại Sơn nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, có phải thế không, ngươi là chưa thấy qua cực đói giá trệ, về sau đều gọi lợn rừng, bọn chúng nhiều lần đều xông vào trong thôn trà đạp đồng ruộng, điền đại gia nhà củ cải thật nhiều lần đều là bị bọn chúng hòa hại. Ồ, ngươi nói là kề bên này lợn rừng rất nhiều, còn đã từng chạy vào chúng ta thôn qua. Tịch Vân Phi sắc mặt vui mừng. Nhớ kỹ chính mình khi còn bé liền nghe trong cô nhi viện nhân viên công tác nói qua lợn rừng thai họa hoa màu sự tình, xem ra suy đoán của mình không sai. Hai người cứ như vậy câu được câu không trò chuyện, chủ yếu Đại Sơn rất buồn bực, cũng không biết tiền thân vì cái gì có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Đại Sơn thỉnh thoảng ngẩng đầu đảo mắt một tuần, sợ Tịch Quân mãi bọn hắn trước nhóm lửa chống chất, vậy liền đại biểu chính mình hai người thua, vậy sẽ phải lột sạch quần áo chạy về thôn, xấu hổ cũng muốn xấu hổ chết người. Tịch Vân Phi im lặng mặc chất thành một cái đống tuổi khô, lại gãy một chút dầu có nước cỏ dại, thời khắc chuẩn bị dẫn đốt khói lửa, truyền đạt chính mình thắng lợi tin chiến thắng. Buổi chiều thời gian, mặt trời rất lớn, bất quá còn tốt, trong rừng có trận trận gió mát quất vào mặt, nếu không phải cố lấy xem xét cạm bẫy tình huống, Tịch Vân Phi cùng Đại Sơn đều muốn trực tiếp ở trên mặt đất mà ngủ. Đột nhiên, hừ ô ba. Trong rừng một hồi gấp rút, mà lại thê thảm heo tiếng kêu truyền đến, thanh âm này giống như hồng trung đại lữ, để hai cái nguyên bản âm u đầy tử khí người đều tinh thần tỉnh táo. Đại Sơn là cảnh giới, Tịch Vân Phi thì là đại hỷ. Thật bao lấy. Đại Sơn hướng rừng nhìn lại, thứ liếc mắt liền thấy một đạo trên không trung lắc lư thân ảnh. Tịch Vân Phi nắm tay đầu tới một câu lại tư. Cầm lấy trong túi quần cái bật lửa liền đem lá khô nhóm lửa, trong lòng đẹp cực kỳ, chủ yếu là thẳng đến vừa mới thôi, trong lòng mình cũng rất không có yên lòng a. Đại Sơn gặp Tịch Vân Phi đem lửa cháy lên, đầu tiên là sắc mặt vui mừng, lập tức đột nhiên nói ra, chờ một chút, nhị lang, vạn nhất vậy lợn rừng không có 200 cân làm sao bây giờ. Tịch Vân Phi cười ha ha, chỉ vào cạm bẫy phương hướng, nói, ngươi cẩn thận nghe một chút, cái này cũng không chỉ có một con heo rừng nhỏ nha. Nghe. Đại Sơn ngẩn người, lập tức đưa tay vòng lấy lỗ thai 62 âm thanh, là hai con lợn rừng tiếng kêu. Tịch Vân Phi cười hắc hắc, không sai, khác một cái bẫy cũng chụp vào một con, mà lại ngươi không có phát hiện lợn rừng tiếng kêu rất đục dày nha, heo rừng nhỏ thanh âm càng thêm bén nhọn mới đúng, cho nên cái này hai con lợn rừng nhất định không nhỏ, khẳng định vượt qua 200 cân. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, lợn rừng có thai. Ta đi, cái này hai con lợn rừng cũng quá lớn a. Tịch Vân Phi ngơ ngác nhìn hai cái trên không trung nhảy múa đại lợn rừng, không tự chủ cảm thán, đây là hắn lần thứ nhất nhìn còn sống đại lợn rừng, vườn bách thú những cái kia căn bản không so được. Đại Sơn cũng rất giật mình, mặc dù trước kia gặp qua đến trong thôn thai họa hoa màu lợn rừng, nhưng là cảm giác gì hôm nay bắt được cái này đặc biệt lớn đâu. Vừa vặn một con công, một con mẫu, đoán chừng là vợ chồng trẻ đi ra ước hẹn, bị chúng ta bắt quả tang. Tịch Vân Phi tâm tình thật tốt, mở lên trò đùa. Một con công, một con mẫu. Đại Sơn như có điều suy nghĩ, tại hai con lợn rừng trên thân so sánh một phen, sau cùng chỉ vào con kia heo mẹ nói, nhị lang, ngươi có hay không cảm thấy cái này heo bụng đặc biệt lớn? Ừm. Tịch Vân Phi nghe vậy khẽ giật mình, vội vàng chạy đến heo mẹ trước mặt, quả nhiên như Đại Sơn nói tới. Ta đi, cái này heo nói không chừng có bầu. Đây là một chảo bắt một tổ ai chúng ta sáu. A ha 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 sáu. Hai người chính đối treo ngược trên tảng cây mẫu lợn rừng cười ngây ngô, nơi xa một tiếng gào to truyền đến, Tịch Vân Phi hướng Đại Sơn nhẹ gật đầu, Đại Sơn mi tâm dương nhẹ, há mồm cũng hô, a ha 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 sáu. Cái này là trước kia ước định cẩn thận đậu bị ám hiệu, đạo văn tử nhân viên Thái Sơn. Dù sao nhóm lửa khói lửa không nhất định chính là bọn hắn năm người, không chừng là người đột quyết đâu, cho nên có tiểu đề phòng vẫn là phải có. Đạt được đáp lại về sau, đại khái mười mấy hơi thở, liền nhìn đông bắc phương hướng ba đạo nhân ảnh cấp tốc chạy tới. Người cầm đầu hách lại chính là đại ca Tịch Quân Mãi, lúc này trên lưng cột mấy con gà rừng cùng thỏ rừng. Hai người bên cạnh trên thân cũng mang theo con mồi, đại bảo vác trên lưng lấy một con tiểu hoa báo, mà xỉu nương trong tay chính mẹ nó nắm nuốt hai cái còn sống xà, thân rắn rất dài, thật chặt quấn lấy hai cánh tay của nàng. Bất quá so sánh với Tịch Vân Phi bên này thu hoạch, bọn hắn những cái kia cộng lại xác thực 200 cân cũng chưa tới. Nương đấy, nhị lang, ngươi cái này là thế nào bắt được? Đại bảo nhanh chóng chạy đến trước mắt, cầm lấy một cung tại ngao ngao gọi bậy lợn rừng trên thân chọc chọc. Tịch Vân Phi thấy thế gấp vội vươn tay ngăn lại, chỉ vào một cái khác lợn rừng nói, cái này không thể làm loạn, ngươi muốn đâm tới đâm con kia công. Cái này là cái. Đại bảo ngẩng đầu nhìn lần nơi nào đó, hiểu rõ nhẹ gật đầu, nghi ngờ nói, dù sao sớm tối làm thịt, heo mẹ thịt càng ăn ngon hơn. Heo được thịt quá thúi. Tịch Vân Phi cùng Đại Sơn nhìn nhau cười một tiếng, khó mà làm được, cái này mẫu lợn rừng muốn giữ lại, mà lại ta còn muốn hảo hảo nuôi nó, hắc hắc. Vì cái gì? Đại bảo không hiểu. Ngược lại đại ca Tịch Quân Mãi nhìn hồi lâu, tốt xấu là cái thợ săn, nhìn liếc mắt liền phát hiện dị thường, mặt mày vui mừng liên tục, cười nói, cái này heo mẹ có bầu, đoán chừng tiếp qua chút thời gian liền muốn sinh con non. Xỉu nương cũng gật đầu xác nhận, nhìn bụng của nó phình lên. Như trước kia trong nhà của ta nuôi mẫu như heo, khẳng định là có con non, giết ăn thịt xác thực đáng tiếc. Đại bảo nghe vậy khẽ giật mình, tại heo mẹ trên bụng nhìn một chốc, mới hậm hực nhẹ gật đầu. Tịch Vân Phi quay đầu đối với đại ca bọn hắn nói ra, ta là nghĩ như vậy, cái này hai cái heo đều giữ lại hảo hảo chăn nuôi, nói không chừng về sau chúng ta hạ câu thôn liền có thể có liên tục không ngừng thịt heo rừng ăn, các ngươi cảm thấy thế nào? Xỉu nương mặt mày khẽ cong, cái thứ nhất gật đầu, có thể, ta cảm thấy ý nghĩ này tốt. Chúng ta thôn súc vật đều bị người đột quyết cướp đi, là nên lại nuôi chút mới, qua Tết cũng có cái mùi tanh tưởi mùi vị. Đại ca cũng gật đầu biểu thị đồng ý, Tịch Vân Phi cười ha ha, liền bắt đầu cân nhắc làm sao đem cái này hai cái nhảy nhót tưng bừng lợn rừng trở về đi. Ai ngờ đạo nhất bên cạnh xỉu nương trực tiếp đi đến cây trúc đầu kia, xuất ra đao bổ tủi một cái chặt đứt dây thừng. Con kia heo mẹ từ trên trời giáng xuống, rơi xuống, tứ chi có điểm dùng lực, hưng phấn đến không được, mắt đỏ thì hướng Tịch Vân Phi đánh tới. Tịch Vân Phi dọa đến liền muốn né tránh, không nghĩ tới một bên đại ca thân thể lóe lên. Thật can đảm. Thân thể cúi xuống, đại thủ chụp tới, chính giữa heo mẹ chân trước, dùng sức nhấc lên, một cái tay khác như thiểm điện nô ra, trực tiếp bắt lấy chân sau. Heo mẹ lần nữa lăng không, lúc này, xỉu nương cầm dây thừng đi tới, bắt lấy mặt khác hai cái trước sau chân, để đại ca cùng nhau nắm chắc về sau, liền chân chu trói lại, chân trước buộc cùng một chỗ, chân sau hệ một khối, ở giữa một cái cây trúc xuyên qua, hai người vừa vặn dễ dàng nhẹ nhõm nâng lên. Tịch Vân Phi nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này lợn rừng ít nhất 500 cân, đại ca cái này khí lực rốt cuộc là thế nào luyện ra được. Một cái khác heo được cũng là lập lại chiêu cũ, chờ đại ca cùng đại sơn dơ lên heo mẹ, đại bảo cùng xỉu nương nâng lên heo được lúc. Tịch Vân Phi còn đang ngạc nhiên bên trong khó mà tự kềm chế. Đi, còn phát cái gì ngốc đâu. Đại ca đẩy Tịch Vân Phi một cái, liền dẫn đám người hướng thôn phương hướng đi tới. Tịch Vân Phi ngẩn người, khó nén bối rối của mình, há mồm hô, có chơi có chịu, hai người các ngươi tranh thủ thời gian cho ta cởi quần áo ra ba. 6. Tịch Vân Phi mấy người bắt lấy hai cái đại lợn rừng tin tức, tựa như một hồi gió lốc xẹt qua hạ câu thôn, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, đồi đông trên đỉnh liền tụ đầy người. Trong thôn cơ hồ có thể động người đều đến tham gia náo nhiệt, dù sao bắt sống lợn rừng dạng này đại tin tức, tại cái này nông thôn địa phương cũng không thấy nhiều. Nhị ra mấy cái lao bối phần đang thương lượng đem chuồng heo an trí ở nơi nào. Thôn bên ngoài địa phương rất nhiều, nhưng là không an toàn, trong thôn đều là nổi danh có chủ ruộng đồng, cho nên chiếm nhà ai đều không tốt. Tịch Vân Phi cười ha ha, chỉ vào sườn núi hạ hố phân tự hoại, nói, ngay tại đồi đông giữa sườn núi đi, dạng này thanh lý phân heo liền có thể giống nhà vệ sinh công cộng, nước sông lên thì xong việc, phân heo cũng là có thể ủ phân. Giữa sườn núi, Lục Thúc là người, dù sao hắn là đốc công, vô luận đắp cái gì, đều quen thuộc ở trên đất bằng, chuồng heo diệt nhiên. Tịch Vân Phi gật đầu, nói, chỉ cần tại giữa sườn núi đào cái bình đài, dạng này một nửa gặp núi, một nửa dùng cọc gỗ vây quanh. Còn có thể tiết kiệm vật liệu gỗ, mà lại lợn rừng cũng thích bụi thổ, nhất cử lưỡng tiện. Mấy cái lao đầu nhìn nhau, sau cùng Lục Thúc nhẹ gật đầu, liền dẫn người bắt đầu thu xếp đắp chuồng heo sự tình.